Chương 1, máy bán hàng siêu cấp chương 1, máy bán hàng siêu cấp gian phu dâm phụ, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thẩm Hằng thở hổn hển, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ta không phải là bị huynh đệ tốt nhất giết à? Lẽ nào là nằm mơ? Nhưng là này mộng, không khỏi cũng quá dài điểm đi. Hắn từ bên gối lấy ra di động, nhìn thấy mặt trên ngày sau, cả người đều sửng sốt. Năm 2088 ngày mùng ngày 8 tháng 8. Ta trọng sinh. Thẩm Hằng không dám tin tưởng. Hắn rõ ràng trơ mắt nhìn nhiều năm huynh đệ Từ Siêu, một đao đâm vào chính mình trong bụng, mà chính mình âu yếm bạn gái Phùng Liễu, tựa ở Từ Siêu trong lòng, cười lạnh nhìn mình. Thẩm Hằng nổ đom đóm mắt. Ở băng hà tận thế, hắn dựa vào hỏa hệ dị năng, mang theo bạn gái cùng huynh đệ sống tạm 3 tháng. Có thể theo Từ Siêu nắm giữ băng hệ dị năng sau, bắt đầu một mình chống đỡ một phương. Đặc biệt là ở tận thế, toàn cầu bình quân nhiệt độ âm 70 độ, trời đất ngập tràn băng tuyết, có ngoại giới hoàn cảnh gia trì, dị năng uy lực càng lớn. Mà Thẩm Hằng hỏa hệ dị năng bị hết sức khắc chế, trừ sưởi ấm ở ngoài, khoảnh khắc chút dị biến quái vật, khó như lên trời. Một lòng sống tạm hắn căn bản không chú ý, Phùng Liễu lặng lẽ cùng Từ Siêu đi tới đồng thời. Nay một ngày, Thẩm Hằng ra ngoài tìm kiếm thức ăn không có kết quả, sớm về nhà, kết quả gặp được Từ Siêu cùng Phùng Liễu thân thiết một màn. Phòng khách trong lò sưởi tường còn thiêu đốt lửa cháy hừng hực, trong phòng ấm áp như xuân. Từ Siêu cùng Phùng Liễu hai người ở trên ghế xà lồng, mồ hôi đầm đìa. Nay vẫn là Thẩm Hằng trước khi đi, tiêu hao không ít dị năng, cố ý gia tăng tường bếp nhiệt độ. Kết quả càng thuận tiện đôi này gian phu dâm phụ. Thấy Thẩm Hằng phát hiện, Từ Siêu lúc này biến sắc mặt, dẫn đầu làm khó dễ, giơ tay một vệt sáng xanh phát ra, đem Thẩm Hằng đông thành băng trụ. Các loại Thẩm Hằng đem toàn thân khối băng hòa tan sau, Từ Siêu đã chép lại trên bàn đao nghiêng người mà tới, đột nhiên đâm vào hắn bụng dưới. Tận thế người đều biết, bụng dưới là dị năng giả chí mạng vị trí. Hết thể dị năng đều do trong bụng một chùm sáng cung cấp năng lượng. Dường như người tu tiên đan hải bị hủy, tu vi mất hết. Dị năng giả cũng như vậy, không còn dị năng còn người bị thương nặng, Thẩm Hằng chính là trên tất gỗ thì cá, mặc người sâu xé. Thẩm Hằng phun ra một búng máu, nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng Phùng Liễu, có thể Từ Siêu cười lạnh mở miệng, Dương Dương tự đắc nói cho Thẩm Hằng, hai người bọn họ ở tận thế giáng lâm trước, cũng đã lén lút làm cùng nhau. Cho đến hiện tại, Thẩm Hằng còn nhớ Phùng Liễu. Giữ lại ngươi con chó này mệnh, còn có thể giúp chúng ta chân chạy tìm đồ ăn, hiện tại nếu ngươi phát hiện, vậy thì đi chết đi. Đừng trách chúng ta hai, ai bảo ngươi không tìm được đồ ăn liền sớm trở về. Nếu như không đánh vỡ chúng ta chuyện tốt, còn có thể làm cho ngươi sống thêm một quãng thời gian. Chỉ trách chính ngươi là rác rưởi. Mà Từ Siêu rất hiển nhiên rõ ràng phản phái chết vào nói nhiều đạo lý. Phùng Liêu nói xong mấy câu nói này sau, hắn liền giơ lên đao trong tay, liên tiếp không ngừng chém vào tại trên người Thẩm Hằng. Thẩm Hằng nguyện như huyết nhân, ở trước khi chết một giây sau cùng, cắn răng tức giận mắng, gian phu dâm phụ, ta Thành Quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở chính mình trên giường. Trọng sinh. Thẩm Hằng cầm lấy đầu giường ly nước, uống một hơi cạn sạch. Nếu lao tiên nhường ta sống lại một đời, vậy ta chắc chắn sẽ không lại lòng dạ đàn bà. Hắn trong giây lát nhớ ra cái gì đó, lần thứ hai cầm điện thoại di động lên. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, buổi trưa 2 giờ 20. Hắn thầm mắng một tiếng, vội vàng đứng dậy. Lại qua 40 phút, cũng chính là 3 giờ đúng, tận thế đánh đến nơi. Nay một ngày, hắn nhớ tới rất rõ ràng, bởi vì là Phùng Liễu sinh nhật. Phùng Liễu 3 ngày đi làm không về được, Thẩm Hằng còn cố ý đặt tốt quà cơm, chuẩn bị cầu hôn nhẫn cùng quà sinh nhật, muốn buổi tối cho Phùng Liễu một niềm vui bất ngờ. Thẩm Hằng trước khi chết, Phùng Liễu nói cho hắn, ở buổi trưa lúc tan việc, nàng còn tranh thủ cùng Từ Siêu đến rồi một phát. Một chữ, tiện. Nhưng trước mắt, hắn không có thời gian cùng Phùng Liễu lãng phí, đến mau mau chuẩn bị vật tư mới được. Người khác đều là trọng sinh ở tận thế trước nửa năm, trước một năm, có thời gian chế tạo phòng an toàn. Dù cho lại ngắn, cũng có một tháng thời gian chuẩn bị. Ta cờ mở nở chỉ có 40 phút. Chờ đến 3 điểm, nắng hè chói chang sẽ bỗng nhiên mây đen nằm dày đặc, tiếp theo mưa rào xối xả. Nhiệt độ cũng thuận theo cấp tốc hạ thấp. Đến chẳng bạn, trong mưa bí mật mang theo hoa tuyết, biến thành hỗn hợp mưa và tuyết. Đời trước, Thẩm Hằng đều không thể mang tới Phùng Liễu đi đặt tốt phòng ăn cơm. Ngoại giới căn bản là không có cách xe cầu. Các loại đến tối, trực tiếp dưới thành tuyết lớn. Thẩm Hằng trạch ở nhà gõ chữ viết tiểu thuyết, chữ hàng không ít ăn uống, mới có thể sống tạm. Những kia quen thuộc gọi thức ăn ngoài đi làm tổng, không tới một tháng liền chết đói hơn nữa. Từ Siêu cũng là một thành viên trong đó, nhưng hắn cùng ở tại đảo nguyên tiểu khu, tuyết lớn mới vừa dưới 2 ngày, trong nhà liền cạn lương thực đoạn nước, chạy đến Thẩm Hằng nhà ăn uống chùa. Bây giờ suy nghĩ một chút, Từ Siêu cũng là cố ý mua ở cùng một cái tiểu khu, thuận tiện hắn cùng Phùng Liễu hẹn đi. Thiệt thòi chính mình đem Từ Siêu xem là anh em, nghĩ bằng hữu tốt nhất ở phía đối diện, yêu nhất người liền ở bên người đây. Cơ mờ nở, ái tình nhà trọ là phim khoa học biết tưởng. Ngay ở Thẩm Hằng chuẩn bị ra ngoài chữ hàng thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ký chủ thành công trói chặt máy bán hàng siêu cấp, ở ký chủ cá nhân không gian, thỉnh tự mình kiểm tra. Thẩm Hằng ánh mắt sáng lên. Có hệ thống. Hắn ý thức chìm vào không gian ý thức. Bên trong không gian ý thức, một cái một người cao máy bán hàng xuất hiện, bốn phía trống không khu vực, chỉ có 2 mét vuông to nhỏ, cao cũng sẽ không đến 3 mét. Này là của ta không gian à? Thu về lai tải cờ mở nở không tới 6 thước vuông. Thẩm Hằng có chút khó banh. Người khác thức tỉnh không gian đều là vô hạn lớn, vì sao ta mới như thế điểm? Có thể để vật gì? Nhìn lại một chút máy bán hàng, mới bất quá một người to nhỏ, càng làm Thẩm Hằng thất vọng. Hắn tiến lên quan sát tỉ mỉ. Này đài đơn bạc máy bán hàng, cùng thế giới hiện thực hơi có sự khác biệt. Trình đài máy bán hàng chia ra làm hai, nửa phần trên là một khối màn hình, phía dưới nhưng là ra hàng cầu. Màn hình cũng không cái gì đặc thù, viết tìm tòi hai chữ. Xem ra thường thường không có gì lạ. Ra hàng cầu đúng là rất lớn. Thẩm Hằng nhíu môi, nhìn lại một chút phía trên màn hình, thăm dò nhập vào Cola hai chữ. Rất nhanh, màn hình xuất hiện tìm tòi nội dung. Coca-Cola 330ml ba nguyên, băng, nhiệt độ thường, sợi gừng tăng thêm nhiệt độ, tồn kho, vô hạn. Coca-Cola 2L 7 nguyên, băng, nhiệt độ thường, sợi gừng tăng thêm nhiệt độ, tồn kho, vô hạn. Pepsi Cola 330ml ba nguyên, băng, nhiệt độ thường, sợi gừng tăng thêm nhiệt độ, tồn kho, vô hạn. Các loại cola, mỗi loại kiểu dáng, không thiếu gì cả, thậm chí còn có thiên phủ cola cùng phi thường cola. Ở màn hình phía dưới bên phải, còn có một nhỏ hành ghi chú. Đánh dấu giá tiền là ký chủ vị trí Long Quốc tệ, ký chủ có thể dùng xã hội loài người các loại tiền, tương ứng giá cả kim ngân tài bảo tiến hành thanh toán, còn lại tiền đều không tiếp thu. Trước mặt máy bán hàng đẳng cấp một cấp. Hoặc, vẫn là lương tâm giá thị trường A góc trên bên phải còn có cái ô đốt tiền. Hắn thử cờ lật Pepsi Cola, lựa chọn băng sau, màn hình nhảy ra giá cả ba nguyên, có hay không xác nhận thanh toán chữ. Thẩm Hằng lựa chọn đúng. Không chờ hắn phản ứng lại, máy bán hàng bên trong có vật phẩm lăn xuống âm thanh, rất nhanh, một bình Cola từ ra hàng khẩu cất khỏi. Theo Thẩm Hằng hơi suy nghĩ, chai này Cola như là ma thuật, xuất hiện ở trong tay hắn. Thật có thể lấy ra. Hắn hô hấp đều gấp gáp. Ký chủ chưa quan tệ, tài khoản ngạch chống vì là không, đã tự động từ ký chủ hệ chặt khấu trừ. DS, hệ chặt cùng á lìm không đủ thanh toán sau, sẽ khấu trừ máy bán hàng thăng cấp kinh nghiệm, thỉnh ký chủ lưu ý cá nhân tài sản. DS, máy bán hàng kinh nghiệm bị trừ sạch sau, máy bán hàng cùng không gian dị năng sẽ đồng thời biến mất, làm ơn tất coi trọng. DS, dám thử nghiệm dùng minh tệ thanh toán, lập tức đưa ký chủ đi địa phủ báo danh. Thẩm Hằng lúc này mới nhìn thấy, dưới góc phải còn có cái cá nhân ngạch chống chữ, mặt sau là to lớn không mở ra Cola, uống một hớp lớn. Thấm người cảm giác mát mẻ xông lên đầu, hắn thỏa mãn đánh ngất cục. Có này đài máy bán hàng, mình còn có cái gì thật lo lắng cho. Đúng. Hắn nhớ ra cái gì đó, ý thức lần thứ hai chìm vào không gian, ở máy bán hàng lên tìm tòi súng lục. Nếu có thể làm đến súng, liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Không nghĩ tới máy bán hàng bên trong, vẫn đúng là lục soát gần nghìn loại súng lục. Giá cả từ 800 khối đến mười mấy vạn không giống nhau. Hơn nữa ở trang thứ nhất, liền nhìn thấy đẹp trai đệ dệt EALE. Giá bán 13 vạn 5 chỉ tiếp, mua nút bấm là màu xám. Cũng là đại diện cho không cách nào mua. Máy bán hàng 5 cấp sau, mới có thể giải khóa mua đệ dệt EALE, trước mặt đẳng cấp 1 cấp. Nhìn thấy bên cạnh sau khi giải thích, Thẩm Hằng kinh ngạc. Vừa nãy nhìn thấy máy bán hàng đẳng cấp sau, hắn không coi là chuyện to tát. Xem ra, còn phải thăng cấp máy bán hàng A. Ánh mắt của hắn nhắm ngay máy bán hàng kinh nghiệm điều. Kinh nghiệm 3, 2003. Nhìn phía trước con số, Thẩm Hằng sửng sốt một chút. Này máy bán hàng lúc nào có 3 điểm kinh nghiệm? Chờ chút. Hắn đột nhiên nghĩ ra đến. Vừa nãy chính mình mua 3 khối Cola. Sẽ không phải. Ở máy bán hàng dùng tiền mua đồ vật, tất cả đều tương đương thành kinh nghiệm của nó đi. Chương 2, chiếm cứ biệt thự chương 2, chiếm cứ biệt thự vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Thẩm Hằng lại mua một bình Cola. Mà máy bán hàng kinh nghiệm đã biến thành 6, 2000 không quả thế. Thẩm Hằng triệt để hiểu rõ. Hắn lại ở máy bán hàng lên tìm tòi một hồi cái khác vật phẩm. Máy bán hàng không thiếu gì cả. Đừng nói cái gì tận thế sinh tồn cần áo gió, chăn bông loại hình đồ vật, liền ngay cả hắn trò đùa dai tìm tòi hàng không mẫu hạng đều có bán ra. Chỉ có điều, giá bán là 100 ức, hơn nữa còn cần máy bán hàng đẳng cấp 21 cấp. Thẩm Hằng chơi đùa không ít trò chơi, biết thăng cấp kinh nghiệm càng về sau, càng là khuyết đại. Trời mới biết máy bán hàng đến 21 cấp, cần xài bao nhiêu tiền. Ý thức ở máy bán hàng lên thử nghiệm một lát sau, hắn liền lui đi ra. Xem thời gian, đã qua 10 phút. Chỉ còn nửa giờ, tận thế đánh đến nơi. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Cái phòng này, là vì Phùng Liêu đi làm thuận tiện, mới cố ý ở công ty phụ cận thuê lại. Cũng chính vì như thế, Phùng Liêu sau khi tan việc, thời tiết ác liệt ở dưới, còn có thể chạy về nhà. Hắn nhếch miệng cười lạnh. Tuy rằng nắm giữ máy bán hàng, nhưng trong nhà đồ vật, hắn như thế đều không muốn để lại cho Phùng Liêu. Giang Thành là phương Bắc thành thị, trong nhà tự nhiên có mùa đông áo lông. Hắn mở ra tủ quần áo, đem trong ngăn kéo hết thảy quần áo giày, trên giường bị tấm đệm, tất cả đều thu vào 6 thước vuông trong không gian. Tiếp theo, Thẩm Hằng lại đem trong nhà hết thảy ăn uống đồ ăn vặt cũng một mạch bỏ vào trong không gian. Không gian bị nhét đến tràn đầy. Xem ra, cái này không gian nhỏ cũng không phải không dùng được mà. Lại nhìn trong nhà, giờ khắc này như bị cướp sạch qua như thế, lung ta lung tung. Thường ngày Phùng Liêu đi làm đều là do hắn tới thu thập. Trong nhà thu dọn ngay ngắn rõ ràng, nhưng hiện tại, nhìn tàn tạ ngổn ngang gian phòng, trong lòng hắn ngược lại bay lên một cổ vui vẻ. Đời trước, nếu là Phùng Liễu ngưỡng mộ cái mạnh, nhìn thấy từ siêu dị năng mạnh mẽ mà phản bội chính mình, hắn cũng không đến nỗi như vậy tuyệt tình. Nhưng bọn họ ở tận thế trước, cũng đã lẫn lộn cùng nhau. Thậm chí buổi trưa hôm nay còn đang mưa phòng. Thẩm Hằng làm sao có khả năng sẽ cho bọn họ lưu đường sống? Mẹ, đông không chết các người hai con chó này. Từ máy bán hàng siêu cấp bên trong mua mấy cái loại nhỏ máy thu hình, lắp đặt ở góc tối sau, đi ra khỏi phòng. Đi tới dưới lầu nhìn bầu trời một chút, lúc trước khi tỉnh lại còn rất sáng sủa, lúc này đã mây đen nằm dày đặc. Một đời trước, hắn quen thuộc nhất chính là cái này tiểu khu. Ở nhà cậu hơn một tháng sau, Thẩm Hằng nghỉ vào dị năng, ra vào tiểu khu tìm kiếm vật tư. Đào nguyên tiểu khu rất lớn, phía trước là 20 căn 30 tầng cao tầng lầu sau là một cái khổng lồ quảng trường. Nương tựa đào nguyên quảng trường mặt sau là 10 xếp liên hợp biệt thự, lại mặt sau càng xa một chút, nhưng là xa hoa biệt thự. Đời trước ở khu biệt thự liên hợp, Thẩm Hằng tìm tới một tòa biệt thự, mừng rỡ phát hiện trong nhà tồn không ăn ít uống, lúc này mới về nhà mang theo Phùng Liễu cùng Từ Siêu đi tới nơi này. Hơn nữa biệt thự chất lượng rất tốt, tuy kém xa phòng an toàn, nhưng cao hơn bọn họ tầng lầu mạnh hơn nhiều. Huống chi, liên hợp biệt thự còn có 2 tầng tầng hầm. Ở bên ngoài tuyết động 7-8 mét tình huống, trốn trong lòng đất, đúng là có thể bảo tồn không ít nhiệt độ. Lúc này khoảng cách tận thế chỉ còn không tới 5 phút, Thẩm Hằng căn bản không thời gian cân nhắc, tự nhiên lựa chọn hàng đầu cái kia căn không người biệt thự. Huống hồ, muốn máy bán hàng thăng cấp, hắn cũng không thể rời xa khu dân cư. Liên dựa vào hắn này điểm tiền gửi, chết no đem máy bán hàng lên tới 3 cấp, liền đệ dẹt ẻ ạ lệ cũng không có tư cách mua. Từng có tận thế kinh nghiệm hắn biết rõ, trong tương lai, tiền là nhất thứ không đáng tiền. Thậm chí có một cái phú ông, đem trong nhà đô la Mỹ tất cả đều nhen lửa sưởi ấm. Mấy chục bạn, liền một ổ bánh mì đều không đổi được. Rất nhiều minh tinh mỹ nữ, vì một miếng ăn, ủy thân với người. Có nghịch thiên máy bán hàng siêu cấp, những kia nữ nhân xinh đẹp, chính mình còn không phải tùy tiện nhạo nặng. Đời trước Thẩm Hằng ở chính là liên hợp biệt thự, tây dãy 2 số 4. Đến mức những kia biệt thự, mỗi một nhà đều cách nhau khá xa, băng hà tận thế giới, tuyết lớn che kín bầu trời, muốn cùng mọi người giao dịch, đi tới cũng muốn lãng phí không ít thể lực. Vẫn là nơi này khá là thích hợp. Mỗi một nhà đều có từng người viện, khoảng cách phía trước cao tầng nhà lầu cũng không xa. Hơn nữa mỗi một nhà liên hợp biệt thự tầng hầm đều liên thông thông đạo dưới lòng đất, đi về đảo nguyên quảng trường. Nào giống biệt thự, vì an toàn, liên thông đạo dưới lòng đất đều thủ tiêu. Đi tới mục tiêu biệt thự, Thẩm Hằng mới vừa lấy ra từ máy bán hàng bên trong mua được vạn năng chìa khóa, một chút quét đến bên cạnh có người ra ngoài, hắn lập tức đem chìa khóa thu cẩn thận, giả dạng làm người qua đường. Hắn không giấu vết nhìn quét đối phương một chút. Đây là một cái vóc người đẹp đẽ mỹ thiếu phụ, ăn mặc gủ xì áo đầm, hơi cong tóc dài rối tung, một đôi mắt đẹp cùng với sống mũi cao, còn có tuấn tú miệng nhỏ, xem ra phong tình bạc trùng. Thiếu phụ ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, do dự một chút, xoay người lại chuẩn bị lái xe ra ngoài. Đời trước bên cạnh không ai, a Thẩm Hằng nhớ tới rất rõ ràng, một đời trước, dãy 2 số 3 tuyệt đối không ai. Cũng chính là nói, trước mắt cái này thiếu phụ, đời trước xác thực đi ra ngoài, xác suất lớn chết ở bên ngoài, cũng chưa có trở về. Bây giờ chính mình sắp vào ở số 4 biệt thự, không có hàng xóm, không khỏi cũng quá quặn cu é điểm. Hơn nữa hiện tại mọi người tiền đều tồn tại trong điện thoại di động, trong nhà không bao nhiêu tiền mặt, nghĩ thăng cấp máy bán hàng, trước mắt mỹ thiếu phụ là cái lựa chọn không tồi. Hắn liếc nhìn thời gian, cách mưa xối xả giáng lâm còn có 3 phút. Thẩm Hằng cố ý tiến lên, mở miệng hỏi dò, "Thái thái, ta muốn hỏi một chút, chung quanh đây có gọi Từ Siêu người sao?" "Từ Siêu?" Thiếu phụ ngẩn ra, suy tư hồi phục, "Thật giống không có chứ, ta chưa từng nghe tới danh tự này." Thẩm Hằng giả ra một bộ dáng vẻ nóng nảy, căm tức nói, "Cái tên này cũng không biết chết à, gọi điện thoại cũng không tiếp. Ta tìm hắn nhiều ngày như vậy. Tính, xem thời tiết này trời sắp mưa, ta vẫn là trở về đi thôi. Đừng làm cho ta tìm tới hắn, không phải vậy ta nhất định muốn chém chết hắn không thể." "A, chém?" Thiếu phụ có chút khiếp sợ, lùi về sau 2 bước, nhìn Thẩm Hằng, "Tiểu huynh đệ, phạm pháp giết người à, có cái gì nói không mở, ngươi còn trẻ, đừng kích động." "Ta cũng không muốn kích động, nhưng là hắn cờ mở nở thiếu nợ ta một số tiền lớn liền biến mất rồi, ta còn muốn cho nhân viên phát tiền lương đây." Thẩm Hằng nghiến răng nghiến lợi, "Thiếu nợ tiền liền mất tích, đem ta ép lên tuyệt lộ. Ta cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu." "Ngươi..." Thiếu phụ còn muốn quên giải, có điều lúc này bầu trời đã triệt để âm trầm, dàn rùa mưa to huyền như là thác nước, chiếu nghiêng xuống. Thiếu phụ vội vã trốn về trong cửa lớn. "Thái thái, có thể hay không mượn cái dù?" Thẩm Hằng cũng đi nhanh lên đến dưới mái hiên, mở miệng hỏi dò. Thiếu phụ gật gật đầu, xoay người lại lấy ra một cái cây dù đưa tới, trên đời chưa đến không đi khảm, chỉ cần chịu nghĩ biện pháp, khó hơn nữa cũng có thể vượt qua. "Ngươi nhanh đi về đi." Trong nhà tựa hồ chỉ có một mình nàng, cảnh giác không mời Thẩm Hằng tránh mưa, mà là chuẩn bị đóng cửa. "Cảm ơn." Thẩm Hằng gật đầu, bung dù đi vào màn mưa. Đi ra 2 bước sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn, thiếu phụ đã đóng lại cửa viện. Tâm địa còn không xấu mà, hơn nữa cũng rất cảnh giác. Thẩm Hằng khẽ miệng mỉm cười, xoay người lại đến số 4 cửa biệt thự, móc ra vạn năng chìa khóa. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm. Đời trước mở cái cửa lớn lãng phí hắn rất lâu, mà lần này, dễ dàng mở cửa, sau đó Thẩm Hằng quen cửa quen mẹo đi vào. Biệt thự này, hắn ở gần 3 tháng, cuối cùng thảm chết ở chỗ này. Nhìn quen thuộc biệt thự, hắn cảm khái vạn ngàn. Biệt thự mặt đất 3 tầng, dưới đất 2 tầng, trang trí vô cùng xa hoa. Mỗi một tầng kiến trúc diện tích ước chừng hơn 150 mét vuông, cộng lại gần 80 mét vuông. Đời trước, hắn cùng Phùng Liêu Từ Siêu 3 người ở nơi này đều thừa sức, chớ nói chi là bây giờ chỉ có hắn một người, tuyệt đối đủ ở biệt thự bên trong vẫn là cùng trước như thế. Không có một bóng người, trong phòng sạch sẽ, tựa hồ chủ nhà thuê định kỳ sạch sẽ bảo mẫu. Đứng ở phòng khách, Thẩm Hằng nhìn ngoài cửa sổ, mặt trầm như nước. Hắn là cái cô nhi, cha mẹ ở hắn rất khi còn bé liền xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Tiền bồi thường bị bất lương thân tích chia cắt, Thẩm Hằng rất sớm bắt đầu viết tiểu thuyết, kiếm tiền nuôi sống chính mình. Tuy rằng nhào phố nhiều năm, nhưng chỉ cần chăm chỉ, vẫn là đầy đủ sinh hoạt. Ở sâu trong nội tâm, hắn hết sức khát vọng nắm giữ một cái nhà. Cùng Phùng Liễu cùng nhau, hắn lại cảm nhận được yêu. Do sớm cưới nàng vào cửa, Thẩm Hằng hóa thân hình người gõ chữ máy. Tốc độ tay có thể so với cả tỏ ưng. Còn chưa kịp mua nhà kết hôn, tận thế liền đến. Cũng muốn cảm tạ tận thế, nhường hắn triệt để nhận do cái gọi là huynh đệ tốt cùng nữ nhân yêu mến. Chương 3, người gác cổng Tần đại gia chương 3, người gác cổng Tần đại gia không quản ngoại giới mưa xối xả, Thẩm Hằng tâm nặng không gian, lần thứ 2 bày ra máy bán hàng siêu cấp. Càng là tìm đòi, càng là kinh hỉ. Nay đài máy bán hàng, quả thực không chỗ nào không có. Không chỉ có đồ ăn vặt đồ uống, còn có vừa nãy tìm tới súng lục vũ khí, liền rau dưa đều có. Thẩm Hằng mua một viên cải trắng, cầm trong tay cẩn thận tỉ mỉ. Lá rau mới mẻ lượng nước sung túc, như mới vừa hái như thế. Bất cứ lúc nào mua, bất cứ lúc nào đều có thể ăn đến mới mẻ. Nay còn cần phải trữ hàng. Thẩm Hàng thỏa mãn gật đầu. Không đơn thuần là những ngày ăn uống, hắn còn thử tìm tòi một hồi máy phát điện, cũng có thể lục soát. Một đài dầu diesel máy phát điện, giá bán 10 vạn. Hơn nữa từ máy bán hàng bên trong, cũng có thể lục soát xăng cùng dầu diesel. Ba thùng dầu giá thị trường, không rẻ a, có điều tận thế sau, nghĩ làm đến tiền đơn giản, căn bản không phải việc khó. Đừng nói hơn 7 khối, chính là 70 một thằng, cũng không đáng kể. Kiểm tra xong những ngày sau, hắn lại từ máy bán hàng bên trong mua một chút mới tinh đông tấm đệm chăn đông, cùng với áo gió. Ở kiểm tra áo gió thời điểm, Thẩm Hàng chợt thấy, còn có tận thế cao đẳng áo gió. Ghi chú lên biết, có thể chống đỡ âm 80 độ nhiệt độ thấp, chọn dùng tương lai công nghệ cao vật liệu. Áo gió bên cạnh còn đánh dấu hệ thống nghiêm tuyển 4 chữ. Cái này tốt, chính là giá cả thật quý, một cái liền muốn 50 vạn, hơn nữa muốn mua, máy bán hàng nhắc nhở Thẩm Hàng trở cấp không đủ, cần 8 cấp mới được. So với đề dẹp e ạ lệ yêu cầu còn cao. Thẩm Hàng bất đắc dĩ, chỉ có thể trước tiên hối đoái một chút cao cấp áo gió. Mua xong những thứ đồ này sau, máy bán hàng kinh nghiệm cũng đi tới 8496, 2000 không thăng 2 cấp, cũng không tính xa xôi. Thẩm Hàng cũng không có gấp thăng cấp. Mặc dù thăng cấp, cũng không thể mua xuống ống, còn sớm đây. Trước tiên chuẩn bị tốt khẩn cấp đồ vật, qua 1-2 ngày lại tăng cấp cũng không muộn. Tận thế giáng lâm sau, hắn nhớ tới qua hơn nửa tháng, nhân loại trật tự mới bắt đầu đổ nát. Cũng chính là nói, trước nửa tháng mọi người đều bình an vô sự, nhiều lắm đoán giận vài câu, nhưng không có xuất hiện cướp bóc hiện tượng. Mọi người chỉ là giá cao cầu mua. Thừa dịp đoạn thời gian đó, Thẩm Hàng là có thể giá cao bán hàng, tăng lên máy bán hàng đẳng cấp. Các loại trật tự đổ nát thời điểm, hắn ôm có súng ống, còn sợ cái cây búa. Đặc biệt là ở Long Quốc loại này súng ống khống chế hết sức nghiêm khắc quốc gia, một cái để dẹp ẻ ạ lệ liền có thể nên ngang mà đi. Ken ken ken. Chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Thẩm Hàng từ không gian ý thức lui ra. Cầm lấy vừa nhìn, trong mắt xẹt qua một đạo căm ghét. Là Phùng Liễu cái này tiện nữ nhân đánh tới. Hắn nhìn trên màn ảnh bảo bối hai chữ, cuối cùng chuyển được. Uy. Âm thanh đã trở nên dịu dàng. Lao công, bên ngoài mưa rất lớn a. Trong điện thoại truyền đến Phùng Liễu âm thanh, ngươi còn ở nhà đây? Ta hiện tại ở bên ngoài siêu thị, chuẩn bị mua ít đồ, buổi tối cho ngươi sinh nhật nhà. Thẩm Hàng ôn nhu nói, ngươi muốn ăn cái gì món ăn? Ta giúp ngươi làm. Ngày hôm nay ta sinh nhật, ngươi còn muốn ở nhà ăn? Quá không tình thú. Phùng Liễu bỉnh miệng bất mãn nói, nhìn người ta từ siêu, Miêu Miêu sinh nhật, hắn đều là đi giáp tú biên, còn có quả sinh nhật cùng kinh hỉ. Ngươi đây. Miêu Miêu là từ siêu bạn gái Hoa Miêu, thập phần đúng giờ, chỉ có điều tận thế giáng lâm sau, công ty của nàng khoảng cách đảo nguyên tiểu khu khá xa, căn bản không có chạy về. Các loại đến tối tuyết lớn đầy trời, Hoắc Miêu chỉ có thể quận mình ở công ty, cuối cùng tươi sống đông chết. Đời trước nghe Từ Siêu nói, Hoắc Miêu rất chống cự cùng hắn làm loại chuyện đó. Mà Phùng Liễu một đôi trời sinh hồ mỹ mắt, tướng mạo chỉ so với Hoắc Miêu hơi kém, này đối với tiện nhân tuổi khô lửa bốc, thuận lý thành trương làm đến đồng thời. Bắt ta cùng Từ Siêu con chó kia đánh đồng với nhau. Thẩm Hàng ánh mắt tấm lãnh, nhưng âm thanh nhưng rất ôn hòa, nghe ngươi, ăn gà đi. A. Phùng Liễu biến sắc mặt, ngươi nói cái gì đó, ta. Ngươi đừng nói mỏ. Ta nói trò chơi a, ngươi không phải thích ăn gà sao, ta gần nhất ở nhà cũng luyện tập một hồi. Thẩm Hằng nói, ngươi lại không ăn. Ta xem ngươi mỗi ngày đều yêu thích cùng Từ Siêu ăn gà. Ngươi nói trò chơi a. Phùng Liêu thở phào nhẹ nhõm, cười khăn nói, buổi trưa bận điệu, không có thời gian. Buổi trưa bội vàng ăn Từ Siêu gà đây. Thẩm Hằng cười lạnh, mở miệng nói, ngươi không phải vẫn chê ta không thế nào cùng ngươi chơi đấy mà, buổi tối ta chơi với ngươi, có được hay không? Cảm ơn lão công. Phùng Liêu cười, hạ thấp giọng, ngươi rửa sạch sẽ chờ, ta buổi tối còn muốn ăn ngươi. Thêm vào nàng cái kia mê người âm thanh, đổi làm trước đây, Thẩm Hằng đã gà đậu. Nhưng hiện tại, sắc mặt hắn lạnh lẽo, khẽ cười nói, tốt. Cúp điện thoại, Thẩm Hằng căm ghét hướng đi phòng vệ sinh xúc miệng, mẹ, nói như thế buồn nôn, chính mình cũng có chút nghĩ nổ. Phùng Liễu còn muốn ăn ta, trước đây ta không biết, còn rất hưởng thụ. Chẳng trách Phùng Liễu gần nhất nói chuyện kinh ý vị càng ngày càng nặng, bây giờ suy nghĩ một chút, đều là tình ý vị. Hiện tại mới bất quá 3 điểm ra đầu, bên ngoài đã mây đen ép thành, giọt mưa lớn như hạt đậu che ngập bầu trời, phảng phất thế giới tận thế như thế. Thẩm Hằng bình tĩnh ngồi ở trên ghế xạ lồng mở TV, không thể không nói, biệt thự chủ nhân cũng rất biết hưởng thụ, hơn nữa vừa nhìn cũng không phải kém tiền chủ. Trong phòng trang hoàng cực kỳ xa hoa khảo cứu, khắp nơi biểu lộ ra chủ nhà thưởng thức. Dưới mông sofa là ai kỳ áo bái lạc địch, liền ngay cả trên tường TV đều là Samsung đỉnh cấp 100 tấc màn hình lớn, Thẩm Hàng tiệm thực thể bên trong xem qua, màn hình nhất lưu, chính là giá bán đắt giá, muốn mười mấy vạn. Giờ khắc này, này đài TV chính đang truyền phát tin tức. Theo tất, đây là một lần tính toàn cầu mưa lớn, mưa xuống thời gian dự tính 3-4 ngày, thỉnh các bộ ngành chú ý phòng lụt, chuyên gia kiến nghị giảm thiểu trung tiểu học sinh tạm thời nghỉ, sửa học online, đi làm nhân viên coi tình huống tiến hành điều nghỉ. Mặt khác, chuyên gia hô hào quần chúng không muốn khủng hoảng, không muốn tranh mua, chớ lên nào hào vật giá, một khi phát hiện, nghiêm túc xử lý. Màn ảnh xoay một cái, cũng đúng lúc xuất hiện mưa xối xả bên trong, người người gặp mưa, hài hòa khiêm nhường leo lên xe công cộng hình ảnh. Chuyên gia, Thẩm Hàng khịt mũi coi thường. Cái gọi là chuyên gia, có điều chính là chút nhanh xuống mồ rất rưởi, công khai ngồi ở trước màn ảnh, vì là kim chủ ba ba làm cho thôi. Đào Nguyên tiểu khu liền ở một cái khí tượng chuyên gia, đời trước, ông lão kia vẫn lời thề son sắt nói không có chuyện gì, còn bác bỏ rất nhiều người tận thế ngôn luận. Có thể sau đó Thẩm Hàng ra ngoài kiếm thức ăn thời điểm, tận mắt đến ông lão kia tay chỉ vào hàng xóm, sau đó một đạo dây xanh từ trên tay hắn bay ra, đem hàng xóm tươi sống quấn quanh đến chết, hắn một mặt cười lạnh chạy đến bên cạnh tìm kiếm vật tư đi. Con ô nào tận thế ta chính là thần. Nguyên bản Thẩm Hàng không thèm để ý hắn, Có thể ông lão này mắt thấy Thẩm Hằng mỗi ngày ra ngoài kiếm ăn, đánh tới hắn chủ ý thừa dịp Thẩm Hằng không chú ý, phóng ra dây xanh nghị đánh lén, nhưng bị Thẩm Hằng một cây bước cho tiêu chết. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy ông lão đều hỏng. Tiểu khu trông cửa bảo vệ Tần đại gia, người liền rất tốt. Hắn nắm giữ siêu phàm thể chất dị năng sau, còn làm tròn bổn phận bảo vệ tiểu khu, hỗ trợ điều tiết mâu thuẫn. Chỉ là, ở vật tư ít ỏi tình hình dưới, người người cũng như chó điên, Tần đại gia cũng cô go khó chi. Cuối cùng mang theo một cái gọi Phó Tiêu Trúc nữ sinh viên đại học, trốn vào biệt thự. Cũng không biết sau đó thế nào rồi. Hắn còn đã cứu Thẩm Hằng hai lần. Nhớ tới đời trước ân tình, Thẩm Hằng lấy điện thoại di động ra, cho Tần đại gia phát cái mẹ chat. Tần đại gia, thời tiết có chút khác thường, ngài tốt nhất mua một ít mì ăn liền chân giò hun khói bánh mì cái gì, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại mới mưa to, che dù còn có thể đi ra ngoài chọn mua. Các loại một đêm tuyết bay sau, tuyết động tràn qua đầu gối, nửa bước khó đi. Khi đó, mới là dạy vò bắt đầu. Chương 4, máy bán hàng vẫn là cái trạm thu hồi chương 4, máy bán hàng vẫn là cái trạm thu hồi tiểu thẩm, chuyên gia không phải nói không có chuyện gì sao? Không đến nỗi chữ vật tư đi. Tần đại gia rất mau trở lại phục. Ta cũng không nói lên được, luôn cảm thấy này mưa dưới quá quỷ dị, dự báo thời tiết nói mấy ngày gần đây đều là trời nắng đây, làm sao sẽ đột nhiên trời mưa? Hơn nữa còn lớn như vậy, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, không lý do đo không ra à, hơn nữa còn là tính toán cầu mưa xối xả. Thẩm Hằng kiên trì phát ra tin tức. Tốt, vậy ta hiện tại ra đi mua một ít ăn. Tần đại gia một người sinh hoạt, con gái ở nơi khác đi làm, thường ngày ảnh mất việc, cũng sẽ tổn điểm mì ăn liền. Vừa vặn cũng không bao nhiêu ăn, nhìn một chút mưa bên ngoài, hắn vẫn là bung rủ đi ra phòng an ninh. Phát xong tin tức, Thẩm Hằng đem trong phòng thu thập một phen. Đem mua đông tấm đệm chăn đông tất cả đều bày sẵn, thậm chí hết thảy trên tường đều đinh lên sắp tới 5 cm đệm chăn, đảm nhiệm giữ ấm chất liệu. Bảo đảm trên vách tường hơi lạnh, có thể bị đông tấm đệm hấp thu. Sau đó đem nhồi vào không gian chăn cũ quần áo cũ, tất cả đều ném vào tường bếp. Những thứ đồ này lên, còn lưu lại phùng liễu mùi vị, ngấp lại cái kia hút tinh khí, Thẩm Hằng liền rất là buồn nôn. Đều tận thế, chúng ta cũng không kém chút ít đồ này. Làm xong những này, bên ngoài sắc trời đã càng tối tăm. Ngoài cửa sổ mưa như chút nước, trong lúc chen lẫn mưa đá, từ thâm thúy bầu trời buông xuống, đánh trên mặt đất, đùng đùng vang vọng. Thẩm Hằng nhen lửa một điếu thuốc, đem cửa sổ mở ra, thấm người không khí mùi thơm ngát bay vào xoắn mũi. Lại qua mấy tiếng, liền muốn cùng hình ảnh như vậy gặp lại. Đến lúc đó, bên trong đất trời một mảnh mênh mông, và mắt nơi đều vì tĩnh mịch trắng. Hút thuốc xong, bên ngoài nhiệt độ đã bắt đầu hạ xuống, mưa đá đột nhiên lớn lên. Thẩm Hằng đóng lại cửa sổ, nhen lửa tường bếp nội y vật chăn đông, rất nhanh trong phòng nhiệt độ lên cao. Chính là mùi vị không thế nào dễ ngửi. Phùng liêu cái kia không tản nổi tao vị. Thẩm Hằng đứng dậy, đem tường bếp bên trong không có thiêu đốt đệm chăn lấy ra, chuẩn bị ném tới trong sân. Có điều trong lòng đột nhiên động một cái, mang theo chăn chìm vào không gian. Đem chăn cũ thăm dò ném tới máy bán hàng ra hàng khẩu, máy bán hàng lại cho thấy một hàng chữ. Phát hiện cũ đệm chăn một bộ, thu về giá 30 nguyên. Khá lắm, còn có thể thu về. Chỉ là lần này thu giá cả có chút thấp a. Thẩm Hằng một mạch đem phùng liễu những kia cũ đồ vật tất cả đều nhét tiến vào, trên màn ảnh xuất hiện ngạch trống hai chữ. Trước mặt ngạch trống 1267 nguyên. Mà những kia quần áo cũ, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Còn có thể đổi tiền, thật không tệ a. Hắn nhếch miệng cười, lại đem không lon đặt ở ra hàng sau, rất nhanh trên màn ảnh lại xuất hiện một hàng chữ. Phát hiện lon một cái, thu về giá 015 nguyên. Điểm xác định sau, trước mặt ngạch trống biến thành 1268,5 nguyên. Này không chỉ là cái máy bán hàng, vẫn là cái trạm thu hồi a. Sớm biết, chính mình liền đem trong nhà những thứ đó tất cả đều bán. Các loại phùng liễu về nhà vừa nhìn, trong nhà tất cả đều trống rỗng, tuyệt đối há hốc mồm. Có điều nếu lấy đi những kia qua mùa đông vật phẩm, cũng lười lại đi. Trong nhà muốn cái gì không có gì. Phùng Liêu coi như không bị đông cứng chết, cũng sẽ chết đói. Hắn quay đầu, thử nghiệm cầm lấy trên ghế xạ lồng một cái gối, nghĩ muốn thu về, nhưng lần này nhưng chưa thành công. Không phải ký chủ cá nhân vật phẩm, từ chối thu về, còn phải là mình mới hành. Nhưng dù vậy, Thẩm Hằng cũng hài lòng, từ máy bán hàng bên trong mua chút châu ốc tôm hùm lớn cùng gia vị, hát lên đi vào nhà bếp. Tận thế ngày thứ nhất, ăn cái hấp tôm hùm lớn chúc mừng một hồi chính mình giành lấy cuộc sống mới. Đem tôm hùm rửa sạch sau, lên nồi hấp lửa mạnh chừng 10 phút. Thừa dịp cái này công phu, Thẩm Hằng đem gừng cắt nát, thêm vào lão mẹ nuôi, giấm cùng dầu gừng. Điều một bát đồ chấm, nâng một nồi nóng hổi tôm hùm châu Úc, ngồi ở trong phòng khách vừa xem TV tin tức vừa đẩy ra vỏ tôm, đem tươi mới nhắn nhủi tôm thịt ở đồ chấm bên trong một đúng, nhét vào trong miệng. Hải dương tươi thơm hơi ngọt, lại thêm vào mỹ vị đồ chấm, quả thực là nhân gian hưởng thụ. Thực sự là vị đàn hồi có sức nhai a, hắn chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, thưởng thụ yên tĩnh thời gian. Một mực lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Phùng Liêu đánh tới. "Uy." Hắn hứng hở nhận điện thoại. "Thẩm Hằng, ngươi còn không mua xong món ăn đây?" Phùng Liêu thiếu kiên nhận âm thanh, "Ta về nhà, ngươi làm sao còn không ở?" Đúng, trong nhà đây là tiến vào tạc à. Vì sao lại loạn thành như vậy? Cái gì? Thẩm Hằng giả vờ giật mình, mở ra di động giám sát phần mềm. Phùng Liêu đã trở về nhà, lúc này ngồi ở tàn tạ phòng khách trên ghế xà lồng, một mặt tức giận. Ở bên cạnh nàng, còn ngồi nghiêng tai lắng nghe Từ Siêu. Ta bị mưa mệt mỏi ở bên ngoài, còn không trở lại đây. Nghe được Thẩm Hằng nói như vậy, Từ Siêu yên lòng, ôm Phùng Liêu vào eo. Phùng Liêu quay đầu lại, tránh Từ Siêu một chút, cũng không có tránh thoát, trái lại tựa sát ở đối phương trong lòng. Suối mưa liền không thể trở về tới sao? Ta đều không nhường ngươi tiếp ta. Một điểm mưa cũng không thể xối, ngươi còn đúng không người đàn ông. Ngươi gặp mưa nhiều lắm cảm lạnh mấy ngày, nhưng ta sinh nhật, một năm mới lần này. Như ngươi vậy, ta còn làm sao yên tâm cùng với ngươi? Thẩm Hàng quả thực say rồi. Ngươi cờ mở nờ ngồi từ siêu xe trở về, lão tử nên gặp mưa về nhà cùng ngươi thôi. Hiện tại là ngươi ở nhà một mình à? Thẩm Hàng cũng không có nhiều tức giận, nhẹ giọng hỏi dò, từ siêu đây?
A,
là, đúng đấy. Nguyên bản tức giận mắng Phùng Liễu, nghe nói như thế sửng sốt một chút, từ siêu về nhà hắn à? Nàng cảnh giác xem hướng bốn phía. Thẩm Hàng sợ bị nàng nhìn thấy chính mình lắp đặt giám sát, vội vã đổi chủ đề, các loại mưa nhỏ, ta liền về nhà. Tuy rằng giám sát rất nhỏ, hơn nữa còn ở bí mật góc tối, nhưng nếu như hết sức tìm kiếm, vẫn có thể tìm được. Tận thế mới vừa mới bắt đầu, Thẩm Hằng còn muốn cố gắng xem cuộc vui đây. Bằng không một người làm tổ ở biệt thự bên trong, không khỏi cũng quá kẻ nhạt chút. Vậy ngươi chờ ta một hồi, ta e sợ.
Uy,
ta không nghe thấy. Thẩm Hằng đưa điện thoại di động chuyển xa, cố ý lớn tiếng gọi, giả ra một bộ tín hiệu không tốt dáng vẻ, sau đó cúp điện thoại. Video giám sát bên trong, Từ Siêu ôm Phùng Liễu vào eo, thân mật hỏi dò, phế vật kia muốn quay về hả? E sợ còn sớm đây. Phùng Liễu mắt hạnh chứa xuân, liếc mắt ngoài cửa sổ. Mưa xối xả như chú. Hắn không mang dù. Phùng Liễu đoán giận, một điểm mưa cũng không muốn xối, làm sao cho ta hạnh phúc? Còn muốn cưới ta xuất giá. Vậy chúng ta còn có thời gian. Còn đến. Phùng Liễu cả kinh, nhưng mặt mày bên trong rõ ràng mang theo vẻ quyến rũ, thuận theo bị Từ Siêu đặt tại trên ghế xà lồng. Hai người tủi khô lửa bốc, căn bản không có chú ý tới mưa xối xả bên trong đã bí mật mang theo một chút hoa tuyết. Đến mức trong phòng bí mật máy thu hình, càng là không rảnh bận tâm. Thẩm Hằng thờ ơ lạnh nhạt, không hề gợn sóng. Tuy rằng Phùng Liễu vóc dáng rất khá, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng hắn tâm như chỉ thủy. Tận thế đến, loại nữ nhân này muốn bao nhiêu có bao nhiêu, huống hồ vẫn là cái giày rách. Trọng sinh một đời, chính mình sao lại dễ dàng động tâm? Đem còn lại hấp tôm hùm sau khi ăn xong, Thẩm Hằng thoải mái mò cái bụng, ý niệm quét qua, trên bàn tôm khô đã bị cuốn vào máy bán hàng. Thu về giá cả không hai nguyên, ném điểm rác rưởi đều có thể kiếm lời hai mao. Thẩm Hằng một mặt thỏa mãn. Nằm ở đắt giá trên ghế xạ lồng nhìn sẽ tin tức, liên quan với trận mưa lớn này tin tức đã chiếm cứ tiêu đề hot, còn có một chút địa phương đài mở chuyên gia, tiến hành hiện trường trực tiếp đồng thời lại bình. Trận mưa lớn này có chút kỳ quái, tỉ mỉ khán giả các bằng hữu nên đã phát hiện, ngoại giới mưa đá đã bắt đầu hướng về hỗn hợp mưa và tuyết chuyển biến, bình thường tới nói, này hai loại thời tiết sẽ không đồng thời xuất hiện, có điều mọi người không muốn khủng hoảng, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Hình ảnh bên trong, thói đầu ông lão ngồi nghiêm chỉnh, miệng lưỡi lưu loát. Thẩm Hằng xem thường nhíu môi. Ngươi liền tiếp tục trực tiếp vô nghĩa đi. Nhiều chờ nửa giờ, sau đó đông chết ở đài truyền hình. Hắn đứng dậy thanh lý mặt bàn. Ăn còn lại những này rác rưởi là thứ thuộc về chính mình, có thể trực tiếp ném vào máy bán hàng thu về, nhưng món ăn đĩa những này còn cần tự mình động thủ thanh lý. Đời trước cùng Từ Siêu Phùng Liễu ở cùng một chỗ, bây giờ coi cút một người rửa khay, chợt cảm thấy cô đơn. Nếu không, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh. Người hàng xóm này thiếu phụ, thật giống còn rất khá. Chương 5, thu mua chầu bà vàng chương 5, thu mua chầu bà vàng tuy rằng Thẩm Hằng có tao tà tâm, nhưng trải qua một đời trước, hắn đối với nữ nhân cũng không yên lòng. Cứ việc chỉ ở tận thế sống 3 tháng, nhưng vì một miếng ăn, phu thê phản bội ví dụ chỗ nào cũng có. Đóng băng tận thế, mạng người như rơm rác. Nếu là này mỹ nữ hàng xóm cam tâm tình nguyện, đồng ý đem cả người đều giao cho Thẩm Hằng, hắn cũng đồng ý tiếp nhận. Nhưng lòng người ngăn, cách, cái bụng, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng nữ nhân. Đặc biệt là vẫn là cái nữ nhân xa lạ. Sống lại một đời, còn nắm giữ máy bán hàng lịch thiên như vậy đạo cụ, muốn cái gì dạng nữ nhân không tìm được. Trước mắt, vẫn là tăng lên máy bán hàng đẳng cấp càng quan trọng. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn cứ phách thiên cái địa vung vãi, nhưng hoa tuyết đã bắt đầu tăng lên. Thẩm Hằng cho trong lò sưởi tường thêm chút tủi lửa, trong phòng nhiệt độ tăng bụt lên. Hắn thoải mái làm tổ ở trên ghế xà lồng, xoạt lên di động. Đào Nguyên tiểu khu gờ giúp nghiệp chủ, từ lâu ồn ào thành một mảnh. Đỉnh cao xoáy ca, cái gì quỷ thời tiết ta, làm sao mùa hè đều có tuyết rồi? Ta đều đem qua mùa đông y phục mặc lên. Khúc Kính tĩnh mịch, yên tâm đi, ta mới vừa nhìn tin tức, chuyên gia nói đều ở trong lòng bàn tay. Lao Vương, thời đại này, thời tiết càng ngày càng khắc thường, đây là thiên nhiên trả thù. Trần Tiểu Hữu, trên đường loạn tung lên. Chúng ta mệt mỏi ở trong xe không thể quay về 555 Khúc Kính tĩnh mịch. Trần Tiểu Lưu, em gái ngươi ở đâu, nếu không ta cho ngươi đưa đem rủ. Thẩm Hằng xem lướt qua mọi người đối thoại, xem thường cười khẽ. Khúc Kính tĩnh mịch là cái nín nhịn trạch nam, giống như Thẩm Hằng yêu thích chữ hàng. Chỉ tiếc, cuối cùng chỉ sống một tháng. Thẩm Hằng nhớ tới, cái tên này nửa hồng mì ăn liền đổi Trần Tiểu Lưu một đêm, đem em gái mang về nhà sau ngủ đến nửa đêm, bị Trần Tiểu Lưu một đao đâm chết. Ngủ ngốc một cái. Tài không lộ ra ngoài đạo lý đều không rõ ràng, lại còn hướng về Trần Tiểu Nữu khoe khoang chính mình phong phú dự trữ, người ta không nổi lòng xấu xa mới là lạ. Sau đó, Trần Tiểu Nữu đem Khúc Kính tĩnh mịch trong nhà quét đi sạch sành sanh, liền chậu hoa bên trong một cây trái cây đều không buông tha. Cũng chính bởi vì trái cây này, Trần Tiểu Nữu thức tỉnh rồi xuyên tường dị năng, đem toàn bộ đảo nguyên tiểu khu trộn toàn bộ, treo đến mọi người tiếng mắng liên tục. Trần Tiểu Nữu tên thật Trần Mộc Tình, thanh thuần đẹp đẽ. Nhưng Thẩm Hằng đối với nàng ký ức sâu sắc, cũng không phải là dung mạo của đối phương vóc người, mà là bởi vì Trần Mộc Tình đời trước liền trộm nhà hắn 3 lần. Trần Mộng Tình thức tỉnh dị năng sau, mọi người lúc này mới phát hiện dị năng quả kỳ diệu, sới ba tấc đất dồn dập tìm kiếm. Thẩm Hằng ở ngẫu nhiên tình huống, dùng một viên dị năng quả, thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Mà Từ Siêu, hẳn là ở Thẩm Hằng không biết chuyện tình huống, phát hiện băng hệ dị năng quả. Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Hằng tinh thần tỉnh táo, tiến vào ý niệm không gian. Ở máy bán hàng lên, nhập vào dị năng quả ba chữ. Sau một khắc, hắn nín hơi ngưng thần, trừng lớn hai mắt. Máy bán hàng bên trong, lại còn thật có dị năng quả bán ra. giá bán 100 vạn. Hơn nữa dị năng quả lúc này là màu xám, căn bản là không có cách mua. Mua đẳng cấp 10 cấp, lại muốn 10 cấp mới có thể mua. Hơn nữa giá cả đắt giá. Trời mới biết máy bán hàng lên tới 10 cấp, cần xài bao nhiêu tiền. Nếu trước mắt có chơi gì cơ hội, Thẩm Hằng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hán đội vã nói chuyện riêng Khúc Kính Tĩnh Mịch, huynh đệ, nhà ngươi trầu bà vàng kết quả ạ? Khúc Kính Tĩnh Mịch, nhà ai trầu bà vàng sẽ kết quả a? Thẩm Hằng sắc mặt lúng túng, đổi cái lời giải thích, huynh đệ, nhà ngươi có trầu bà vàng đi. Khúc Kính Tĩnh Mịch, có ba chậu, làm sao? Hằng, nhà ta mới vừa trang trí, nghĩ cho trong phòng thả điểm cây xanh, nhưng thời tiết này không ra được, ngươi đem chậu bạc vàng bán cho ta, thế nào? Khúc Kính Tĩnh Mịch cười. Hắn là cái tận thế văn học người yêu thích, gặp phải như vậy cực đoan thời tiết khá là phấn khởi. Bởi vì gia đình hắn chứa đựng hơn 10 hòm đồ hộp lạp xưởng mì ăn liền. Theo lý thuyết, có nhãn lực thấy nên tiếng trầm chữ hàng, hoặc là chính là mau mau chọn mua sinh hoạt vật tư. Làm sao người này lại muốn mua chậu bạc vàng? Nay cơ mờ là chậu bạc vàng, không phải lọ ly. Có điều hắn còn không đánh chữ hồi phục, liền nhìn thấy cái này gọi hàng ra hỏa lại phát tới tin tức, một chậu 500 khối, thế nào? Khúc Kính Tĩnh Mịch con ngươi suýt chút nữa không chừng đi ra, vội vàng hồi phục, không vấn đề. Làm sao giao dịch? Nhà ngươi ở số mấy lầu? Số 7 lầu 4 đề mục 1102. Tốt, ngươi chờ ta, chúng ta diện giao. Để điện thoại di động xuống, Thẩm Hằng tâm tình sung sướng. Ba chậu trầu bạc vàng, cũng mới 1500 khối. Mà chính mình có thể mua được xuyên tường dị năng quả. Đời trước, mọi người năng lực một viên dị năng quả ra tay đánh nhau. Mà phần lớn dị năng quả, ẩn chứa trong đó dị năng cũng chỉ là thân hình cường tráng, lực lớn cực kỳ. Nắm giữ đặc thù loại dị năng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở Trần Mộng Tình lần thứ 3 trộm nhà hắn thời điểm, hắn phấn khởi tiến lên, làm gì Trần Mộng Tình thân hình mạnh mẽ, liên tiếp xuyên tường mấy lần sau, biến mất rồi. Trần Mộng Tình, đời này ta lấy đi ngươi dị năng quả, ta xem ngươi này trà xanh kỵ nữ làm sao trộm. Thẩm Hằng xuyên kiện áo khoác, từ bãi đậu xe dưới đất xuyên qua, hướng đi số 7 lầu. Ngoại giới đã hạ nhiệt độ hơn 10 độ, hoàn toàn không có cuối hè nóng bức, ngược lại có từng kia cảm giác mát mẻ. Hắn vừa đi vừa lấy điện thoại di động ra quan sát trong nhà giám sát. Có điều mấy lần, phát hiện Phùng Liễu cùng Từ Siêu đã không gặp. Điều xem gần 10 phút trước giám sát, mới nhìn thấy hai người này từ lâu xong việc, phát hiện ngoài phòng tuyết rơi, lục tung tùng phèo đường này, đều không tìm được thâm hậu quần áo và đồ dùng hàng ngày, Phùng Liễu theo Từ Siêu đi nhà hắn. Đáng tiếc, không có ở Từ Siêu trong nhà an cái giám sát đã cuộc sống sau này, muốn kẻ nhạt rất nhiều. Đúng vào lúc này, Phùng Liễu điện thoại bỗng nhiên đánh tới. "Uy, Thẩm Hằng chuyển được, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại?" Phùng Liễu cắn răng chất vấn, trong nhà tiến vào tặng, mùa đông áo đông đệm chăn tất cả đều bị trộm đi. "Ta đều sắp đông chết." "A, thật tiến vào tặng." Thẩm Hằng đầy mặt khiếp sợ, "Vậy ngươi hiện tại ở đâu?" "Ta ở Từ Siêu nhà." Phùng Liễu hừ một tiếng, "Ngươi lúc nào trở về?" Bảo ngươi chờ ta xối mưa, lập tức trở về nhà." Thẩm Hằng con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, "Ngươi còn không ăn cơm đi? Ta mua rất nhiều đồ ăn, chuẩn bị làm ngươi yêu thích món ăn." Thị kho cả, hấp xương sườn, mộc nhị thịt xào, cung bảo kê đinh, bò xào, sườn chua ngọt. Bị Thẩm Hằng vừa nói như thế, Phùng Liêu cái bụng không hăng hái kêu hai tiếng, ngựa khí hòa hoãn, "Vậy ngươi đến Từ Siêu nhà đi. Chuyện này không thích hợp đi." Thẩm Hằng do dự, "Ngày hôm nay là ngươi sinh nhật, không nên ở nhà chúng ta quá ạ." "Qua ngươi MB." Phùng Liêu suýt chút nữa phá bỡ, vẫn là nhịn xuống, "Vậy chúng ta bây giờ đi về." "Đúng, Từ Siêu cũng không ăn cơm, ngươi không ngại thêm một cái người đi. Hắn nhưng là người anh em tốt." "Ta đương nhiên không ngại." Thẩm Hằng không để ý chút nào cười nói, "Ta rất nhanh liền đến nhà." Sau đó nói, Phùng Liễu để điện thoại di động xuống, hướng bên người Từ Siêu ý cười dịu dàng, "Siêu ca, đi thôi, phế vật kia muốn cho chúng ta làm cơm đây." Từ Siêu ngày hôm nay phấn đấu hai lần, cái bụng đều đói bụng đẹp, gật đầu liên tục, "Đi." Hai người mặc vào quần áo dày, không thể chờ đợi được nữa xuống lầu, hướng về Thẩm Hằng nhà chạy đi. Thẩm Hằng nguyên bản phòng ở số 2 lầu 1 đệ mục, mà Từ Siêu nhà vừa bận ở số 7 lầu. Thẩm Hằng lúc này đã đi tới số 7 lầu thông đạo dưới lòng đất khẩu, hắn cũng không có lên lầu, mà là trốn ở âm u góc tối. Chờ đợi một lát sau, liền nhìn thấy Phùng Liêu ăn mặc áo khoác Từ Siêu, còn kéo Từ Siêu tay, bước nhanh hướng đi số 2 lầu thông đạo dưới lòng đất khẩu. Đến mức trốn ở góc tối Thẩm Hằng, hai người căn bản không rảnh bận tâm. "Này tao hàng." Nhìn Phùng Liêu lộ ở bên ngoài một đôi chân dài, Thẩm Hằng sắc mặt lạnh lẽo. Cho đến hai người đi vào số 2 lầu sau, hắn mới lắc mình mà ra, đi vào số 7 lầu. Hắn tiến vào một đề mục, đi tới 702, đây là Từ Siêu nhà. Thẩm Hằng lấy ra vạn năng chìa khóa, ung dung mở cửa sau, ở góc tối lắp đặt mấy cái giám sát, tiêu sái rời đi. Nếu không phải vì tận thế có chút việc vui, lão tử mới chẳng muốn đến. Không khí bên trong tựa hồ cũng có giao cấu sau mùi vị, thật cờ mở nở khó nghe. Sau đó, Thẩm Hằng đi tới 4 đề mục 1102, Khúc Kính Tĩnh Mịch cửa nhà. Vừa mới gõ cửa, cửa phòng cũng đã mở ra, tựa hồ đối với mới đã sớm chờ thêm. Khúc Kính Tĩnh Mịch mập mạp trên mặt tràn đầy nụ cười, cầm ba chậu trầu bạc vàng, "Ngươi là Hằng?" "Là ta." Thẩm Hằng không giấu vết quét mắt trầu bạc vàng, sau đó hỏi, "Nhà ngươi tổng cộng liền này mấy chậu? Nếu như còn có, ta đều 500 thu." "Không còn." Khúc Kính Tĩnh Mịch vô cùng đau đớn, "Ta tổng cộng mua 4 chậu, chết rồi một chậu, đã sớm ném, chỉ còn giữ lại này 3 chậu." Thẩm Hằng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, "Được, ta muốn." Đem 1500 khối quét qua, ở Khúc Kính Tĩnh Mịch nhiệt tình gặp lại âm thanh bên trong, Thẩm Hằng đi thang máy rời đi. Thành công. Lần thứ 2 đạp vào thông đạo dưới lòng đất, Thẩm Hằng sáng mắt lên. Trong tay này 3 chậu trầu bạc vàng, tuy rằng cùng phổ thông trầu bạc vàng như thế, chỉ có xanh cành lá xanh, nhưng hắn biết, tận thế giáng lâm sau nửa tháng, trong đó một chậu như phát sinh biến dị giống như sẽ kết ra một viên màu nâu đen dị năng quả. Trần Mộc Tình, Thẩm Hằng ánh mắt lấp lóe. Ngươi đời này không còn xuyên tường dị năng, chúng ta liền có thể cố gắng tính tính sổ. Chương 6, vật tư bị cướp chương 6, vật tư bị cướp không phải Thẩm Hằng nhu mô, mà là đời trước, hắn bị Trần Tiểu Nữu trông thảm. Mỗi lần tìm được vật tư, Trần Mộc Tình đều sẽ thẻ điểm tới đến thăm. Lần thứ nhất bị trộm sau, Thẩm Hằng liền dài ra tâm nhãn. Có thể lần thứ hai, vẫn là như thế bị trộm. Nữ nhân này bước đi đều không âm thanh, quả thực chính là trời sinh kẻ trộm. Mà lần thứ ba, Thẩm Hằng một đêm không ngủ, trừng mắt mắt thủ một đống vật tư, cho đến sáng sớm, hắn mới vừa mệt ra rời, Trần Mộng Tình liền đến. Thẩm Hằng đột nhiên lúc thức tỉnh, đối phương đã xem vật tư nhét vào ba lô, xoay người liền chạy. Dù cho Thẩm Hằng đã nắm giữ hỏa hệ dị năng, vẫn là không làm nên chuyện gì. Hừ, cái này xuyên tường dị năng là của ta rồi. Thẩm Hằng cười lạnh. Tuy rằng đời này không thiếu ăn uống, nhưng chờ mình có xuyên tường dị năng sau, nhất định muốn ngay lập tức đi Trần Mộng Tình trong nhà, làm cho nàng cũng nếm thử bị trộm nhà mùi vị. Thẩm Hằng tâm tình sung sướng, ôm chầu bà vàng mới vừa về biệt thự, Phùng Liễu điện thoại liền đánh tới. Uy, ngươi làm sao còn chưa có trở lại? Không phải nói nấu cơm cho ta à? Ta đều nhanh chết đói. Phùng Liễu lớn tiếng chỉ trích. Ta chính đang xếp hàng tính tiền, lập tức liền trở lại, siêu thị quá nhiều người. Thẩm Hằng biểu tình bất đắc dĩ. Lần này, Phùng Liễu cũng không có gì để nói nhiều, chỉ có thể phất phất ném câu tiếp theo nhanh lên một chút sau đó cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại bận điệu âm, Thẩm Hằng cười lạnh. Ba năm tình cảm đút chó, còn muốn các loại lão tử cho các ngươi hai con chó này làm cơm. Ha ha, chậm rãi trở đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem ba chậu chầu bà vàng thả ở phòng khách rác mới lên, nằm lên sofa. Ngoại giới vũ tuyết giao ra, mọi người tất cả đều phản ứng lại. Tiểu khu G giúp nghiệp chủ bên trong, mọi người các loại oán giận cùng khủng hoảng, hiện ra quét màn hình trạng thái. Gió to lên này mây tung bay, tại sao lại như vậy? Mùa hè dĩ nhiên có tuyết rồi. Ta là đại xoáy bức, tuyết càng lúc càng nhiều, sẽ không phải thế giới tận thế đi. Tiểu đào con, trên lầu chớ nói nhảm, chuyên gia nói rồi, chỉ là thời tiết khác thường, trận này hỗn hợp mưa và tuyết qua đi, cuối hè khô nóng cũng kết thúc, năm nay e sợ sẽ nên đón thu sớm. Lão Vương, chính là, trận này mưa qua đi, liền muốn cuối thu khí sẵn rồi. Hồi tưởng lần trước tháng 9 thu sớm, vẫn là lần trước. Thẩm Hằng khỏe miệng hơi bật lên, lạnh nhạt xem lướt qua. Đám ngu xuẩn này, một ít có tận thế cảm giác nguy hiểm người, dù cho ngoại giới lạnh giá, cũng tất cả đều đi ra ngoài chữa vật tư, mà những này nằm ở trong nhà chơi di động, một cái so với một cái chết sớm. Trời đất ngập tràn băng tuyết, ống nước đông nước, ngắt điện không ấm trạng thái, so đấu chính là ai có thể cầu. Những này đoán giận người, bắt đầu từ ngày mai phía sau giường, đối mặt trắng xóa thế giới, sẽ triệt để há hốc mồm. Thẩm Hằng liếc mắt nhìn nhiệt kế. Bây giờ, ngoại giới đã là âm 3-4 độ. Qua tối nay, ngày mai toàn cầu đều sẽ tiến vào 30 độ nhiệt độ thấp. Nhiệt độ còn sẽ kéo dài hạ thấp. Trận này tuyết, cho đến đời trước Thẩm Hằng trọng sinh, vẫn không có dừng lại. Tận thế sau vẹn vẹn 3 ngày, toàn bộ Giang Thành nhiệt độ liền đến âm 70 độ. Càng bắc địa mới, nhiệt độ thì lại càng thấp hơn. Lại nhiều nấu mấy ngày, còn chúng sẽ bởi vì thiếu hụt vật tư mà rơi vào khủng hoảng cùng tranh đấu bên trong. Phá phách cướp bóc đốt, thủ tục tương tàn, phu thê phản bội. Chỗ nào cũng có. Chờ thêm một tháng, theo dị năng quả xuất hiện, tồn tại những người kia sẽ càng điên cuồng. Thẩm Hằng đối với những người này cũng không có nửa điểm đồng tình, cũng lười quản bọn họ chết sống. Nhưng Tần Đại Gia chữ hàng cũng chỉ là bởi vì Tần Đại Gia đã cứu hắn. Bây giờ báo ơn thôi. Nhìn lại một chút tin tức, đầu chọc chuyên gia còn ở miệng lưỡi lưu loát, Thẩm Hằng đần độn vô vị, từ máy bán hàng bên trong mua một đài máy chạy bộ, thả ở phòng khách góc tối sau, rèn luyện lên. Mới vừa chạy hơn 10 phút, Phùng Liễu điện thoại liền lại đánh tới. Thẩm Hằng không có tiếp, điều thành tình âm, liếc nhìn di động giám sát. Phùng Liễu cùng Tư Siêu chính chen ở trên ghế xạ lồng tha thiết mong chờ nhìn cửa trống chỗ đây. Hai người từ lâu bụng đói cồn cào, lại thêm vào nhiệt độ chợt giảm xuống, càng là vừa lạnh vừa đói. Sớm biết liền nhiều mang mấy bộ quần áo. Phùng Liễu dựa vào ở bên người Từ Siêu, nắm điện thoại di động sắc mặt khó coi, Thẩm Hằng phế vật này không biết làm gì, lại dám không tiếp ta điện thoại. Nay quỷ thời tiết, làm sao mùa hè có tuyết rồi? Nếu không, ta đi mua một ít ăn. Từ Siêu soạt điện thoại di động, cau mày nói, nhà ngươi tiến bảo tặc, không ăn không uống, liền mùa đông đệm chăn quần áo đều bị trộm đi, nhà ta cũng không tổ lương. Gọi thức ăn ngoài căn bản không ai tiếp đơn. Mua cái gì? Phùng Liễu bĩu môi, Thẩm Hằng không phải lập tức liền trở về sao? Trong siêu thị đều là người, chúng ta hiện tại quá khứ, có thể mua được cái gì? Cũng vậy. Từ Siêu ngẫm lại, cảm thấy Phùng Liễu nói có đạo lý. Vừa giúp nghiệp chủ bên trong đã có người phát video. Tiểu khu mấy cái siêu thị người đông như mắc gửi, bởi vì xếp hàng tính tiền, đều đánh tới đến rồi. Bọn họ hiện tại đi, cũng không giành được món đồ gì. Ngược lại Thẩm Hằng này chạch chó yêu thích chữ hàng, tin tưởng lần này cũng mua không ít. Lại gọi điện thoại cho hắn. Thấy Phùng Liễu để điện thoại di động xuống, Từ Siêu dụ, ngày hôm nay nhưng là ngươi sinh nhật, hắn khẳng định mua đồ vật nhiều. Có thể này sẽ không dánh tay tiếp ngươi điện thoại đây, lại đánh từ xem, thực sự không được, ta đi tiếp ứng một hồi, ai bảo hắn là ta huynh đệ tốt đây. Tốt. Phùng Liễu gật đầu. Di động lại một lần băng lên. Vừa vận Thẩm Hằng cũng mệt mỏi, dứt khoát đem máy chạy bộ tạm dừng, thở hồng hộc chuyển được điện thoại. Uy. Nghe được trong điện thoại Thẩm Hằng tiếng thở dốc, Phùng Liễu đúng là tâm tình tốt hơn rất nhiều. Phế vật này, xem ra xác thực mua không ít đồ vật ta đều thở hồng hộc. Ngươi đi cái nào? Phùng Liễu âm thanh trở nên nhu hòa không ít, ta đều nhanh chết đói rồi, ngươi làm sao còn chưa có trở lại? Thân ái, ta rất nhanh liền đến. Thẩm Hằng một bộ liếm cho tư thế, vừa nãy trên đường cho ngươi lấy bánh gà tổ, là ngươi thích nhất thiên nga đen, ta còn mua vịt hàng cùng thịt chín. Vừa nghe ăn, Phùng Liễu cảm giác ngụm nước đều tới tảng ra, nàng vội vàng nói, đúng không mua đồ vật quá nhiều. Nếu không ta cùng Từ Siêu ra đi tiếp ứng ngươi.
Không cần, ta rất mau trở về đi.
Ai, ngươi, các ngươi làm gì?
Đừng.
Thẩm Hằng cố ý ở trong điện thoại giả ra khiếp sợ âm thanh, không chờ Phùng Liễu hỏi dò, hắn liền cắt đứt di động. Phùng Liễu nữ nhân này lòng hiếu kỳ thập phần nặng, nhất định sẽ lại gọi điện thoại lại đây. Không ra Thẩm Hằng bất ngờ, mới vừa treo chốc lát, điện thoại liền vang lên. Vang lên sau một hồi, Thẩm Hằng trực tiếp cắt đứt. Một lát sau, điện thoại lại một lần vang lên. Thẩm Hằng lần thứ hai cắt đứt. Cho đến Phùng Liễu liên tục đánh 4, 5 cái sau, Thẩm Hằng mới chuyển được. Vừa nãy làm sao? Tại sao cố gắng cúp điện thoại? Phùng Liễu truy hỏi. Nàng cái bụng đều đói bụng đen, hiện tại một lòng hy vọng Thẩm Hằng về nhà làm cơm đây. Ta vừa nãy cầm bao lớn bao nhỏ, đón lấy ngươi điện thoại, mới vừa vào tiểu khu, liền bị một đám người nhìn chằm chằm, hiện tại, những kia ăn tất cả đều bị đoạt. Thẩm Hằng vẻ mặt đưa đám.
A.
Phùng Liễu trợn mắt lên, toàn, tất cả đều bị đoạt. Bọn họ 7, 8 người, không nói lời gì tới liền cướp, ta căn bản không thủ được a. Thẩm Hằng đầy mặt oan ức, liền ngay cả ngươi bánh gà tổ đều cướp đi. Ta còn bị bọn họ đập 2 bạt 2, đá vài chân. Ngươi phế vật này. Vừa nghe ăn không còn, Phùng Liễu nhất thời giận dữ, một đại nam nhân, còn có thể ban ngày ban mặt bị cướp. Liên phản kháng đều không phản kháng, ngươi có ích lợi gì? Này có thể trách ta. Thẩm Hằng giận, đồ vật nhiều như vậy, ngươi còn không dừng gọi điện thoại, ta gặp mưa cầm đồ vật, còn phải tiếp ngươi điện thoại, có thể không bị cướp. Các ngươi ở nhà cứng các loại, chính mình sẽ không mua. Còn chờ ta trở lại làm cơm, ta làm cái rắm. Hắn lúc này cúp điện thoại.
Uy, ngươi.
Phùng Liễu nổi giận. Phế vật này, lại dám nói thế với ta. Có thể mới vừa mở miệng, liền nghe đến trong điện thoại bận điệu âm, cả người đều có chút ngộng. Xảy ra chuyện gì?
Từ Siêu tiến tới.
Bởi vì vừa lạnh vừa đói, cộng thêm lúc trước hai nhóm năng lượng phóng ra, hắn âm thanh đều đang run rẩy. Phế vật kia đồ vật bị cướp. Phùng Liễu nổi giận đùng đùng, lại dám tranh luận, còn dám treo điện thoại ta. Phản hắn. Sau đó nàng một mặt toát nước, loại nam nhân này, cũng gả cho ta hạnh phúc. Ta đều không chê hắn kiếm lợi ích, hắn còn dám như thế đối với ta. Còn chưa có kết hôn mà, hắn liền dám treo điện thoại ta chờ kết hôn, còn không được với trời ạ. Từ Siêu hơi không kiên nhẫn, đánh gãy nàng, cái kia hắn ở đâu? Cái gì cũng không dư thừa. Liền bánh gà tổ đều bị cướp đi. Phùng Liễu sắc mặt khó coi, nghe hắn ý tứ, túi đóng gói đều không còn lại. Cho ngươi lại gọi điện thoại, thái độ tốt một chút, nhường hắn tiếp tục đi mua ăn a.
Từ Siêu rủ.
Hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này ngoại giới mưa hầu như rừng, ngược lại biến thành đầy trời tuyết trắng.
Ta còn, trả, cho hắn đánh.
Phùng Liễu không muốn. Vừa nãy đều bị Thẩm Hằng cúp điện thoại, chính mình lại đánh tới, chẳng phải là tương đương với nhận sai.
Ta cờ mở nở sai.
Phùng Liễu bình miệng, một mặt không tình nguyện. Thẩm Hằng từ di động trong theo dõi thấy cảnh này, khóe miệng hơi bình lên, xem thường. Nếu không phải tận thế quá mức kẻ nhạt, hắn mới chẳng muốn cùng Phùng Liễu lôi kéo đây. Người khác không biết, nhưng Thẩm Hằng lại quá là rõ ràng. Không có dị năng giả che chở, những người bình thường này, nhiều nhất tồn tại 3 tuần. Dù cho Phùng Liễu có Từ Siêu bảo vệ, cũng không ngoại lệ.
Đùa giỡn, Từ Siêu người nào?
Có điều chính là cái công ty nhỏ cao quản thôi. Như vậy một tiểu nhân vật, đời trước có thể thức tỉnh băng hệ dị năng, đó là bởi vì chính mình bảo hộ. Không có sự giúp đỡ của chính mình, Từ Siêu có thể sống quá Samsung kỳ ạ.
Vâng nghĩa đây, lẽ nào chúng ta đi ra ngoài mua?
Từ Siêu hận không thể cho nàng 2 bạt 2, bên ngoài đã có tuyết rồi.
Ngươi đồng ý mua vật tư ạ?
Hơn nữa, thời tiết cũng quá khắc thường. Từ cực kỳ bình tĩnh phân tích, không quản sau đó làm sao, việc cấp bách là trước tiên chữ hàng vật tư. Ngươi đem Thẩm Hằng mang chạy, sau đó ai còn trả cho chúng ta chân chạy.
Này ngược lại cũng đúng là.
Phùng Liễu thập phần thuận theo, Siêu ca, người ta đều là ngươi người, đương nhiên nghe ngươi. Ta hiện tại liền cho Thẩm Hằng gọi điện thoại, nhường hắn lại đi siêu thị mua đồ, cho chúng ta làm cơm. Nhìn giám sát bên trong hai người đối thoại, Thẩm Hằng suýt chút nữa đem trong dạ dày hấp tôm hùm IUE đi ra.
Thật cờ mờ nờ không biết xấu hổ a.
Đều rơi ạ cùng Từ Siêu như vậy, còn muốn câu lão tử.
Nắm lão tử làm bệnh miệng a.
Có điều, nếu ngươi nghĩ chơi, ta cũng không ngại cùng ngươi cố gắng vui chơi. Ngược lại ta có máy bán hàng, có chính là vật ư.
Chương 7, ngươi không muốn báo thù bọn họ à? Chương 7, ngươi không muốn báo thù bọn họ à? Chương ngày sau, mỗi người đều gian nan sinh tồn, có thể sống một ngày là một ngày. Căn bản là không cân nhắc qua tinh thần mức độ. Cũng chỉ có Thẩm Hằng, ông có vô hạn vật tư máy bán hàng siêu cấp, còn nghĩ làm sao dắt chó, cho mình tận thế sinh hoạt, tăng thêm một điểm việc vui. Hắn muốn nhường Phùng Liễu cùng Từ Siêu, đời này đều ở hối hận bên trong vượt qua, cho đến bị băng hàn tận thế giàn vật trí tử. Theo hai người này thảo luận kết thúc, Phùng Liễu lại một lần nữa cầm điện thoại di động lên điện thoại quay số, Thẩm Hằng di động đồng bộ vang lên. Thẩm Hằng hiện tại vẫn là ngạo kiều trạng thái, tự nhiên không thể tiếp nghe, trực tiếp cúp điện thoại. Giám sát dưới, Phùng Liễu đã nằm ở nội khung biên giới. Tên rác rưởi này lại vẫn dám treo điện thoại ta. Hiện tại liền điện thoại ta đều không tiếp. Lẽ nào có lý đó, hắn tính là thứ gì a, dựa vào cái gì không tiếp ta điện thoại?
Một tên rác rưởi, thật năm chính mình làm quả tỏi. Nàng cầm lấy trên ghế xạ lồng gối tựa, dùng sức ngã xuống đất. Có thể hay không quan hệ của chúng ta?
Bị Thẩm Hằng biết.
Từ Siêu ngồi ở một bên, cau mày hỏi dò.
Phùng Liễu ngẩn ra, theo sau quả đoán lắc đầu, không thể.
Lấy Thẩm Hằng tính tình, nếu là phát hiện mình cùng Từ Siêu phản bội hắn, hắn tuyệt đối không thể vẹn vẹn chỉ là treo cái điện thoại đơn giản như vậy. Hắn nhiều lắm chính là cảm thấy gặp mưa mua đồ, trong lòng oan ức,
ta còn không hống hắn thôi. Phùng Liêu đón lấy cười lạnh, hắn chính là cái trẻ em to xác rác rưởi. Vậy ta gọi điện thoại cho hắn đi, ta tới quên quên. Từ Siêu trầm giọng nói, còn muốn hy vọng hắn mua đồ, hơn nữa thời tiết này quá quỷ dị, vạn nhất cần ở nhà nhiều đợi mấy ngày, chúng ta đều sẽ không làm cơm, còn phải dựa vào hắn. Ta tới quên cùng quên giải, ngươi cũng với hắn nhận cái sai, tên kia liền khăng khăng một mực hầu hạ chúng ta. Hắn cơ cơ di động, thức ăn ngoài đều không ai tiếp đơn, thương gia cũng đóng cửa, chúng ta cũng không thể ăn không khí đi. Nghe Từ Siêu nói như vậy, Phùng Liễu vẻ mặt cứng ngắc mới hơi hòa hoãn, vậy cũng tốt. Từ Siêu nắm lên điện thoại di động của chính mình, cho Thẩm Hằng đánh tới. Thẩm Hằng cười lạnh nhìn điện báo số, nhíu mày tiếp lên. Uy, ngươi ở đâu đây? Ta nghe Phùng Liễu nói ngươi bị người cướp đoạt, như thế nào, không có bị thương chứ? Từ Siêu một mặt quan tâm. Không có chuyện gì. Thẩm Hằng căm giận, nếu không phải nàng vẫn gọi điện thoại cho ta đến dừng lại tiếp, có thể bị người cướp đoạt à? Thằng ngu này. Hiện tại tốt, lao tử xối mưa, thời tiết như thế lạnh, bị người cướp đoạt đồ vật, còn đã trúng bạn ai, nàng đây. Làm tổ ở nhà chỉ có thể viễn trình mang ta. Một phế vật. Từ Siêu mở ra loan ngoài, bên người Phùng Liêu sắc mặt tái xanh, hận không thể chửi ầm lên. Nhưng Từ Siêu chừng Phùng Liễu một chút, nàng mới cắn răng đè xuống lửa giận. Tốt, đừng nóng giận, ngươi cùng Phùng Liễu cùng nhau cũng đến mấy năm, một điểm bực tức thôi, có cái gì nói không mở. Từ Siêu vội ho một tiếng, ngươi nghe ta, cho Phùng Liễu gọi điện thoại, các ngươi cố gắng câu thông một chút, nàng nói có chút quá mức, nhưng chúng ta thân là nam nhân, liền này điểm độ lượng đều không có. Cùng chính mình nữ nhân, có cái gì không có thể nhường nhịn. Ta cùng Miêu Miêu cũng cãi nhau, mỗi lần ta đều nhường nàng. Thẩm Hằng trong lòng ha ha. Phùng Liễu đều cùng ngươi điên loan đảo phượng, còn nữ nhân ta. Không tâm tình. Thẩm Hằng đánh gây nói Từ Siêu, nàng không phải còn muốn mắng à? Làm cho nàng cố gắng mắng. Không chờ Từ Siêu phản ứng, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Từ Siêu trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Khá lắm, trước đây cũng không phát hiện Thẩm Hằng tính khí lớn như vậy a. Hắn nghĩ lại cho Thẩm Hằng gọi điện thoại thời điểm, phát hiện Thẩm Hằng đã không tiếp. Thẩm Hằng đầy hứng thú nhìn trong theo dõi hai người, Từ Siêu sầm mặt lại không nói một lời, Phùng Liễu hùng hùng hổ hổ. Đủ. Từ Siêu gầm lên, còn không đều là bởi vì ngươi. Đừng mắng, lại đợi một lát chờ hắn hết giận, ngươi cẩn thận hò hét hắn, lẽ nào chúng ta đêm nay đều bị đói à? Phùng Liễu không lên tiếng. Từ Siêu đứng dậy, liếc nhìn ngoài cửa sổ. Hoa tuyết càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có ngừng lại ý tứ. Bởi vì là mùa hè, địa nhiệt rất cao, lúc trước hoa tuyết sau khi hạ xuống thì sẽ triệt để tiêu tan, nhưng hiện tại, theo nhiệt độ hạ thấp, hoa tuyết tăng lớn, mặt đất đã có mỏng manh một tầng tuyết động. Cũng không biết Miêu Miêu thế nào rồi. Hắn cuộn rụt lại thân thể, thấp giọng nỉ non. Hoắc Miêu vóc người nóng bỏng, dung mạo tuyệt hảo, hắn phí hết lớn công phu mới đem đuổi tới tay. Chỉ tiếc, Hoắc Miêu vẫn từ chối cùng hắn phát sinh quan hệ. Tuy rằng hai người trên danh nghĩa là đang ở chung, nhưng tách ra phòng ngủ, này cùng thuê chung khác nhau ở chỗ nào? Còn nghĩ bạn gái ngươi a? Phùng Liêu chua xót tiến tới, nàng có cái gì tốt, liền chạm đều không cho ngươi chạm. Từ Siêu cười gượng, vội vã ôm Phùng Liêu, ta chỉ là cảm khái, điện thoại ta đều không cho nàng đánh. Này con tạm được. Phùng Liêu tựa ở Từ Siêu trong lòng, người ta đều là ngươi người, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ một rồng hai phượng a? Ngươi đã đáp ứng ta, tương lai nhất định sẽ cưới ta, vĩnh viễn tốt với ta. Nhìn hai người chán chán ngang nghiêng, Thẩm Hằng đều nhanh nói ra. Đúng là Từ Siêu nhắc nhở hắn. Hoắc Miêu, đời trước nàng chết sớm, Thẩm Hằng trọng sinh tới nay, thậm chí đều đưa nàng quên đi. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm Hoắc Miêu điện thoại. Uy, Thẩm Hằng. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối, trong ống nghe truyền đến Hoắc Miêu thanh âm dễ nghe. Từ Siêu đã gọi điện thoại cho ngươi à? Thẩm Hằng hỏi dò. Không có. Hoắc Miêu tâm tình có chút hạ, ta vừa nãy cho hắn gọi điện thoại tới, nhưng hắn không tiếp. A, hắn cái kia sẽ phòng trường đội vào đây. Thẩm Hằng cười lạnh. Sao? Làm sao? Hoắc Miêu nghe ra Thẩm Hằng trong lời nói trào phúng, liền vội vàng hỏi. Thẩm Hằng cầm điện thoại di động lên thao tác hai lần, đem Từ Siêu cùng Phùng Liêu thân thiết video chuyển gửi tới, nói: Ta cho ngươi phát cái video, ngươi sau khi xem xong cho ta về điện. Đúng. Trước tiên không muốn cùng Từ Siêu cãi nhau. Trước tiên không muốn cãi nhau. Hoắc Miêu hơi nghi hoặc một chút. Cùng Từ Siêu cùng nhau có một quãng thời gian, không tính là nhiều thân mật, có thể tốt xấu là bạn bè trai gái. Bình thường Từ Siêu cũng hầu như là nhường nàng. Mặc dù đối với Từ Siêu cũng không hài lòng, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với chính mình cũng không tệ lắm. Chính là lao yêu thích tay máy tay chân, muốn tiến một bước phát sinh quan hệ, này nhường Hoắc Miêu có chút phản cảm. Ngoài ra, còn có cái gì ồn ào? Lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên, thu đến Thẩm Hằng phát tới video. A, này, Thẩm Hằng chuyện này. Mở ra xem, Hoắc Miêu nhất thời bị sợ hết hồn, gò má đều đỏ bừng bừng, mau mau nhìn về phía xung quanh, thấy không có người chú ý, lúc này mới trốn ở góc tối, đem âm lượng điều thấp. Công ty lưu lại tăng ca người, hiện tại tất cả đều tụ tập đến cửa sổ sát đất một bên, nhìn bên ngoài hoa tuyết tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đúng là không người phát hiện. Thẩm Hằng làm gì cho ta phát loại này video a? Thật là buồn nôn hạ lưu. Hoắc Miêu sắc mặt có chút khó coi. Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Hằng cũng coi như cái chính nhân quân tử, có thể không nghĩ đến, dĩ nhiên cho huynh đệ tốt bạn gái phát thứ này. Đây là muốn câu dẫn ta à? Liên Từ Siêu ta đều không hài lòng, chớ nói chi là ngươi. Có thể nàng vừa muốn xin rơi video, chất vấn Thẩm Hằng thời điểm, chợt nghe video bên trong nữ nhân mở miệng, Siêu ca, ngươi thật mạnh. Âm thanh thật quen thuộc. Hoắc Miêu ngẩn ra, lúc này mới chú ý tới, trong video hai người lại là Từ Siêu cùng Phùng Liễu. Sắc mặt của nàng bám một hồi trắng. Từ Siêu, cùng Phùng Liễu. Làm sao, tại sao lại như vậy? Hơn nữa từ giám sát bên trong có thể nhìn ra, hai người hẳn là ở Thẩm Hằng trong nhà. giám sát dưới góc phải còn biết thời gian, rõ ràng là xế chiều hôm nay. Tính toán thời gian, còn vừa vặn là chính mình cho Từ Siêu gọi điện thoại thời điểm. Phản phất vì xác minh trong lòng mình suy nghĩ, video giám sát bên trong chính đang cày cấy Từ Siêu, di động đột nhiên vang lên. Từ Siêu cầm lấy đến vừa nhìn, nhất thời nhíu mày. Mà dưới thân Phùng Liêu ôm hắn eo, tiểu tích tích nói, là Hoắc Miêu đánh tới.
Ừm.
Từ Siêu gật gật đầu. Vậy ngươi muốn tiếp à? Ngươi nếu như tiếp, người ta sẽ không phát ra âm thanh. Phùng Liêu một mặt quyến rũ, nhìn nàng xuân tâm dập dần mặt, Từ Siêu dứt khoát đưa điện thoại di động ném qua một bên, lần thứ hai ra sức canh tác. Đây là chính mình gọi điện thoại cho hắn thời gian điểm. Hoắc Miêu ngón tay nắm chặt, dùng sức cắn môi dưới. Lúc đó mưa xối xả mới vừa dưới, Hoắc Miêu lo lắng Từ Siêu tan tầm lái xe có thể bị nguy hiểm hay không. Gọi điện thoại không tiếp, nàng còn muốn Từ Siêu nên ở lái xe, vẫn là đừng quấy rầy hắn. Đúng đấy. Từ Siêu xác thực ở lái xe. Mở chính là Phùng Liễu bài nhỏ tao xe. Văn phòng điều hòa thổi gió nóng, nhưng Hoắc Miêu nhưng toàn thân lạnh lẽo. Nàng nắm điện thoại di động đưa ra, hồn nhiên không chú ý tới, văn phòng góc tối, đồng dạng còn có cái nam nhân trẻ tuổi, lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau, Hoắc Miêu đóng lại video, đứng dậy liếc nhìn một phía, cũng không lại cho Thẩm Hằng gọi điện thoại, mà là phát hoại chán. Ngươi lúc nào biết? Mấy ngày trước Phùng Liễu tâm tình không đúng, vì lẽ đó ta lén lút trang giám sát, không nghĩ tới. Thẩm Hằng rất mau trở lại phục, ta vừa nãy mới phát hiện, ta bất chấp mưa ở bên ngoài mua thức ăn, bọn họ lại ở nhà. Ngươi muốn làm thế nào? Hoắc Miêu lại phát tới một cái tin tức. Thẩm Hằng trở về cái cười khổ biểu tình, ta cũng không biết, ta hiện tại đầu óc rất loạn. Từ Siêu là ngươi tốt nhất anh em, hắn đẻ lên ngươi bạn gái. Lẽ nào ngươi liền không muốn báo thù bọn họ à? Hoắc Miêu tựa hồ rất tức giận, liên tiếp phát tới vài cái tin tức. Tức giận là chuyện tốt, ta Thẩm Hằng giãn ra một thoáng cánh tay, mặt tươi cười. Tiếp tục gây xích mích, làm cho nàng đem phẫn nộ tiếp tục giữ vững. Như vậy một cái bảo thủ nữ nhân, đối mặt bạn trai quá trớn, tuyệt đối sẽ không tha thứ. Đánh tới đến, đánh tới đến. Xé bức cái gì, thú vị nhất. Hắn còn không hồi phục, Hoắc Miêu lại một cái tin tức liền phát lại đây. Ngươi lẽ nào liền không muốn lên bạn gái của hắn, mạnh mẽ trả thù bọn họ à? Ai chuyện này? Thẩm Hằng trợn mắt lên. Chương 8, Hoắc Miêu gặp nạn chương 8, Hoắc Miêu gặp nạn lên bạn gái của hắn. Từ Siêu bạn gái, không phải là Hoắc Miêu à? Đây là ám chỉ, phi, công khai chính mình a. Thẩm Hằng căn bản không nghĩ tới, luôn luôn bảo thủ Hoắc Miêu, dĩ nhiên sẽ lớn gan như vậy. Lại mời chính mình. Dù cho sống lại một đời, trong lòng hắn chỉ muốn trả thù Từ Siêu Phùng Liễu, cũng không nghĩ tới cùng Hoắc Miêu phát sinh cái gì. Dù sao Hoắc Miêu quá cao lãnh. Hơn nữa theo Từ Siêu từng nói, Hoắc Miêu cũng không muốn với hắn thân thiết, hắn thậm chí cũng hoài nghi Hoắc Miêu là cái thạch nữ. Có thể hiện tại, Thẩm Hằng không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cái tin này, nhưng sau một khắc, tin tức liền bị Hoắc Miêu rút về. Hoắc Miêu tựa hồ thẹn thùng, lại sợ chính mình nhìn thấy cái kia cái tin tức, đem tin tức rút về sau, liền hoàn toàn không có động tác kế tiếp. Vừa không giải thích vì sao lui trả lời tin, cũng không có lại cho mình phát tới mới mạch chặt. Thẩm Hằng đứng dậy, nhìn dưới mặt đất tuyết động, cất bước đi ra ngoài. Hắn hiện tại, đầy đầu đều là Hoắc Miêu cái kia trương lánh diễm mặt. Nữ nhân như vậy cùng chính mình, còn có Từ Siêu cái này bạn trai bơ UFF. Đặt ở trước đây, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Có thể hiện tại, nhất định phải đem Hoắc Miêu nhận lấy. Hắn hứng thú bừng bừng ra ngoài, lúc này mới nhớ tới, chính mình không xe. Mở ra di động phần mềm, cũng đánh không tới đi đi. Xe taxi e sợ càng không ngăn được. Thẩm Hằng nhớ tới hàng xóm cái kia đẹp đẽ nữ thiếu phụ, trước nàng tựa hồ phải lái xe đi ra ngoài, nhưng trước mắt mưa lớn như thế tuyết, nàng nên còn ở trong nhà. Mượn nàng xe đi. Nếu như cho mượn, trưa ngày sau, chính mình cũng thuận lợi giúp nàng một tay. Một ổ bánh mì bán người khác 10 bạn, bán nàng 10 khối được. Lenken, Lenken. Thẩm Hằng ấn vang hàng xóm chuông. Một lát sau, bên trong truyền đến vị kia mỹ thiếu phụ âm thanh, ai vậy? Ta là hàng xóm. Thẩm Hằng cách cửa mở khẩu, không nghĩ tới thời tiết này có tuyết rồi, ta muốn mượn dùng một chút ngài xe, đi đón một hồi bạn gái, thuận tiện còn ngài dù. Mượn xe? Còn dù? Thiếu phụ ngơ ngác, từ trong theo dõi xem tới cửa đứng Thẩm Hằng một người, trong tay còn cầm một cái dù. Đây là buổi chiều người kia. Thiếu phụ chần chờ. Để tỏ lòng cảm tạ, ta cho ngài mang vài món lễ vật. Thẩm Hằng giơ tay lên bên trong vài món vật phẩm, hướng giám sát giơ lên, đây là ta buổi chiều mua rượu đỏ cùng hải sản, xem thời tiết này, trong thời gian ngắn tuyết cũng sẽ không dừng, cũng không biết nhà ngươi dự trữ ăn không có, vì lẽ đó. Bách Phỉ tiểu trang. Thiếu phụ một chút nhận ra được. Bình rượu này giá thị trường, ở 3000 khối tả hữu, không coi là nhiều tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Lại thêm vào Thẩm Hằng trong tay các loại hải sản, mượn xe đánh đổi, đã qua 5000. Hơn nữa người đàn ông này nói đúng, xem quỷ dị này thời tiết, trong thời gian ngắn, e sợ chính mình cũng không cách nào đi ra ngoài chọn mua. Cái kia, vậy cũng tốt. Thiếu phụ xoắn suýt chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, xe có thể cho ngươi mượn, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Ta vừa nãy chuẩn bị đi Giang Thành đại học tiếp muội muội ta, có thể phiền phức ngươi đưa nàng tiếp trở về ạ? Hiện tại dù sao cũng là xã hội pháp trị, khắp nơi đều có máy thu hình, coi như Thẩm Hằng lừa gạt đi nàng xe, cũng chạy không. Thêm vào Long Quốc bây giờ xã hội ổn định, người người an cư lạc nghiệp, trộm đạo cướp nện đều cực kỳ ít đòi. Dù cho xuất hiện án, cũng sẽ bị tiên vong phát hiện, ngay lập tức đền tội. Một cái có thể dễ dàng lấy ra rượu đỏ cùng hải sản người, chỉ vì mượn dùng một chút xe, cũng không đến nỗi trộm xe đi. Giang Thành đại học. Vừa vận tiện đường A Hoắc Miêu công ty ngay ở Giang Thành đại học phụ cận, căn bản không cần đi vòng. Cảm ơn. Thẩm Hằng cảm kích tiếp nhận chìa khóa xe, nhớ rồi đối phương số cùng tên. Thiếu phụ tên là Dương Cần Huyền, em gái của nàng gọi Dương Mộc Huyền, Giang đại nghiên cứu sinh, theo đạo sư khai triển một cái mới đầu để nghiên cứu. Chẳng trách nghỉ hè trong lúc còn ở trường học. Thẩm Hằng bình tĩnh, ta nhìn bầu trời sắc không tốt lắm, cho nên muốn tiếp nàng lại đây, vừa bạn gặp phải ngươi. Dương Cẩn Huyên mỉm cười, vừa nãy ta cùng với nàng thông qua điện thoại, nàng ở ký túc xá, vậy thì phiền phức ngươi. Thẩm Hằng xua tay, sau đó ngồi vào xe. Dương Cẩn Huyên xem ra rất có khí chất, nói chuyện ung dung thong thả, có điều lái xe con lại là chiếc thô bạo 10 phần SUV, thực sự là tương phản. Có điều như vậy càng tốt hơn. Thẩm Hằng thích xem ô tô tin tức, biết chiếc xe này giá bán không ít, động lực chân đủ, bốn bánh khởi động, ngày tuyết rơi cũng như dẫm trên đất bằng. Thú hồ hiện tại diện mới vừa có tuyết động, mở lên thông thuận không thể nghi ngờ. Nhìn ô tô chạy nhanh bóng lưng, Dương Cẩn Huyên bấm muội muội điện thoại. Mộ Huyên, sau đó hắn liền tiếp ngươi, ngươi nhớ tới giúp tỷ hỏi một chút rõ ràng. Yên tâm đi tỷ. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của muội muội, anh rể vừa mới chết, liền có người muốn tiếp cận ngươi, đủ để thấy rõ mị lực của ngươi à? Cái gì mị lực, đừng đùa ta. Dương Cẩn Huyên nhẹ nhàng lắc đầu, ta sợ hắn là Tống gia phái tới, cố ý tiếp cận ta. Ta đều từ bỏ Tống gia tài sản. Được rồi tỷ chờ ta sau đó nhìn liền biết rồi, chớ sốt sắng, nói không chắc là người ái mộ ngươi đây. Dương Mộc Huyên âm thanh tràn ngập trêu chọc, nhưng cũng có chút nghiêm nghị, Tống gia những người này cũng thực sự là, anh rể chết rồi, ngươi không muốn tài sản, còn không bỏ qua. Dương Cẩn Huyên cười khổ lắc đầu, cúp điện thoại. Hàng xóm. Còn dù. Dương Cẩn Huyên ánh mắt buông xuống, này một loạt biệt thự đều là của ta, ta lúc nào có hàng xóm. Hoắc Miêu tâm tình rất loạn. Nàng không nghĩ tới, khổ sở theo đuổi chính mình hồi lâu từ siêu, dĩ nhiên sẽ lén lút cùng Phùng Liễu làm cùng nhau. Nam nhân đều là nửa người dưới cân nhắc động vật. Nàng thấp giọng chửi tới, sau đó lại nghĩ đến vừa nãy kích động bên dưới, cho Thẩm Hằng phát đi chỗ nào cái tin tức. Cho đến hiện tại, Thẩm Hằng đều chưa hề trả lời. Hai người tán gẫu ghi chép, dừng lại ở chính mình rút về tin tức một khắc đó. Chỉ mong hắn không thấy. Hoắc Miêu mặt có chút ửng đỏ. Đồng thời nàng cũng có chút hiếu kỳ. Làm loại chuyện đó, thật sự có như vậy thoải mái à? Video bên trong Phùng Liễu biểu tình thập phần hưởng thụ, hai người dày đặc hô hấp, làm người tim đập thình thịch gia tốc. Nghĩ tới những kia, nàng đều cảm thấy cả người không dễ chịu, đứng dậy hướng đi phòng vệ sinh. Công ty hàng hiên không có một bóng người. Tăng ca các đồng nghiệp, lúc này tất cả đều bưng cà phê nóng, từng cái ngồi ở bên cửa sổ, thưởng thức tháng 8 tuyết bay kỳ quan. Hoa tuyết rất lớn, hơn nữa tuyết rơi tần suất, tựa hồ càng lúc càng nhanh. Hoàn toàn không có muốn dừng ý tứ. Gọi xe phần mềm căn bản không gọi được xe. Hoắc Miêu đi ra nhà vệ sinh, mới vừa rửa sạch cái tay, đột nhiên phía sau xuất hiện một vệt bóng đen. Nàng còn chưa kịp phản ứng, liền bị người từ phía sau lưng ôm chặt, một cái tay khác bụm miệng nàng lại. Ô. Hoắc Miêu trợn mắt lên, từ trong gương nhìn thấy, người phía sau chính là trước theo đuổi qua lãnh đạo của chính mình Vương Thành Quang. Hoắc Miêu, vừa nãy mọi người đều ở xem tuyết, ngươi ngược lại tốt, lén lút một người thưởng thức video nhỏ à? Vương Thành Quang ánh mắt sáng quắc, ôm Hoắc Miêu cái tay kia, tinh tế lĩnh hội nữ nhân da rẻ chân mềm. Như thế thanh thuần cao lãnh, lén lút cũng là cái tao hàng. Vương Thành Quang cười khẳng khặc cái gì, đem Hoắc Miêu ôm sát, đều tao thành như vậy, xem video nhỏ không phải càng khát khao sao? Còn không bằng chúng ta đến đao thật thương thật luận bàn một hồi, nhường ta cố gắng đau quá ngươi, ta kích thước, khẳng định so với bạn trai ngươi, càng có thể làm cho ngươi thỏa mãn. Thả ra. Hoắc Miêu liều mạng đẩy Vương Thành Quang. Làm gì Vương Thành Quang thân cao 1m8, thể trọng sắp tới 200 cân, vẫn không nhúc nhích. Trang cái gì thanh thuần, mọi người đều là người trưởng thành, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là loại kia quan hệ, ngươi bình thường sinh hoạt, ta không sẽ quấy rối, chỉ là có nhu cầu, lẫn nhau hẹn một hồi, ngươi nói xem. Vương Thành Quang làm sao có khả năng sẽ buông tay, thật vất vả phát hiện Hoắc Miêu bí mật nhỏ, hắn còn muốn mượn cơ hội này, đem Hoắc Miêu chiếm được đây. Nữ nhân này là toàn công ty công nhận mỹ nữ, tính cách cao lãnh, người theo đuổi đông đảo. Theo Hoắc Miêu tuyên bố có bạn trai, các nam đồng sự âm u hao tổn tinh thần, từ bỏ theo đuổi. Chỉ có Vương Thành Quang còn quan tâm Hoắc Miêu, chỉ cần gắng sức, có công mài sắt, có ngày lên kim, góp tường đào xong, coi như gả cho người thì lại làm sao? Như thường có thể đào lại đây a, vừa nãy tất cả mọi người ở bên cửa sổ xem tuyết, nhưng Hoắc Miêu tiếp cái điện thoại sau liền tâm sự nặng nề, ngồi ở vị trí làm việc lên bày ra di động. Vương Thành Quang không chút biến sắc tiếp cận, lặng lẽ liếc mắt một cái. Cái nhìn này, suýt chút nữa nhường hắn kinh kêu thành tiếng. Không nghĩ tới cao lãnh mỹ nữ, dĩ nhiên một người trốn ở vị trí làm việc lên xem video nhỏ. Này nhường Vương Thành Quang trong lòng hồi hộp. Có cái này nút điểm, Hoắc Miêu còn có thể thoát được. Đưa nàng phát triển trở thành chính mình phá bạn, tin tưởng nàng sẽ đối với chính mình yêu thích không buông tay. Chỉ cần hầu hạ nàng thoải mái, nàng tuyệt đối sẽ không cùng chính mình tách ra. Thừa dịp Hoắc Miêu đi vệ sinh, hắn lặng lẽ đi tới phòng vệ sinh, sau đó đem Hoắc Miêu ôm chặt. Ngươi nếu như không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi ở văn phòng lén lút xem video nhỏ sự tình, nói cho mọi người. Vương Thành Quang cười lạnh, thật không tiện, ta vừa nãy đã đem ngươi nắm điện thoại di động nhìn lén video nhỏ răng rấp, tất cả đều quay lại. Ai, Hoắc đại mỹ nữ, ngươi cũng không muốn chuyện như vậy, bị công ty các đồng nghiệp biết chưa? Nguyên bản liều mạng dãy rủa Hoắc Miêu, nghe nói như thế sau sửng sốt. Ta xem cái kia video, bị quay lại. Như vậy thật tốt. Vương Thành Quang thỏa mãn gật đầu, ngón tay bắt đầu ở trên người nàng tìm tòi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi phát triển trở thành loại kia quan hệ, ngươi cũng sẽ không rơi khối thịt. Hơn nữa chuyện như vậy, ra sức chính là nam nhân a, ngươi chỉ cần cố gắng hưởng thụ là được. Chương 9, Thẩm Hằng cứu mỹ nhân chương 9, Thẩm Hằng cứu mỹ nhân. Vương Thành Quang tay ở Hoắc Miêu bên hông sẽ qua. Hoắc Miêu run rẩy phản ứng, làm hắn rất là thỏa mãn. Nhưng lúc này, Hoắc Miêu đống nhấc chân, đột nhiên về phía sau dẫm đi. A, giày cao gót dài nhỏ gót, tầng tầng đạp ở Vương Thành Quang ngu bàn chân lên. Vương Thành Quang ăn mặc một đôi giày sang đan, Hắn rõ ràng nhận ra được, gót giày khác nào sắc bén cái rủi, chui thẳng mu bàn chân. Hắn che chân, gào gào kêu thảm thiết. Hoắc Miêu nhân cơ hội hướng ra phía ngoài chạy đi. "Thiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta." Vương Thành Quang đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi. Tiên tính tòa nhà văn phòng bên trong, bất thình lình truyền đến Vương Thành Quang tiếng kêu, đông đảo vây trước cửa sổ xem tuyết các đồng nghiệp, dồn dập đi tới hành lang. Một chút nhìn thấy bước nhanh đi tới Hoắc Miêu, cùng với cách đó không xa, che chân kêu thảm thiết Vương Thành Quang. "Vương tổng, đây là làm sao?" Không ít người kinh ngạc hỏi dò. Hoắc Miêu thở phào nhẹ nhõm, mang giày cao gót, nàng căn bản chạy không nhanh. Nhiều người như vậy ở, tin tưởng Vương Thành Quang cũng không dám sợ vậy. "Mau đưa tiện nhân kia nằm lấy." Vương Thành Quang nhìn Hoắc Miêu, nghiến răng nghiến lợi, "Ta chân bị nàng giẫm phế bỏ, chân trái không chi giác. Mẹ, không có khóc nữ nhân này, làm cho nàng thành vì chính mình cung pháo, lao tử liền không họ Vương." "Ê." Vương Thành Quang là công ty lãnh đạo ban ngành một thành viên, uy tín khá cao, định bợ hắn chó săn cũng không ít. Nghe được lãnh đạo dặn dò, lúc này có ba cái nam đồng sự ngăn cản Hoắc Miêu đường đi. "Vương Thành Quang, ngươi có ý gì?" Hoắc Miêu hàn gương mặt, "Nghĩ nhường ta báo cảnh sát có đúng không?" "Báo cảnh sát?" Vương Thành Quang cười lạnh, "Tùy tiện. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám báo cảnh sát, cái kia điện thoại di động ta bên trong video sẽ công bố đến toàn bộ Giang Thành. Không tin ngươi thử xem." "Ngươi?" Hoắc Miêu con ngươi co rụt lại. "Người đàn ông này, càng như vậy vô liêm sỉ. Nếu như công bố ra ngoài, ta còn làm sao gặp người? Ở Giang Thành, e sợ đều không cách nào đợi." Nắm lấy nàng. Thấy Hoắc Miêu sắc mặt biến ảo không ngừng, rơi vào trầm tư, Vương Thành Quang vội vã lao xuống thuộc liếc mắt ra hiệu. Vây quanh Hoắc Miêu ba người có chút thất vọng, chỉ lo những đồng nghiệp khác chỉ trích, nhưng đối mặt Vương Thành Quang dặn dò, lại không dám không nghe. Chỉ có thể kiên trì, từng bước một hướng về Hoắc Miêu tới gần. Hoắc Miêu cầu viện ánh mắt, nhìn về phía những đồng nghiệp khác. Nhưng những người còn lại, dù cho là nữ đồng sự, đều không có đến xem Hoắc Miêu một chút. Thân là nữ nhân, các nàng đối với Hoắc Miêu hết sức ghét tị. Dựa vào cái gì đẹp đẽ, nói chuyện còn cũ é, các nam đồng sự còn xoay quanh ngươi. Hiện tại có nhược điểm rơi xuống Vương tổng trong tay, đáng đời. Các ngươi dám? Hoắc Miêu ngoài mạnh trong yếu, con mắt trừng trừng. Vương Thành Quang mí mắt hơi rủ xuống, đầy mặt ý lạnh, "Hoắc Miêu, ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy." Hoắc Miêu nữ nhân này, hắn tối nay định. "Không phải vậy thì thế nào?" Hàng Hiên phần cuối trong thang máy, truyền đến một câu thanh âm lạnh như băng. "Ai?" Vương Thành Quang ngẩng đầu, mọi người xoay người, dồn dập hiếu kỳ nhìn sang. Một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện, bước bước chân trầm ổn, từng bước một đi tới. Trừ Thẩm Hằng, còn có thể là ai? Hoắc Miêu thở phào nhẹ nhõm. Ở nàng bất lực nhất thời điểm, Thẩm Hằng xuất hiện, phản phất làm cho nàng trong nháy mắt có chỗ dựa. "Tránh ra." Thẩm Hằng hai tay xuyến đuối, đi tới trước mặt chúng nhân. "Tiểu tử ngươi ai vậy?" Vương Thành Quang một cái cho săn đầy mặt khó chịu, đưa tay muốn đẩy. Thẩm Hằng cười lạnh, tay phải đột nhiên từ trong túi vung ra. Dưới ánh đèn, một đạo ánh bạc lướt qua. Tiếp theo, chó săn phát hiện mình bàn tay đau xót chờ hắn túi đầu nhìn lại, đã thấy bàn tay đã bị tìm một cái khổng lồ huyết nói. Máu tươi chảy ròng. "A." Chó săn che tay kinh ngạc thốt lên, "Giết, giết người." "Yên tâm, chỉ là rách chút da, có điều." Thẩm Hằng lạnh lùng nói, "Nếu như còn dám chạm Miêu Miêu, ta sẽ đem ngón tay của ngươi một cái chặt hạ xuống." Cút. Chó săn kinh hãi gần chết, mặt không có chút máu, nhìn từng bước đi tới Thẩm Hằng, theo bản năng lui về phía sau. Còn lại hai người cũng theo ngã lùi lại mấy bước, không dám nhiều lời. "Ngươi không sao chứ?" Đi tới bên người Hoắc Miêu, Thẩm Hằng ôn nhu hỏi dò. "Không, không có chuyện gì." Hoắc Miêu khuôn mặt một đỏ, bất thình lình nhớ tới rút về cái kia cái tin tức. "Các ngươi làm gì? Từ đâu tới người ngoài, nhường hắn cút khỏi công ty chúng ta a?" Vương Thành Quang trừng mắt hô to. "Hả?" Thẩm Hằng mắt lạnh quét tới, Vương Thành Quang phảng phất bị bóp cổ lại, trong nháy mắt nói không ra lời. Một đời trước, tuy rằng Thẩm Hằng vẫn luôn ở sống tạm tìm kiếm vật tư, nhưng khó tránh cùng người khác vì một miếng ăn phát sinh tranh đấu. Vì mình cùng bạn gái còn có huynh đệ tốt tồn sống tiếp, trong tay Thẩm Hằng cũng từng có không ít người mệnh. Chỉ là lạnh lùng một chút, liền để Vương Thành Quang cảm thấy chính mình tựa hồ bị manh thú nhìn chằm chằm. Lại dám mở miệng, người đàn ông này tuyệt đối sẽ buôn chính mình mệnh. Thẩm Hằng ôm Hoắc Miêu đi dạo đi tới, giữa đường các đồng nghiệp dồn dập lùi về sau. Vương Thành Quang kinh hồn bạt vía, nhưng vì mặt mũi thêm vào chân trái bị thương, căn bản không gây nên thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đi tới trước mặt. Hoắc Miêu nguyên bản rất sợ Vương Thành Quang, nhưng bị Thẩm Hằng ôm vào trong lòng, ngược lại thập phần an tâm. Cái cảm giác này ở trên người Từ Siêu chưa bao giờ có. Đùng đùng, Thẩm Hằng ngồi xổm người xuống, truy thủ trong tay vỗ nhẹ Vương Thành Quang mặt, "Ngươi vừa nãy phi lễ lao bà ta." "Lão, lão bà." Vương Thành Quang khuôn mặt cứng ngắc, bị lạnh như băng truy thủ vỗ mặt, hắn căn bản không dám làm cản, cười khan nói, "Này, hiểu lầm, hiểu lầm a." "Hiểu lầm." Thẩm Hằng quay đầu, nhìn về phía Hoắc Miêu, "Xảy ra chuyện gì?" Hắn lúc trước đi thang máy tới, mở cửa trong nháy mắt, chỉ nghe được Hoắc Miêu cùng Vương Thành Quang cãi vã, vốn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể nhìn ra, Hoắc Miêu gặp phải nguy hiểm. Đội ba từ máy bán hàng bên trong mua một cái sắc bén truy thủ, giấu ở trong túi. Không nghĩ tới, vẫn đúng là phát huy được tác dụng. "Ngươi cho ta phát cái kia video, ta mới vừa mở ra xem, liền bị hắn phát hiện." Hoắc Miêu gò má một đỏ, thấp giọng nói, "Hắn còn lén lút đập xuống ta xem video hình ảnh, muốn dùng cái này uy hiếp ta, nhường ta với hắn." Thẩm Hằng hiểu rõ, sầm mặt lại nhìn về phía Vương Thành Quang, "Ta cùng lao bà ta ve vãn, phát cái video tăng cường tình cảm, hai người bọn ta sự tình, ngươi cờ mở nở tính là thứ gì?" "A, chuyện này." Vương Thành Quang há hốc mồm. "Không nghĩ tới, đây là người ta hai người tăng cường tình thú, chuyển đi video. Con tưởng rằng bắt được Hoắc Miêu nhược điểm đây." này cờ mờ nờ đi đâu nhi nói lý đi. Ta nói với Miêu Miêu, đêm nay muốn thử một chút video này bên trong động tác, cũng ở trên ghế xạ lồng chơi một chút, cùng ngươi có dám quan hệ. Thẩm Hàng lại nói tiếp. Hoắc Miêu mặt càng đỏ chót, mắt hạnh liếc Thẩm Hàng một hồi, sau đó ngượng ngùng cúi đầu. Ta, chuyện này. Vương Thành Quang môi run rẩy, liền nói đều không nói ra được. Dám đối với lao bà ta có ý nghĩ, vậy sẽ phải trả giá nên có đánh đổi. Thẩm Hàng đứng dậy, đột nhiên một đao sẽ qua. Chờ Vương Thành Quang phản ứng lại, mới phát hiện mình tay phải ngón út đã bay ra xa 2 mét. A. Nhìn máu chảy ồ ạt tay phải chỉ, Vương Thành Quang không để ý tới chân trái, khoanh tay kêu lên thê lương thảm thiết. Vương Thành Quang đúng không? Thẩm Hằng nhìn chằm chằm Vương Thành Quang thẻ ngực, thâm trầm nói, tức ngươi một ngón tay, chuyện này chấm dứt ở đây, nếu như ngươi dám báo cảnh sát, ta liền tiếp tục chơi với ngươi. Chỉ cần bị ta phát hiện ngươi báo cảnh, phàm là ta không bị tóm, vậy ngươi nhất định sẽ chết. Còn có ngươi vợ con, cha mẹ người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thẩm Hằng thanh âm êm dịu, nhưng trong lời nói sắc khí, nhưng làm người không rét mà run. Nghe rõ ràng không? Ta, nghe rõ ràng. Vương Thành Quang môi trắng bệnh, sợ hãi gật đầu. Đi thôi. Thẩm Hằng xoay người, ôm Hoắc Miêu, từng bước một đi ra ngoài. Mới vừa rồi bị Thẩm Hằng chặn, theo hai người rời đi, mọi người mới nhìn thấy Vương Thành Quang ngón tay bị cắt, hậu tâm đều lên một lớp da gà. Hoắc Miêu ngất ngất ngây ngây, một đường bị kéo đến dưới lầu, cho đến ngồi vào trong xe, nàng mới lấy lại tinh thần. Nhìn Thẩm Hằng ngồi ở lái chính, chuẩn bị nổ máy xe lạnh lùng gò má, nàng trong lòng nổi lên một cổ rung động. Lại thêm vào vừa nãy Thẩm Hằng kêu nàng lao bà càng làm nàng tâm tình quấy động. Trong đầu phảng phất vẫn có một thanh âm. Người đàn ông này, so với Từ Siêu mạnh gấp một vài lần. Thú hổ, Từ Siêu lên Thẩm Hằng bạn gái, vậy mình thân là Từ Siêu bạn gái, cùng Thẩm Hằng làm, cũng coi như chuyện đương nhiên đi. Ta đây không tính là quá trớn, là trả thù đôi cậu nam nữ kia. Thấy Thẩm Hằng nghiêng đầu qua chỗ khác chuẩn bị buộc dây nịt an toàn, nàng lấy hết dũng khí, kéo lại Thẩm Hằng, dùng sức hô tới. A. Thẩm Hằng trợn to mắt. Trong cổ họng truyền đến dễ người khí tức, cùng với chúc chắc đầu lưỡi. Không nghĩ tới, Từ Siêu cái kia băng sơn cao lãnh bạn gái, lại sẽ đối với chính mình như thế chủ động. Sẽ không phải thật muốn đổi tiền mặt, thực hiện cái kia lui trả lời tin đi. Chờ chút, nơi này không thích hợp a. Hoắc Miêu dùng sức hôn, trên chỗ ngồi phía sau đống nhiên chuyển đến một đạo tham thẳm âm thanh. Ta nói, các người tốt xấu chú ý một hồi trường hợp a, còn có người đấy. Lại nói, đây chính là ta tỷ xe mới. Hai người lại kịch liệt điểm lưu lại dấu vết, không quá thích hợp đi. Chương 10, Dương Mộ Viên chương 10, Dương Mộ Viên có người. Hoắc Miêu sợ hết hồn, đột nhiên đem Thẩm Hằng đẩy ra, trốn ở ghế lái phụ, căng thẳng liếc nhìn chỗ ngồi phía sau. Ê, cái này. Thẩm Hằng lúng túng cười. Thẩm đại thiếu, ta xem như là tin tưởng ngươi đối với ta tỷ không cái gì ý đồ. Chắc chắn, bạn gái dài đến rất đẹp đẽ, hơn nữa có thể nhìn ra, các ngươi tình cảm cũng rất tốt ta. Trên chỗ ngồi phía sau, cột tóc hai đuôi ngựa, nhí nha nhí nhảnh cô gái trẻ nháy mắt. Nàng là. Hoắc Miêu sắc mặt đỏ chót, đầy mặt lúng túng. Quên nói cho ngươi, đây là hàng xóm muội muội, ta vừa nãy vội vã tới đón ngươi, mượn hàng xóm xe. Thẩm Hằng đơn giản tự thuật vừa nổ máy xe một bên hướng Dương Mộc Huyên giới thiệu, bạn gái của ta, Hoắc Miêu. Bạn gái. Hoắc Miêu khuôn mặt lần thứ hai hường hảo, có chút oán trách liếc nhìn Thẩm Hằng. Hắn mới vừa rồi còn nói vội vã tiếp ta. Là bởi vì thu đến ta cái kia cái tin tức sau, vội vã không nhịn nổi à? Nam nhân, quả nhiên đều là nửa người dưới cân nhắc động vật. Có thể ngẫm kỹ lại, nếu như không phải Thẩm Hằng, e sợ hiện tại chính mình đã bị Vương Thành Quang cho. Nha. Dương Mộc Viên nhướng mày, khẽ gật đầu. Thẩm Hằng cười khan một tiếng, chăm chú lái xe. Trong lúc nhất thời, bên trong xe rơi vào yên tĩnh. Hắn nguyên bản chuẩn bị trước tiên đi đón Hoắc Miêu. Kết quả đang trên đường tới, nhận được Dương Mộc Viên điện thoại, nàng nói đã ở đại học cửa chờ. Hoa tuyết đầy trời, Thẩm Hằng cũng không tiện để người ta làm các loại, liền trước tiên quẹo đến Giang Thành đại học, đem Dương Mộc Viên nhận được trên xe. Vừa lên xe, Dương Mộc Viên liền hiếu kỳ đối với Thẩm Hằng hết hỏi đồng tới hỏi tây, nói thuật một bộ, còn kém đem Thẩm Hằng gốc gác móc giống. Nhờ có Thẩm Hằng là người hai đời, cảnh giác rất nhiều, ở một ít đặc thù vấn đề lên hàm hàm hồ hồ, lúc này mới lừa gạt. Có thể xem Dương Mộc Viên cặp kia khôn khéo con mắt, tựa hồ cũng không tin. Thẩm Hằng chẳng muốn giải thích thêm, đem lái xe đến Hoắc Miêu công ty dưới lầu, chỉ chốc lát mang theo lành lạnh tuyệt mỹ Hoắc Miêu xuống lầu. Hai người vừa lên xe liền kết hôn, ngược lại làm cho Dương Mộc Viên tin mấy phân. Thì, xem ra người ta thực sự là mượn xe tiếp đối tượng, căn bản là không phải Tống gia phái tới người. Đến mức hàng xóm, người ta Thẩm Hằng lại không nói ở a, nói không chắc là xếp sau biệt thự hàng xóm. Người cả nghĩ quá rồi. Dương Mộc Viên túi đầu cho tỷ tỷ phát mấy cái tin tức, ngẩng đầu phát hiện, Hoắc Miêu tay đã kéo lại Thẩm Hằng. Tình cảm là thật tốt ta. Lái xe liền không cần cho ta vung thức ăn cho chó đi, các ngươi tình cảm tốt ta biết, nhưng cũng phải chú ý an toàn a. Dương Mộc Viên trợn tròn mắt, lại nghe được Hoắc Miêu khiếp sợ âm thanh, thật lớn tuyết. Hả? Dương Mộc Viên theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy chiếc xe mới, đầy trời tuyết trắng, bay là tả, từ bầu trời hạ xuống. Thẩm Hằng đem cần gạt nước khí hầu như mở tối đa. Xe chạy ở đất tuyết bên trong, thậm chí có thể nhận ra được kéo kẹt tiếng vang. Lúc trước vẫn tính chen chúc phố lớn, lúc này đã người ở thưa thớt, người đi đường ăn mặc dày quần áo, cuộn rụt cổ lại, bước nhanh trở lại trên xe, sau đó lái xe rời đi. Tại sao lại như vậy? Dương Mộc Viên lẩm bẩm, này không phải mới tháng 8 à? Tháng 8 tuyết bay, thời tiết này quá quỷ dị. Thẩm Hằng cũng theo gật đầu, hơn nữa nhìn dáng vẻ, trong thời gian ngắn cũng dừng không được. Hắn rất rõ ràng, trận này tuyết liền xuống nửa tháng. Nửa tháng sau, tuyết tuy rằng dừng, nhưng bầu trời vẫn âm trầm, toàn bộ thế giới đều biến thành màu trắng. nhân loại ở lại thành thị, hầu như tất cả đều chấm dứt vận chuyển, thành thị con đường giao thông gần như bại liệt. Lông lông tuyết lớn bao trùm toàn cầu. Giang Thành địa thế hơi cao, tuyết lớn đem 4 tầng lầu trở xuống khu vực, tất cả đều bao trùm. Không đám người nhóm cao hứng, ngừng lại nửa ngày sau, tuyết lớn lần thứ 2 kéo tới. Trong lúc rơi rừng rừng, Thẩm Hằng nhớ tới đời trước Giang Thành tất cả đều bị trắng như tuyết bao phủ, duy có một ít nhà cao tầng cùng nơi ở, mới có thể ở tuyết trắng mặt ngoài nhìn thấy, cho đến cái khác tiểu khu, sớm đã bị vùi lấp ở dày đặc tuyết động phía dưới. Thẩm Hằng nghỉ vào hỏa hệ dị năng, nướng ra một cái tuyết rơi đường nối, thuận tiện chính mình ra ngoài tìm kiếm vật tư. Cũng chính là dựa vào cái này dị năng, mới có thể đi vào đến một ít người khác đi không được địa phương. Lúc đó, Giang Thành đã bị các thế lực lớn dị năng giả khống chế, muốn tồn tại, duy có gia nhập. Thẩm Hằng không muốn vì là các thế lực lớn bán mạng, lựa chọn quận mình ở đảo nguyên tiểu khu, những dị năng giả kia chém giết lẫn nhau tranh cướp tài nguyên, ngược lại cũng không phát hiện ba người bọn họ tồn tại. Đời này, nắm giữ vô hạn tài nguyên máy bán hàng, hắn căn bản không cần ra ngoài tìm kiếm vật tư, dựa vào chính mình sớm biết được dị năng quả tồn tại, tổ tiên một bước. Thậm chí, còn có thể cùng kiếp trước những thế lực lớn kia cứng ba bảo. Chuyện này, Hoắc Miêu cùng Dương Mộc Liên chừng chừng nhìn ngoài cửa sổ. Cùng phong gào thét, ngân phiến giống như hoa tuyết bay múa đầy trời, rõ ràng ngày hôm qua vẫn là nắng hè chói chang, trong chớp mắt phảng phất đi tới băng tuyết thế giới. Thực sự là khó mà tin nổi. Dương Mộc Liên lẩm bẩm. Thẩm Hằng không tiếng cười khẽ. Chuyện khó mà tin nổi nhiều lắm đấy. Ngươi nếu như biết, hơn nửa tháng sau, toàn bộ thế giới trật tự đổ nát, mọi người vì một miếng ăn lẫn nhau tàn sát, thì sẽ không đối với ngày mùa hè tuyết bay cảm thấy giật mình. Bên trong xe yên tĩnh lại, hai nữ sinh xuất thần nhìn tuyết bay, không nói một lời. Thẩm Hằng chuyên tâm lái xe, rất mau trở lại đến đảo nguyên tiểu khu. Hoa tuyết bay lượn, nhưng rất nhiều hành người đã về nhà. Còn lại, liền cùng Hoắc Miêu lúc trước như thế, đều lưu ở công ty, còn muốn chờ tuyết rơi xong. Rất nhiều người trong lòng đều đang nghĩ, đây chính là mùa hạ, tháng 8 tuyết bay chuyện như vậy không khỏi quá bất hợp lý. Nhiệt độ như thế cao, tin tưởng tuyết chẳng mấy chốc sẽ dừng. Đời trước Hoắc Miêu cũng là nghĩ như vậy. Nhưng cuối cùng đây, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, không hai ngày điều hòa đều bị triệt để đông lại, nhóm này tổ ở công ty người, ở không ăn không uống tình huống, cuối cùng sống sờ sờ đều bị đông chết. Thẩm Hằng trở lại đào nguyên tiểu khu thời điểm, mặt đất tuyết động đã sắp một tấc dày. Đem xe mở đến Dương Cẩn Huyên cửa nhà, Dương Cẩn Huyên đã đổi quần áo dày, chờ ở cửa chờ. Tỷ. Dương Mộc Huyên nhảy xuống xe, tiến lên ôm lấy tỷ tỷ. Dương Cẩn Huyên nguyên bản cũng lơ lửng một trái tim. Nói thật, vừa nay đem xe mượn cho Thẩm Hằng, sắp thực tỏa nhất định nguy hiểm. Nhưng so sánh với đó, nàng càng lo lắng chính là muội muội mình. Muội muội nếu như xảy ra chuyện, nên làm gì cùng dưới đất cha mẹ bàn giao? Cũng may muội muội bình an trở về. Cảm ơn. Dương Cẩn Huyên sâu sắc nhìn Thẩm Hằng một chút. Thẩm Hằng ôm Hoắc Miêu cười nói, đừng có khách khí như vậy, ta còn muốn cảm ơn ngươi đây, nếu không phải ngươi, ta đều không cách nào đem bạn gái tiếp trở về. Bị Thẩm Hằng ôm vào trong ngực, Hoắc Miêu thân thể trở nên hơi cứng ngắc. Vừa nãy nàng là bởi vì mang theo đối với Tử Siêu trả thù, cùng với Thẩm Hằng anh hùng cứu mỹ nhân giống như lên sàn, ở kích động bên dưới, nàng mới cùng Thẩm Hằng kết hôn. Có thể hôn không bao lâu, liền bị trên ghế sau Dương Mộc Huyên quấy nhiễu. Mãi cho đến hiện tại, nàng đều không nói gì, đầy mặt ngượng ngùng. Cái kia hôn chỉ là vì trả thù. Đến mức lúc trước chính mình xóa rơi cái kia bạn nói, sẽ không phát sinh. Nhưng hiện tại bị Thẩm Hằng ôm, nàng mới vừa bình tĩnh lại tâm, lần thứ hai kịch liệt nhảy lên. Ê! Cảm ơn Dương tỷ. Hoắc Miêu bỏ ra nụ cười. Xe cùng người, đều bình an trở về, vậy chúng ta cũng không nhiều cái rối. Thẩm Hằng hướng hai tỷ muội phất phất tay, mang theo Hoắc Miêu tiêu sái ra ngoài. Nhìn bóng lưng của hai người, Dương Mộc Huyên tiến đến bên người Dương Cẩn Huyên, nhẹ giọng lại nói, tỷ, cái này Thẩm Hằng, nên không phải như ngươi nghĩ, hắn không phải người nhà họ Tống. Ừm. Dương Cẩn Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Không phải người của Tống gia, cái kia không thể tốt hơn. Tốt, bên ngoài như thế lạnh, mau trở lại trong phòng đi. Dương Cẩn Huyên kéo muội muội, hướng đi trong phòng. Xem ra là chính mình lo xa rồi. Vừa nãy Thẩm Hằng nói là chính mình hàng xóm, nàng mới lên lòng nghi ngờ. Lại thêm vào trượng phu tạ thế, chính mình chủ động từ bỏ quyền thừa kế, Tống gia nên cũng sẽ không lại bức bách. Nghĩ đến Thẩm Hằng hẳn là cái khác mấy hàng hàng xóm đi. Nàng đi ngang qua phòng quản lý thời điểm, theo bản năng đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái phòng quản lý. Nhưng sau một khắc, lông mày của nàng nhíu chặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giám sát màn hình. Nay một loạt mỗi tòa biệt thự, nàng đều tìm người trang thiết bị giám sát. Thế nhưng hiện tại, cái khác biệt thự thiết bị giám sát đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có chính mình bên cạnh, dãy 2 số 4 biệt thự giám sát khu vực, đen kịt một màu. Mặt trên còn biểu hiện một hàng chữ: thiết bị giám sát hư hao. Hỏng. Dương Cẩn Huyên hí mắt. Này giám sát, chính mình quang thời gian trước mới mặc lên, mới dùng mấy ngày, làm sao sẽ hỏng? Huống chi, toàn bộ số 4 biệt thự giám sát, tất cả đều hỏng. Đây cũng quá trùng hợp đi. Chương 11, thái độ chuyển biến chương 11, thái độ chuyển biến bên cạnh có người. Nhìn thấy số 4 biệt thự giám sát hỏng, Dương Cẩn Huyên lúc này sinh ra cái ý niệm này. Nhưng trước mắt sắc trời đã tối, lại thêm vào tuyết lớn đầy trời, nàng cùng muội muội chỉ là hai cái cô gái yếu đuối, muốn đi xem cũng hưu tâm vô lực. Là người của Tống gia lặng lẽ ở tại bên cạnh, giám sát bí mật chính mình. Dương Cẩn Huyên trong ánh mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo. Tống Chính Minh, ta nhưng là người chị dâu. Nhớ tới đêm đó trượng phu Tống Quang Minh tại thế, chính mình thủ linh thời điểm, cái này em trai chồng, Dương Cẩn Huyên đều cảm thấy mặt đỏ tới mang hai. Tống Chính Minh cái này khốn nạn, lại còn nghĩ nhường ta cho hắn làm nhỏ. Hắn còn nói, chỉ cần Dương Cẩn Huyên đồng ý cùng hắn, Tống gia tài sản còn có thể cho Dương Cẩn Huyên lưu một phần. Dương Cẩn Huyên lúc này từ chối cái này hoang đường yêu cầu, trượng phu tang lễ kết thúc sau, nàng liền vội vã chuyển tới đảo nguyên tiểu khu. Đây là nàng cá nhân tài sản, cùng Tống gia không quan hệ. Nhưng dù cho như thế, Tống Trinh Minh vẫn là đến dây dưa mấy lần. Dương Cẩn Huyên là thật sự sợ rồi. Hiện tại, cái tên này lại phái người đến giám thị chính mình. Này Tống Trinh Minh đến cùng đang làm gì? Dương Cẩn Huyên cắn môi dưới. Bây giờ Tống Trinh Minh là Tống gia người thừa kế duy nhất, ra sao nữ nhân không chiếm được, tại sao phải dây dưa ta cái này lại cậu? Nghĩ đến Tống Trinh Minh cặp kia tối tăm mắt, Dương Cẩn Huyên không khỏi một cậu nghĩ mà sợ. Không biết làm sao, trong lòng nàng lúc này đống nhiên hiện ra Thẩm Hằng bóng người. Theo nhí nha nhí nhảnh muội muội nói, Thẩm Hằng làm việc rất thận trọng. Hơn nữa hắn đúng là mượn xe đi đón bạn gái, cùng Tống gia không có bất cứ quan hệ gì. Nhìn dãy 2 số 4 đen thủi lùi giám sát hình ảnh, Dương Cẩn Huyên vội vã lấy điện thoại di động ra, cho Thẩm Hằng đánh tới. "Uy." Lúc này, Thẩm Hằng mới vừa tới đến số 4 cửa biệt thự, đang muốn mở cửa. Nhận được Dương Cẩn Huyên điện thoại, hắn còn có chút kỳ quái. "Thẩm Hằng, cái kia, có chuyện còn muốn ở phiền phức một hồi ngươi." Dương Cẩn Huyên thấp giọng nói, "Ngươi còn chưa đi xa đi, có thể hay không phiền phức ngươi hỗ trợ nhìn, ta bên cạnh số 4 biệt thự, giám sát làm sao hỏng?" "Giám sát?" Thẩm Hằng sững sờ. "Đúng đấy." Dương Cẩn Huyên lúng túng cười nói, thành thật mà nói, này một loạt biệt thự đều là của ta, ta chỉ ở tại số 3 biệt thự, vì lẽ đó cho cái khác biệt thự tất cả đều trang giám sát. Nhưng hiện tại, ta bên cạnh số 4 biệt thự hết thẻ giám sát, tất cả đều hỏng rồi. Không cần ngươi đi vào, ngươi hỗ trợ xem trông cửa giám sát, đúng không bị người vì là phá hoại. Đúng đấy. Thẩm Hằng ngẩng đầu, liếc nhìn trên tường giám sát, các mê ra giám sát bị người đập hư. Chuyện này, Dương Cẩn Huyên trong lòng run lên, sắc mặt trắng bệnh. Khẳng định là người của Tống gia làm. Làm sao? Có người theo dõi ngươi. Thấy Dương Cẩn Huyên một lát không có trả lời, Thẩm Hằng nhíu mày hỏi dò. "Không, không có chuyện gì." Dương Cẩn Huyên bỏ ra nụ cười, "Cảm ơn a." Cúp điện thoại, nàng đứng dậy đem cửa sổ tất cả đều khóa trái tốt, lại đem rèm cửa sổ kéo lên, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. "Tỷ, thực sự là Tống Trinh Minh phái tới người sao?" Dương Mộ Viên sắc mặt nghiêm túc. "Đại khái là." Dương Cẩn Huyên thở dài, "Tính, không muốn những thứ này, Mộ Viên ngươi muốn ăn cái gì, tỷ cho ngươi làm." Nàng đứng dậy hướng đi nhà bếp, bắt đầu bận túi bụi. Hàng xóm vị này mỹ phụ, còn giống như có chút nhỏ bí mật a. Thẩm Hằng để điện thoại di động xuống, bật cười lắc đầu. Lại còn hoài nghi có người theo dõi. Nói đi nói lại, này giám sát tự nhiên là Thẩm Hằng phá hoại. Tần Thế tuy rằng lập tức giáng lâm, nhưng Thẩm Hằng vì để tránh cho phiền phức, ở vừa nãy và ở thời điểm, liền trốn ở giám sát góc chết, đem giám sát tất cả đều phá hoại. Không nghĩ tới, hàng thứ hai những ngày biệt thự, tất cả đều là Dương Cẩn Huyên một người. Không thấy được vẫn là cái phú bà a. Thẩm Hằng lắc lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, cất bước đi vào số 4 biệt thự. Mà bên cạnh hắn, còn theo một mặt căng thẳng Hoắc Miêu. Nguyên bản Hoắc Miêu đã triệt để thả ra, nhưng hiện tại theo Thẩm Hằng trở lại biệt thự, tâm tình trái lại càng thêm thấp thỏm. Hiện tại này cảnh tượng rất giống là chính mình theo bạn trai lén lút đi khách sạn mượn phòng. Có thể trước lúc này nàng cùng Thẩm Hằng cũng không coi là nhiều quen thuộc, chỉ biết hắn là từ siêu anh em tốt, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn theo Thẩm Hằng về nhà hắn. Suy nghĩ thêm vừa nãy nàng cùng Thẩm Hằng kết hôn, càng là mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu khẩn theo sau lưng Thẩm Hằng. Các loại tiến vào biệt thự sau, nàng mới phản ứng được. Này, cái nhà này, Hoắc Miêu sắc mặt quái dị. Thẩm Hằng nhà, nàng cũng đi qua. Là ở đảo viên tiểu khu phía trước cao tầng nơi ở có thể hiện tại, làm sao chạy đến liên hợp biệt thự đến rồi? Hơn nữa Thẩm Hằng còn cầm chìa khóa, công khai mở cửa. Đang không có lựa chọn tốt hơn trước, tạm thời trước tiên ở nơi này. Thẩm Hằng vây vây tay, lẽ nào ta dẫn ngươi đi tà cái kia nhà? Hiện tại bọn họ hai e sợ còn ở lêu lồng đây. Hoắc Miêu mím môi không nói lời nào. Có điều trong lòng nàng có chút kỳ quái. Cái gì gọi là không có lựa chọn tốt hơn trước? Này đều đã là biệt thự rồi. Giang Thành là 10 tuyến 2 thành thị, giá phòng không thấp. Có thể ở đảo nguyên tiểu khu loại này nghiêng trung tâm thành phố đoạn đường, mua một bộ biệt thự, còn muốn cái gì xe đạp? Chờ chút. Thẩm Hằng trước thật giống không phải người có tiền đi. Cũng không có nghe từ siêu nói, Thẩm Hằng mua nơi này biệt thự a, cái kia biệt thự này chỗ nào đến. Nhưng ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Hằng, quen cửa quen mẹo đi vào gian phòng dáng vẻ, nàng có thể khẳng định, đây chính là Thẩm Hằng phòng. Thẩm Hằng đẩy cửa vào nhà, một cổ ấm áp khí tức phả vào mặt, lúc này mới toàn thân lung dung, cởi áo khoác dày, quay đầu hướng trong sân Hoắc Miêu vây tay, còn lo lắng làm gì? Vào nhà a. Hoắc Miêu hít sâu một hơi, theo đi vào nhà. Vừa vào cửa, nàng liền bị trong phòng xa hoa trang trí kinh ngạc đến ngây người. Phòng khách trang trí vô cùng tinh xảo, vừa nhìn chính là chuyên môn thiết kế qua, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không có có thể soi mói. Mà những kia đồ dùng trong nhà điện gia dụng, Hoắc Miêu liếc mắt là đã nhìn ra, là quốc tế hàng đầu nhãn hiệu. Thẩm Hằng từ đâu tới nhiều như vậy tiền? Hoắc Miêu một mặt kinh ngạc. Thẩm Hằng cho tường bếp lắp chút nhiên liệu, lúc này mới ngồi ở trên ghế salon, vô bên người, ngồi. Ngồi thì ngồi. Ngẫm lại vừa nãy chính mình cũng cùng Thẩm Hằng hôn môi, còn có cái gì thật lo lắng cho? Dù cho với hắn làm, vậy cũng là trả thù từ siêu cái kia nát người. Hắn đều cùng Phùng Liễu làm 11, ta dựa vào cái gì không thể làm 15. Nàng đặt mông ngồi ở Thẩm Hằng bên cạnh. Ngươi căng thẳng cái gì? Thẩm Hằng đem Hoắc Miêu nhẹ nhàng ôm vào lòng, lại phát hiện Hoắc Miêu thân thể đều đang run rẩy, nhất thời khẽ cười thành tiếng. Ta mới không sợ chứ. Hoắc Miêu mạnh miệng nói. Vừa nãy chúng ta chuyện tốt bị Dương Mộc Huyên quấy rối, muốn không cần tiếp tục làm xong. Thẩm Hằng nhìn chằm chằm nàng kiểu diễm bớt tắt mặt, ôn nhu hỏi. A. Hoắc Miêu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lắp bắp, không cần đi. Ta đó chỉ là nhất thời kích động. Tốt. Thẩm Hằng đống nhiên buông ra Hoắc Miêu, nhàn nhạt đứng dậy, trong vòng 3 ngày, muốn tiếp tục ta bất cứ lúc nào hoan nên, nếu như 3 ngày đều không suy nghĩ kỹ càng, liền tùy tiện đi. Nói xong lời này, hắn liền đứng dậy lên lầu 2. Đi lên thang lầu, Thẩm Hằng lại quay đầu lại mở miệng, lầu 1 có phòng ngủ, ngươi nghỉ sớm một chút. Đúng, buổi tối nhớ tới mở máy điều hòa không khí. Ném lời này, hắn không có ở thêm luyến, trực tiếp lên lầu 2 phòng ngủ chính, bình một tiếng đóng cửa lại. Hoắc Miêu một mặt kinh ngạc, ngồi ở trên ghế xà lồng. Thẩm Hằng có ý gì a? Liên bởi vì ta không muốn cùng hắn hôn môi, hắn thái độ làm sao đống nhiên lạnh lùng thành như vậy? Ta vừa nãy đều nói rồi, đó chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Nàng bên miệng, một mặt bất mãn. Các loại trở lại phòng ngủ sau, mới phát hiện trong phòng có chút lạnh, vội vã mở điều hòa. Kéo rèm cửa sổ thời điểm, Hoắc Miêu nhìn thấy, ngoài phòng tuyết vẫn cứ không có ngừng lại, trên đất tuyết động, tựa hồ cũng nhanh dày một thước. Cái gì quỷ thời tiết? Hoắc Miêu lắc lắc đầu. Nằm ở trên giường, cảm thụ dưới thân cao cấp mềm mại nệm, Hoắc Miêu nghĩ chuyện ngày hôm nay, làm sao đều ngủ không. Giao du một năm bạn trai bỗng nhiên với hắn anh em tốt bạn gái lên giường. Mà công ty lãnh đạo Vương Thành Quang lộ ra răng nanh, uy hiếp giữ lấy chính mình. Thẩm Hằng như cái thế anh hùng từ trên trời giáng xuống, đem chính mình cứu ra. Kích động bên dưới, nàng chủ động ôm Thẩm Hằng hôn môi. Nha, mắc cỡ trên người. Hoắc Miêu cầm chăn che đầu. Có điều, cùng Thẩm Hằng hôn môi cảm giác, tựa hồ còn rất tốt. Nàng cuộn mình trong chăn, hai cái chân thon dài không tự chủ được đan xen. Ngay phía trên lầu 2, Thẩm Hằng yên tĩnh suy tư. Tương lai mấy ngày, hắn trọng điểm nhiệm vụ chính là bán ra vật tư, ở pháp luật trật tự đổ nát trước, làm hết sức tăng lên máy bán hàng đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, mới có thể mua được cao cấp vật phẩm, mới có thể nắm giữ năng lực tự vệ. Sở dĩ không có ngày hôm nay bán ra, là bởi vì tận thế mới vừa mới bắt đầu, mọi người trong nhà đều có lưu hàng. Mấy ngày nữa, mọi người chữ hàng ăn gần như thời điểm, lại giá cao bán. Đến mức Hoắc Miêu, tuy rằng dung mạo vóc người nhất tuyệt, nhưng nếu là không muốn chủ động, vậy thì thôi. Sau 3 ngày, đưa nàng đuổi ra ngoài tốt. Tận thế giáng lâm, hắn có thể không thời gian hống nữ nhân. Sở dĩ tỏa tuyết đi cứu dưới nàng, chỉ là bởi vì Hoắc Miêu dung mạo tuyệt đỉnh, vẫn là Từ Siêu bạn gái thôi. Tương lai cùng Hoắc Miêu roi thời điểm, Từ Siêu bạn gái thân phận này, còn có tốc độ đánh bờ UFF bổ trợ. Nhưng hắn muốn là một cái ngoan ngoãn dịu ngoan nghe lời nữ nhân xinh đẹp, cùng chính mình ngạo kiều, nàng sợ là nhìn lầm người. Thẩm Hằng lấy điện thoại di động ra, kiểm tra một hồi ở nhà giám sát. Ồ, không ai. Lúc trước còn ở nhà mình ôn tồn Phùng Liêu cùng Từ Siêu, cũng không thấy tung tích. Điều đến phòng ngủ giám sát, phát hiện trên giường cũng không có một bóng người. Đem video chuyển đến Từ Siêu trong nhà, mới nhìn thấy hai người này đã đến Từ Siêu nhà, nằm ở Từ Siêu phòng ngủ trên giường lớn ôn tồn đây. Thẩm Hằng vui vẻ. Hai người này cơm tối đều không ăn, liền hai pháo xuống, vẫn còn có tinh lực dàn bạn. Từ Siêu cũng không sợ đem mình cho bạn chết. Hắn đầy hứng thú đem âm lượng chỉnh lớn, muốn nghe một chút hai người đối thoại. Coi như là kẻ nhà xem phim nhỏ tốt, hơn nữa còn là quốc ngữ, mình có thể nghe hiểu. Không nghĩ tới, hai người mới vừa ôn tồn chốc lát, Từ Siêu di động liền vang lên. Từ Siêu sắc mặt quái lạ, hướng về phía bên người Phùng Liêu gấp gáp mở miệng, là Miêu Miêu đánh tới. Ngươi trước tiên trốn đi. Phùng Liêu xấu hổ, dùng sức cắn Từ Siêu vai một cái, tiến vào chăn nơi sâu xa. Từ Siêu mắt thấy chăn bên ngoài không có gì thường gì, thở phào nhẹ nhõm, ấn xuống nút nhận của gọi. Chương 12, ngả bài, chia tay. Chương 12, ngả bài, chia tay. Lầu 1 phòng ngủ. Hoắc Miêu còn không biết, chính mình ở trong mắt Thẩm Hằng chỉ là cái công cụ người mà thôi. Nếu như không ngoan ngoãn nghe lời, ủy thân cho hắn, sau 3 ngày, nàng đem hoàn toàn bị Thẩm Hằng chạy tới ngoài phòng, thưởng thụ trời đất ngập tràn băng tuyết. Hắn làm sao như thế vô tình a? Hoắc Miêu chu mỏ. Tuy rằng cái kia không phải là mình nụ hôn đầu, nhưng trước nàng cùng Thẩm Hằng hoàn toàn không quen. Đều đã hôn môi, như thế vẫn chưa đủ. Tuy rằng Thẩm Hằng chưa nói rõ ràng, nhưng Hoắc Miêu là người trưởng thành, biết Thẩm Hằng vừa nãy ý tứ trong lời nói, không phải là muốn cùng chính mình làm à? Nghĩ đến lúc trước hai người ở trong xe kết hôn hình ảnh, Hoắc Miêu khuôn mặt nhất thời trở nên đỏ chót. Có thể lập tức lại nghĩ tới phản bội chính mình Từ Siêu, Hoắc Miêu biểu tình phức tạp. Nàng ngủ không, lặng lẽ mở ra di động, lật xem cùng Từ Siêu đối thoại ghi chép. Thời gian hơn một năm, hai người lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, tất cả đều bị nàng bảo tồn lại. Có thể hai người tán gẫu đối thoại, dừng lại ở xế chiều hôm nay. Cho đến hiện tại, Từ Siêu đều không có cho nàng đánh qua một cái điện thoại. Hoắc Miêu có chút tâm lạnh. Mặc dù đối với Từ Siêu không phải như vậy thỏa mãn, hắn cũng không làm mình đầy đủ động tâm, nhưng hai người tốt xấu ở chung một năm a, Hoắc Miêu đã 28, nàng thậm chí làm tốt cùng Từ Siêu dắt tay hôn nhân chuẩn bị. Có thể Từ Siêu đây, trở tay đưa nàng đội mũ xanh. Hoắc Miêu do dự một lát, cuối cùng vẫn là cho Từ Siêu phát đi video. Video vang lên sau một hồi, rốt cục bị tiếp lên. Miêu Miêu, Từ Siêu mặt xuất hiện ở trong video, chỉ là biểu tình có chút không tự nhiên. Người ở nhà đây? Từ video bối cảnh có thể nhìn thấy, Từ Siêu không có ở Thẩm Hằng nhà, mà là về đến nhà bên trong. Là, đúng đấy. Từ Siêu vội ho một tiếng, người đây là ở đâu? Đen thủi lủi. Trong phòng đèn tất cả đều đóng, hắn tự nhiên không nhìn thấy Hoắc Miêu. Công ty chúng ta bị cúp điện. Hoắc Miêu sâu xa nói, điều hòa cũng không thể dùng, nơi này lạnh quá. Từ Siêu, ngươi có thể lái xe tới đón ta à? Chuyện này. Thí. Từ Siêu mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, biểu tình càng không tự nhiên. Làm sao? Không, không có chuyện gì. Từ Siêu lung túng mở miệng, Miêu Miêu, bên ngoài vẫn tuyết rơi, ta đi không được à? Chúng ta xe là hai đi xe, căn bản đi không được như thế tuyết dày, ngươi nhịn một chút đi, ta ngày mai tuyết dừng lại, ta lập tức đi đón ngươi có được hay không? Ngày mai. Hoắc Miêu ánh mắt buông xuống. Vừa nãy theo Thẩm Hằng về nhà thời điểm, ngoại giới nhiệt độ nhiều thấp, nàng đã tự mình cảm thụ. Chờ đến ngày mai, chính mình cả người e sợ đều cứng rồi. Nàng chỉ ăn mặc ngắn tay váy ngắn, ở không có điều hòa tình huống, như thế cực đoan thời tiết, có thể rất một đêm à. Ta sắp đông chết. Quá lạnh, ngươi tới đón ta có được hay không? Hoắc Miêu cắn môi dưới, cật lực khống chế tâm tình của chính mình. Ta. Khí ha, khí. Từ Siêu vừa muốn mở miệng, nhưng là không nhịn được lại hút vào hai cái hơi lạnh, căng thẳng túi đầu nhìn xuống mới một chút, lúc này mới lên tiếng, Miêu Miêu, ta là thật đi không được, nếu không ta giá cao tìm cái xe, cho ngươi đưa về đến. Khí. Ngươi vẫn hí ha cái gì đây? Hoắc Miêu âm thanh trở nên lạnh nhạt hạ xuống. Không. Ta vừa nãy ăn lạt điều tới, hay chết ta rồi. Từ Siêu đáp đúng. Là Phùng Liễu đang ăn ngươi lạt điều đi. Hoắc Miêu không diễn, lạnh lùng nói, vì cùng Phùng Liễu lêu lổng, ngươi liền sự sống chết của ta đều không quản. Từ Siêu, đến cùng ai là bạn gái ngươi? Hoắc Miêu, nhường Từ Siêu sắc mặt trắng nhợt, Miêu Miêu, ngươi có ý gì a? Còn muốn ta nói lại tỉ mỉ một chút sao? Hoắc Miêu lạnh giọng nói, ta xế chiều hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, ngươi có phải hay không ở cùng Phùng Liễu rồi? Ngươi cho rằng ta không biết sao? Càng làm cho ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đem nàng mang về nhà chúng ta. Ngươi có ác tâm hay không? Ký. Trong chăn chính đang ăn lạt điều Phùng Liễu cũng bối rối, theo bản năng cắn một cái, Từ Siêu đau ngũ quan đều vặn vẹo lên. Cứ việc đau muốn chết, nhưng Từ Siêu vẫn là vội vàng giải thích, không phải Miêu Miêu, ngươi chớ nói lung tung à, ta làm sao có khả năng cùng Phùng Liễu? Nàng là Thẩm Hằng bạn gái a. Thiện nhân. Hoắc Miêu đầy mắt trầm biếng, đều cái này mức, còn muốn cùng ta nói dối, Từ Siêu, chúng ta chia tay đi, ta tắc thành ngươi cùng Phùng Liễu, giữa chúng ta, xong. Đừng. Từ Siêu một hồi ngồi dậy. Hắn thật vất vả mới đổi tới Hoắc Miêu, đều một năm, còn dừng lại ở bắt tay hôn môi giai đoạn. Hắn còn chưa lên chồng lên đây. Như vậy cực phẩm, nếu như chia tay, chính mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Tốt xấu cũng cùng ta làm xong lại chia tay mà. Nhường ta ăn miếng tốt. Có thể không chờ hắn mở miệng, Hoắc Miêu cũng đã bá một hồi, cắt đứt video trò chuyện. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Miêu biết chúng ta sự tình. Phùng Liễu từ trong chăn chui ra, cau mày. Còn không phải là bởi vì ngươi. Từ Siêu chừng Phùng Liễu một chút, ngươi nhất định muốn ở ta cùng với nàng video thời điểm. Lần này tốt, nàng cùng ta chia tay. Người ta không phải cảm thấy như vậy càng kích thích à? Phùng Liễu một mặt toan ức, ngươi không cũng rất hưởng thụ. Lại nói, ngươi đáp ứng muốn kết hôn ta xuất giá, nàng đề cập với ngươi ra chia tay, ngươi làm sao còn hướng ta gọi lên? Ngươi. Từ Siêu nhìn Phùng Liễu, tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn ở trên người Hoắc Miêu đầu tư nhiều như vậy, thật vất vả mới đưa nàng bắt. Mắt thấy liền có thể toàn chồng lên đánh, có thể hiện tại chia tay. Chuyện này là sao? Hắn còn ở sinh hờn dỗi, Phùng Liễu đống nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi nói. Hoắc Miêu có thể hay không đem chúng ta hai sự tình nói cho Thẩm Hằng? Thẩm Hằng có phải hay không đã biết? Bằng không, buổi chiều hắn làm sao dám hướng ta tranh luận, còn treo ta điện thoại. Nên, không thể nào. Từ Siêu chậm rãi lắc đầu, Hoắc Miêu không phải loại người như vậy, huống hồ nàng cùng Thẩm Hằng cũng không quen, càng sẽ không nói chuyện như vậy, nàng ra mặt bằng đây. Vậy thì tốt. Phùng Liễu thở phào nhẹ nhõm, nay quỷ thời tiết, chúng ta liền ăn cũng không có, ta ngày mai tranh thủ đem hắn hống trở về, chuẩn bị cho chúng ta vật tư, làm cơm. Ai nói không ăn? Từ Siêu trên mặt lộ ra cười khẩy. Phùng Liễu tựa hồ hiểu, hờn dỗi liếc mắt nhìn Từ Siêu. Hai người đánh tới bài tú lơ khơ, Từ Siêu ra 6, Phùng Liễu còn lên. Đánh ra chín Thẩm Hằng xem lắc đầu liên tục. Từ Siêu thực sự là không muốn sống. Nhìn dáng dấp, hai người bọn họ nên mới vừa bật lên, Từ Siêu đối với Phùng Liễu thân thể còn rất là mê luyến, vẫn đang ra sức hầu hạ. Có điều, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Ta quan tâm các ngươi lúc nào tốt? Đời trước phản bội ta, còn làm cho ta vào chỗ chết, đời này, ta tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên. Ai? Thẩm Hằng cảnh giác đứng dậy, sau đó bật cười lắc đầu. Trong phòng này tổng cộng liền hai người, trừ Hoắc Miêu, còn có thể là ai? Nàng không phải mới vừa cùng Từ Siêu thông qua video sao, làm sao còn chưa ngủ, lên đến làm gì? Thẩm Hằng mới vừa mở cửa, Hoắc Miêu thân thể mềm mại liền nhào vào hắn trong lòng. Cái gì tình huống? Thẩm Hằng một mặt dấu chấm hỏi. Hoắc Miêu đem hắn ấn ở trên giường, thoáng nhìn Thẩm Hằng trong điện thoại di động thả giám sát, trong theo dõi Từ Siêu cùng Phùng Liêu ở đánh bài tú lơ khơ hình ảnh, đáy mắt nơi sâu xa sự thù hận càng đồng. Thẩm Hằng, cố gắng yêu ta. Hoắc Miêu mềm mại âm thanh, ở Thẩm Hằng bên tai nói mớ. Chương 13, lấy thân báo đáp, còn thiếu rất nhiều chương 13, lấy thân báo đáp. Còn thiếu rất nhiều ngoài cửa sổ hoa tuyết chính đủng, nhiệt độ chợt giảm xuống. Mà trong phòng hai người cộng phó Vu Sơn, gạt mây bắn mưa. Chỉ có chân chính chạm được Hoắc Miêu, mới có thể phát hiện nữ nhân này mê người mị lực. Thân thể cũng không phải là loại kia bệnh trạng tinh tế hình, mà là hơi lấy đà. Nên gầy địa phương miễn cưỡng nắm chặt, nên thịt địa phương cảm giác tựa dai. Lại thêm vào nàng cặp kia mắt hạnh chứa xuân kiều mị khuôn mặt, quả thực tô ạt kỳ trên đời. Chẳng trách trụ vương vương quốc. Ngươi chạy thế nào ta phòng đến rồi? Kịch liệt qua đi, Thẩm Hằng ôm Hoắc Miêu hỏi dò. Ta muốn trả thù. Đừng nói những thứ vô dụng này. Ngươi vừa nãy không đều cùng Từ Siêu chia tay sao? Thẩm Hằng cười khẽ, ngươi không cùng hắn chia tay trước, ngươi là hắn bạn gái, khi đó chúng ta tiếp nhận hôn, cũng coi như trả thù đi. Hiện tại các ngươi đều chia tay, ngươi là tùy tiện tìm người đàn ông nghĩ phát tiết một hồi, vẫn là nghĩ trải nghiệm roi đến cùng có hay không như vậy thoải mái. Ngươi cứu ta. Hoắc Miêu đoán trách, lẽ nào ta liền không thể lấy thân báo đáp? Người đàn ông này, rõ ràng tay còn ở người ta hạt tuyết lên, làm sao có thể nói ra như thế lạnh nhạt? Lấy thân báo đáp. Thẩm Hằng nở nụ cười, lại qua hai ngày, ngươi liền sẽ rõ ràng, lấy thân báo đáp, còn thiếu rất nhiều.
Có ý gì?
Hoắc Miêu ngơ ngác. Thẩm Hằng đem nàng ôm chầm, nhìn chằm chằm nàng đẹp đẽ con mắt, trầm giọng nói, nếu như ngươi đồng ý cho, vậy ta muốn ngươi toàn bộ. Không chỉ là thân thể, còn có ngươi nơi này. Hắn ở Hạc Tuyết lên vò một cái, nhưng nếu như ngươi người cho ta, lòng đang nơi khác, nữ nhân như vậy, ta không muốn cũng được. Tận thế bên dưới, hắn muốn không chỉ là sinh hoạt lên bầu bạn, càng là ứng đối cực đoan thời tiết đồng bạn. Đời trước, hắn chỉ sống tạm 3 tháng, thậm chí bầu trời tuyết đều không triệt để ngừng lại. Trời mới biết tuyết ngừng sau khi, còn sẽ có hay không có cái khác nguy hiểm. Sống lại một đời, còn nắm giữ vô hạn tài nguyên máy bán hàng, hắn đã có tư bản sống tiếp. Hắn cũng có thể dẫn dắt đồng bạn sống tiếp. Nhưng nếu như đồng bạn bên cạnh có nhị tâm, vậy mình còn làm sao đem phía sau lưng yên tâm giao cho nàng? Hoắc Miêu tuy rằng đem lần thứ nhất cho mình, nhưng ai có thể xác định nàng có thể hay không ở gặp phải nguy hiểm sau khi trong bóng tối phản bội chính mình? Ngươi trước tiên đi lầu một nghỉ ngơi đi, suy nghĩ thật kỹ, ngày mai cho ta đáp án. Thẩm Hằng mở miệng. Ngày hôm nay vừa mới trọng sinh trở về, hắn làm rất nhiều chuyện, lại thêm vào vừa nãy cùng Hoắc Miêu còn dằn vặt một phen, đã sớm mệt mỏi. Nhưng hắn cũng không yên lòng Hoắc Miêu ngủ ở bên người, mang theo ký ức trở lại tận thế, đã là Lao Thiên ban cho khen thưởng. Nếu là ngủ say bên trong, bị người phụ nữ bên cạnh ấm chết, Thẩm Hằng đều sẽ không tha thứ chính mình. Nha. Hoắc Miêu ủy khuất khuất đáp một tiếng, run rẩy đứng dậy, lảo đảo xuống lầu. Người ta vẫn là lần thứ nhất ta. Người đàn ông này, làm sao độc ác như vậy? Ta đều cùng ngươi phát sinh quan hệ, ngươi làm sao cũng không đau yêu ta? Hoắc Miêu đầy bụng hoa nước nằm ở trên giường, kéo hề vải thân thể rơi vào ngủ say. Ngày mai, Hoắc Miêu vừa mở mắt, nhìn thấy xa lạ phòng sau đống nhiên đứng dậy, nhưng nơi nào đó truyền đến đau đớn, làm nàng lông mày nhíu chặt lên. Tối hôm qua, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vã vén chăn lên, một mặt dại ra. Tối hôm qua, không phải nằm mơ a, nàng là thật cùng Thẩm Hằng phát sinh quan hệ. Nhớ tới tối hôm qua một màn, Hoắc Miêu sắc mặt đỏ chót. Đồng thời, hiện tại tỉnh táo lại, nàng càng thêm căm tức. Chính mình cũng đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho Thẩm Hằng, có thể Thẩm Hằng đây, đem mình lại chạy tới lầu một đến rồi, còn muốn chiếm được ta trái tim. Liên từ siêu đều không có được ta tâm, ngươi dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Ở trên giường ngồi chốc lát, nàng mới chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo vào đi ra phòng ngủ. Ngươi tỉnh rồi. Thẩm Hằng chính đang nhà bếp làm cơm, nghe được cửa phòng ngủ tiếng vang, cũng không quay đầu lại nói, qua đến giúp đỡ. Ta. Hoắc Miêu há miệng. Nhà nàng đình giàu có, tuy rằng không tính hàng đầu phú hào, nhưng thân là nắm giữ bất động sản ma đâu người, cũng coi như tài sản ngàn vạn. Lại là con gái một, nàng xưa nay đều chưa từng làm cơm. Cùng Từ Siêu cùng nhau sau, Từ Siêu sẽ không làm cơm, cũng là thay đổi biện pháp dẫn nàng ăn tiệm. Từ Siêu xưa nay đều không nhường ta làm qua cơm. Trong lòng nàng oan ức, nhưng nghe xào rau hương vị, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn tâm tình, đi tới bên người Thẩm Hằng. Nhìn thấy Thẩm Hằng gò má, nàng oan ức lại tiêu tan. Thẩm Hằng sắc mặt lạnh lùng, cũng không có xem thêm nàng, phản phất chính mình vẫn là Từ Siêu bạn gái. Có điều Thẩm Hằng gò má đúng là rất đẹp. Muốn ta làm cái gì? Nàng nu nhu yếu ớt hỏi. Tính. Thẩm Hằng thấy Hoắc Miêu bó tay toàn tập, nói, đem khay lấy ra, ta đem món ăn bỏ vào. Nàng vội vã tìm ra khay, tìm khay thời điểm bởi vì đau đớn, còn không cẩn thận đánh nát một cái. Thẩm Hằng thở dài, vung tay lên, vỡ vụn một địa bàn con nhất thời tiêu tan. Những này khay cũng không phải là chính mình, tự nhiên không cách nào thu về cho máy bán hàng. Chỉ là trước tiên thu vào cá nhân bên trong không gian, chất đống ở góc tối. Các loại đi ra ngoài tìm cái đống rác, hơi suy nghĩ, liền có thể đem những này ném ra ngoài. Hắn suy nghĩ, sau đó đến đem khay những này, tất cả đều một lần nữa mua một lần a dù cho nát, nên cũng có thể thu về bán đi. Dùng cá nhân không gian thu nhận những này nát hay, e sợ khác tận thế Văn Nam chính biết, sẽ một ngụm máu phun ra ngoài đi. Hoắc Miêu một mặt kinh ngạc. Nàng vẫn còn muốn tìm cái chổi, không nghĩ tới Thẩm Hằng vung tay lên, một địa bàn con nát cả bả, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Đây là biến ảo thuật à? Không chờ nàng mở miệng, Thẩm Hằng liền lạnh nhạt nói, ăn cơm trước. Hắn tùy tiện xào hai cái món ăn, trưng một nồi gạo. Xào rau trình độ không sai, thêm vào Hoắc Miêu đã sớm nói bụng, từng ngụm bắt đầu ăn. Chờ nàng ăn uống no đủ thời điểm, Thẩm Hằng đã thả xuống bát đũa. Thấy Thẩm Hằng ánh mắt quét tới, Hoắc Miêu một cái giật mình, liền vội vàng đứng lên thu thập. Không sai, xem ra ngươi rất hiểu chuyện. Thẩm Hằng thỏa mãn gật đầu, có điều, thu thập những ngày trước, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Hắn đem Hoắc Miêu kéo vào ôm ấp, Hoắc Miêu sắc mặt đỏ chót, nói cái gì? Tối hôm qua cái kia vấn đề, ngươi suy nghĩ kỹ càng à? Thẩm Hằng hỏi. Muốn thân thể ta, còn muốn ta tâm. Hoắc Miêu ngẩn ra, thấp giọng lẩm bẩm, ta còn chưa nghĩ ra. Thế nhưng việc này, tóm lại là đàn ông các ngươi chiếm tiện nghi đi. Ngươi đều đã. Ta chiếm tiện nghi. Thẩm Hằng cười lạnh, lấy điện thoại di động ra mở ra giám sát, chính mình xem một chút đi. Giám sát bên trong biểu hiện chính là Từ Siêu nhà. Từ Siêu cùng Phùng Liễu còn tổ trong chăn, có điều Từ Siêu một mặt suy yếu, bên người Phùng Liễu đúng là sắc mặt hường hảo. Làm chuyện như vậy, mệnh vẫn là nam nhân. Thẩm Hằng âm thanh ở Hoắc Miêu vang lên bên tai, nếu như quyết định không được, không ngại xem trước một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ. Hoắc Miêu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy ngoại giới thời điểm, toàn bộ người đều choáng váng mắt. Ngoài cửa sổ đã biến thành bạc thế giới màu trắng. Hơn nữa dày đặc tuyết động, hầu như tràn đến bên dưới bệ cửa sổ. Này tuyết có 1 mét dày đi. Hoắc Miêu hoàn toàn không thể tin được con mắt của chính mình, nhìn ngoài cửa sổ viện sững sờ. Tại sao lại như vậy? Hoắc Miêu môi run rẩy. Hơn nữa giữa bầu trời hoa tuyết như lông ngỗng giống như bay lả tả, hoàn toàn không có ngừng lại ý tứ. Tuyết rơi suốt cả đêm, đến hiện tại đều không ngừng lại. Theo ta sẽ tận ta cố gắng hết sức đi bảo hộ ngươi, nhưng nếu như ngươi không muốn móc tim móc phổi chờ ở bên cạnh ta, ta cũng không giữ lại, ngươi muốn đi đâu cũng không đáng kể. Thẩm Hằng nhẹ giọng nói. Bảo hộ. Hoắc Miêu nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Hằng. Thẩm Hằng không có nhìn nàng, mà là một đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, dù gì nói, tận thế. Triệt để đến rồi. Chương 14, ngày tận thế tới chương 14, ngày tận thế tới Thẩm Hằng nhớ tới rất rõ ràng. Tận thế trận này tuyết, đến cực kỳ mãnh liệt. Mọi người thậm chí đều không phản ứng lại, vẹn vẹn một đêm, tuyết liền xuống 1 mét sâu. Hơn nữa ngoại giới nhiệt độ chợt giảm xuống, đã đi tới gần 30 độ. Theo báo tuyết liên tục, nhiệt độ còn sẽ kéo dài hạ xuống. Chờ ngày mai, điều hòa đều không thể sử dụng. Đến lúc đó, nhân loại từ từ xuất hiện tươi sống đông chết tình huống. Tận thế. Nghe Thẩm Hằng, Hoắc Miêu đầy mặt kinh ngạc. Niên đại nào, làm sao còn có người tin tưởng tận thế luận a, có điều chính là một hồi mùa hạ tuyết lớn thôi. Nàng quay đầu muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy Thẩm Hằng nghiêm nghị biểu tình sau, không lên tiếng nữa. Người có nghĩ tới hay không, trận này tuyết lớn nếu như dưới không xong đây. Thẩm Hằng mở miệng yếu ớt. Dưới không xong? Làm sao có khả năng? Hoắc Miêu cười gượng. Nào có dưới không xong tuyết? Nếu như thật dưới không xong đây? Thẩm Hằng lần thứ hai hỏi dò. Hoắc Miêu sững sờ. Thẩm Hằng biểu tình tựa hồ không giống như là cùng mình nói chuyện tiếng, ngược lại hết sức nghiêm túc. Người suy nghĩ một chút, vẹn vẹn một buổi tối, tuyết cũng đã sâu đến 1 mét, như vậy tiếp tục kéo dài, một tuần thậm chí càng dài, thế giới sẽ biến thành ra sao? Thẩm Hằng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Hoắc Miêu, trầm giọng nói, ngoại giới trời đất ngập tràn băng tuyết, trong nhà tồn lương tất cả đều ăn sạch sau, nhân loại lại thì như thế nào? Hắn hiện ở thay đổi chủ ý Hoắc Miêu nữ nhân này, rất mượn. Đặc biệt là tối hôm qua, hắn phát hiện ở trên giường, hai người rất hợp. Như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp, hiện tại còn nói gì nghe nấy đứng ở trước mặt mình. Nói thật, Thẩm Hằng có chút không nỡ đưa nàng ném đi ra bên ngoài, tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Vì lẽ đó, hắn thử đem tận thế một ít tình huống tiết lộ cho Hoắc Miêu, muốn nhìn một chút Hoắc Miêu sẽ lựa chọn như thế nào, nhân loại thì như thế nào. Nghe xong Thẩm Hằng, Hoắc Miêu con mắt co rụt lại. Như thế giới thật biến thành như vậy, nuốt sống người ta sự tình đều sẽ phát sinh. Hoắc Miêu mặc dù là trong nhà con gái một, hơn nữa gia đình điều kiện không sai, từ nhỏ nuông chiều từ bé, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền rất đần. Nếu thật sự có một ngày như vậy đến, ta tự tin ta có thể sống sót. Thẩm Hằng âm thanh lâu dài truyền đến, nhưng mình một người sống sót thì có ích lợi gì? Sinh hoạt mà, chung quy phải cho mình tìm điểm việc vui. Nói thí dụ như, ta hy vọng bên cạnh mình có nữ nhân, bất luận mấy cái. Hoắc Miêu khuôn mặt run lên. Nói loại này nói khoác không biết ngượng, còn biết xấu hổ hay không? Mà ngươi, là ta lựa chọn cái thứ nhất. Thẩm Hằng ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên người Hoắc Miêu, nếu như ngươi đồng ý theo ta, vậy sẽ phải toàn thân tâm đều đặt ở trên người ta. Dù sao tương lai còn có thật nhiều nguy hiểm, ta không muốn vào lúc ấy nhìn thấy bên người người thân cận đâm lưng ta. Nói tới chỗ này, hắn nhớ tới đời trước Phùng Liễu cùng Từ Siêu, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi như vậy xem ta làm gì? Hoắc Miêu bể miệng, không tự chủ được cúi đầu. Ta đối với ngươi còn không như vậy hiểu rõ. Tối hôm qua còn chưa đủ hiểu rõ không? Thẩm Hằng khoe miệng nhếch lên. Hoắc Miêu mặt nhất thời đỏ chót lên. Ở ngươi chân chính hạ quyết tâm trước, ta sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi, nhưng ở cái nhà này bên trong, ngươi cũng muốn làm đến lương tận nghĩa vụ. Thẩm Hằng chỉ nhà bếp, trước tiên cố gắng học tập làm sao làm cơm. Làm nửa ngày, nguyên lai là nghĩ để cho mình làm cơm a. Hoắc Miêu khuôn mặt nhỏ sụ xuống, gật đầu đáp ứng. Thẩm Hằng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hoa tuyết đỏ ra, Hoắc Miêu lặng lẽ trở lại lầu một gian phòng, lấy điện thoại di động ra, lật lên xem mỹ thực blogger video. Bất quá hôm nay, rất nhiều mỹ thực blogger đều không đi đổi mới làm cơm, tất cả đều quay chụp lên ngoại giới cảnh tuyết, thảo luận trận này quỷ dị tuyết lớn. Liền ngay cả phía nam quanh năm không xuống tuyết nhiệt đới thành thị, bây giờ đều đã tuyết trắng mênh mang. Toàn thế giới đều biến thành như vậy. Soạt mấy cái video sau, Hoắc Miêu đầy mặt khiếp sợ. Long Quốc phía nam hấp dẫn du lịch thành thị Tam Á, bây giờ đều biến thành trắng loá như tuyết. Mà ngày xưa du khách như dệt cười bãi biển, giờ khác này toàn bộ kết băng, không có một bóng người. Gờ ăn mặc dày đặc áo lông, âm thanh đông đến run, thực sự là không nghĩ tới, Tam Á dĩ nhiên đều sẽ tuyết rơi. Mà năm rồi lúc này, chúng ta cần lo lắng chính là bão. Nhờ có ta quãng thời gian trước đi Đông Bắc du lịch, mua vài món áo lông, đến mức những kia quanh năm ở tại cái thành phố này người, bọn họ e sợ đều không có một cái quần áo dày. Hoắc Miêu biểu tình ngưng trệ. Nàng nhớ tới vừa nãy Thẩm Hằng cái kia lời nói. Thế giới tận thế. Nếu như đúng như Thẩm Hằng nói, nên làm gì? Mau mau chữ hàng vật tư. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, hoa tuyết vẫn cứ bay lượn, hơn nữa ở nàng soạt video thời gian này bên trong, tuyết động tựa hồ lại dày không ít. Nàng liền vội vàng đứng lên, vọt tới phòng khách, hướng về phía Thẩm Hằng lớn tiếng nói, chúng ta đến mau mau chữ hàng vật tư, hiện tại liền. Một. Phía trước cửa sổ Thẩm Hằng quay đầu lại, lạnh nhạt nói, ngươi mở ra hệ chặt gờ giúp nghiệp chủ nhìn. Gờ giúp nghiệp chủ. Hoắc Miêu sững sờ, theo bản năng mở ra hệ chặt. Gờ giúp nghiệp chủ bên trong, hiện tại đã vỡ tổ rồi. Rất nhiều người đều ở trong đám cảm thán dị thường thời tiết, cũng có người đưa ra nên mua chút ăn uống trước tiên bị. Nhưng sau đó thì có nghiệp chủ phát ra siêu thị video. Siêu thị khung hàng đã bị mọi người tranh mua hết sạch. Từ tối hôm qua bắt đầu, siêu thị liền có không ít người tranh mua đồ vật. Lão bản nhìn thấy chuyện làm ăn tốt, cũng không có sớm đóng cửa. Các loại đến 11 giờ tối, siêu thị khung hàng lên đồ vật, tất cả đều bị mọi người cướp sạch. Liền ngay cả giấy vệ sinh đều không còn lại. Tuyết lớn phong đường, xe vận tải nhưng không có cách đúng lúc đủ hàng. Vì lẽ đó hiện tại siêu thị cũng là cái thùng rỗng. Có thể nghĩ đến muốn chữ hàng vật tư, xem ra đầu óc ngươi vẫn không tính là đần. Thẩm Hằng đi tới bên người Hoắc Miêu, nhẹ giọng nói, vẹn vẹn một ngày, trận này tuyết cũng đã bao trùm toàn cầu, Giang Thành hiện tại tuyết động hơn 1 mét, vẫn không tính là nhiều nhất. Ngươi có nghĩ tới, đem người tới loại sẽ đối mặt thế nào cảnh khốn khó à? Hoắc Miêu sắc mặt đều trắng. Ngươi nếu là nguyện ý thật tâm cùng ta, vậy ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Thẩm Hằng con mắt lạnh lẽo, nhưng nếu như ngươi cùng Phùng Liễu như thế, dám đối với ta sinh nhị tâm. Hoắc Miêu cay đắng cười, đều loại này cực đoan thời tiết, ta còn ở tại nhà ngươi, chúng ta lại phát sinh loại kia quan hệ, ta làm sao có khả năng phản bội ngươi? Tuy rằng vừa bắt đầu nàng chỉ là muốn trả thù Từ Siêu, nhưng nói thật, nàng hiện tại có chút hoài niệm tối hôm qua cùng Thẩm Hằng roi cảm giác. Thú hồ, nếu không là Thẩm Hằng, e sợ chính mình tối hôm qua ở công ty cũng đã bị Vương Thành Quang cho. So với Vương Thành Quang tên béo đáng chết kia, nàng tự nhiên sẽ lựa chọn càng thêm tuổi trẻ đẹp trai Thẩm Hằng. Lại nói, Vương Thành Quang thủ đoạn đê tiện, uy hiếp bách chính mình. Trái lại Thẩm Hằng, dù cho hắn thu nhận giúp đỡ chính mình, cũng không có ép buộc muốn cùng chính mình phát sinh quan hệ. Bất kể là hôn môi, vẫn là ở phòng ngủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều là chính mình chủ động. Chỉ hy vọng như thế. Thẩm Hằng nhìn vô cùng đáng thương Hoắc Miêu, khẽ gật đầu một cái. Lòng người cách cái bụng. Tuy rằng Hoắc Miêu không có phản bội lý do của chính mình, nhưng hiện nay, Thẩm Hằng còn không phải như vậy tin tưởng nàng. Có điều nhìn dáng dấp, Hoắc Miêu đã làm tốt làm chính mình nữ nhân chuẩn bị. Cái kia đã đủ rồi. Các loại mấy ngày nữa, toàn bộ xã hội trật tự đổ nát thời điểm, làm cho nàng nhìn cái này lánh khốc xã hội, Hoắc Miêu tự nhiên khăng khăng một mực. Như Hoắc Miêu loại này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân xinh đẹp, thả ở bên ngoài, chính là mỗi cái đại lao tranh mua đối tượng. Thẩm Hằng nhớ tới, đời trước tận thế giáng lâm sau, Tống gia ở gia chủ Tống Trinh Minh dẫn dắt đi, từ một cái gia tộc nhị lưu, nhảy một cái trở thành hàng đầu thế lực một trong. Tống Trinh Minh nắm giữ mạnh mẽ dị năng, còn chiêu nạp một đám cao thủ. Ở nhân loại văn minh triệt để tiêu tan sau, hắn nghiễm nhiên thành Bắc hoàng đế. Ôm ấp Đề Huệ, tốt không đắc ý hơn nữa Tống Trinh Minh có chút biến thái, đặc biệt yêu tha thiết nhân thê. Đời trước nghe nói, bị hắn chơi nữ nhân chết bầm nhiều vô số kể. Hoắc Miêu loại này phá dưa nữ nhân, rơi xuống Tống Trinh Minh trong tay, không được bị đùa chơi chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía trên bàn ba cây xanh. Nhanh, còn có 2 tuần lễ, dị năng quả sẽ ra đời. Ánh mắt của hắn có chút nóng rực, đến lúc đó, chính mình nuốt vào nải viên dị năng quả, sẽ nắm giữ xuyên tường công năng. Đời trước không ít bà bối, đến thời điểm, đều là của ta. Giang Thành, cũng sẽ có ta Thẩm Hằng một vị trí. Chương 15, Hoa Thuận thì phát tài chương 15, Hoa Thuận thì phát tài Thẩm Hằng nằm trên ghế salon xem điện thoại di động, Hoắc Miêu ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn TV tin tức. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng đảo qua Thẩm Hằng, đầy mắt phức tạp. Ta khát. Thẩm Hằng xem điện thoại di động, đống nhiên mở miệng. Hả? Hoắc Miêu ngẩn người. Còn cần chỉ huy hả? Thẩm Hằng bất mãn ngẩng đầu, mở ra tủ lạnh, bên trong có cola, đi cho ta nắm một bình. Thiết, tốt, tốt. Hoắc Miêu liền vội vàng đứng lên. Mới vừa đi 2 bước, Hoắc Miêu trên mặt liền chớp qua một đạo đau đớn, bước chân lảo đảo. Tối hôm qua dằn vặt có chút điên cuồng, vẫn là quá đau. Nghe nói, làm tiếp thời điểm, liền thật nhiều. Nhìn Hoắc Miêu bóng người, Thẩm Hằng khe khẽ thở dài. Hoắc Miêu tốt xấu cũng là chính mình trọng sinh tới nay một nữ nhân đầu tiên, hơn nữa là cao lãnh nữ thần, chính mình như vậy đối với nàng, trong lòng vẫn có chút không qua được. Có thể không như vậy, liền Hoắc Miêu loại này hiểu điệu nữ nhân, dù cho có chính mình bảo hộ, đều không nhất định có thể tiếp tục sống sót. Nhất định phải làm cho nàng từ căn nguyên lên mới được, thế giới này tàn khốc. Hoắc Miêu lảo đảo 2 bước, đứng lại thân thể sau quay đầu lại nhìn Thẩm Hằng một chút, thấy Thẩm Hằng mặt không hề cảm xúc xem lướt qua di động, trong lòng nhất thời oán ức. Ta đều đã đem chính mình giao cho ngươi, ngươi làm sao không có chút nào thương hòa tiếc mà ga? Liền cô la đều chính mình chẳng muốn nắm. Có thể lại oán ức, nàng cũng không dám lên tiếng. Trên người nàng ăn mặc quần áo, vẫn là Thẩm Hằng. Trên điện thoại di động thời tiết biểu hiện, ngoại giới đã là 40 độ. Như vậy thời tiết, nàng dám cho Thẩm Hằng sắc mặt à? Mở ra tủ lạnh sau, Hoắc Miêu sắc mặt thay đổi. Trong tủ lạnh cũng không có mình tưởng tượng các loại ăn, phản mà chỉ có 2 bình cô la. Nàng vội vã tìm kiếm những nơi khác, có thể tìm khắp nhà bếp, cũng chỉ tìm tới một chút hành gừng tỏi, cùng mấy cái khoai tây cà rốt, còn có góc tường non nửa túi gạo. Này điểm ăn, đủ ăn mấy ngày. Ngươi không phải chuẩn bị trước vật tư hả? Làm sao trong tủ lạnh cái gì đều không có? Hoắc Miêu không dám tin tưởng nhìn Thẩm Hằng. Làm cơm thời điểm, ta tự nhiên sẽ chuẩn bị vật liệu, yên tâm tốt. Thẩm Hằng cũng không ngẩng đầu lên nói. Là ở hắn lầu 2 phòng ngủ cất dấu à? Đây là đề phòng chính mình. Hoắc Miêu cay đắng lắc đầu. Thẩm Hằng là nàng người đàn ông đầu tiên. Tối ngày hôm qua làm loại chuyện đó, thẳng thắn giảng, vừa có đối với Từ Siêu trả thù, cũng có đối với Thẩm Hằng độc tâm. Nếu như không phải thật độc tâm, nàng làm sao có khả năng sẽ đem cất giấu nhiều năm, quý giá nhất đồ vật dâng ra? Thẩm Hằng dáng vẻ vẫn là đối với chính mình có bao nhiêu phòng bị? Khả năng là bởi vì Phùng Liễu phản bội, nhường hắn đối với nữ nhân sản sinh để phòng tâm đi. Trước nghe Từ Siêu nói qua, Thẩm Hằng cùng Phùng Liễu cùng nhau thật nhiều năm. Hắn vì Phùng Liễu, mỗi ngày đều ở liều sống liều chết gõ chữ kiếm tiền, thường thường một tuần đều không ra khỏi cửa, muốn đem Phùng Liễu nhanh chóng lấy về nhà. Đổi làm chính mình, đối mặt bạn gái phản bội, cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ đi. Ta cùng Phùng Liễu không giống nhau. Trong lòng nàng có chút không quá thoải mái, nhỏ giọng thầm thì. Thẩm Hằng không có nói tiếp. Hắn tự nhiên nghe được, thế nhưng không tỏ rõ ý kiến. Hoắc Miêu đối với chính mình là có hay không tâm, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh. Trước mắt, hắn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Đăng ký một cái hệ chặt tiểu hảo, sau đó Thẩm Hằng dùng cỡ lớn đem cái này mới đăng ký tiểu hảo kéo vào gờ giúp nghiệp chủ. Lúc này, hắn đã đổ bộ tiểu hảo ở trong gờ giúp tuyên bố tin tức. Hoa Thuận thì phát tài, Đào Nguyên tiểu khu các vị nghiệp chủ, tuyết lớn phong thành, nửa bước khó đi. Ta xem trước mọi người phát video, tiểu khu siêu thị cũng bị cướp sạch, ở loại này lạnh leo thời kỳ, không ăn không uống, đó là một cái chí mạng sự tình. Vì lẽ đó, vì tiểu khu nghiệp chủ an nguy, bị nhân đặc biệt bán ra một nhóm vật tư, có mì ăn liền, chân giò hương khói, có là, bánh mì quy, thịt hộp. Có ý định người thỉnh trưng cầu ý kiến, giao dịch địa chỉ, tiểu khu quảng trường dưới an toàn đường lối. Sáng sớm tuyết mới vừa không qua đầu gối thời điểm, hắn cũng đã đứng dậy ra cửa một chuyến. Cẩn thận quan sát một hồi tình huống ngoại giới. Hoa tuyết gần như lớn chừng một đảo, thêm vào thời tiết cực lạnh, căn bản là không ai. Có mấy cái quen thuộc dậy sớm đi rèn luyện ông lão, cũng run lập cập hùng hùng hổ hổ xoay người về nhà. 30 nhiều độ trời, căn bản đứng không được người. Thời tiết này dưới rèn luyện, sợ không phải đến bị đông thành tượng đá. Mà hiện tại đã buổi trưa một điểm, tuyết động hầu như vọt lên gấp đôi. Cứ như vậy, càng không ai ra ngoài. Thừa dịp hiện tại, đem chính mình hòa thuận thì phát tài tiểu hào trước tiên đánh ra tiếng tăm. Sau đó mọi người muốn mua vật tư, tự nhiên sẽ trước tiên nghĩ đến chính mình. Hắn mới vừa phát xong tin tức, vừa giúp nghiệp chủ liền vỡ tổ rồi. Cao Sơn Lưu Thủy hòa thuận thì phát tài huynh đệ, thực sự là người tốt ta. Nhà ta vừa vặn không có tổ lương, nếu không ngươi bán ta điểm, ta đến một hòm mì ăn liền, một hòm vương bên trong vương. Trong nhà của ngươi là mở siêu thị đi. Có bánh mì không? Lão vương, chàng trai, nhà ta cũng không cái gì ăn, ở loại này nguy nan bước mặt, ngươi có phải hay không nên phát triển một hồi tinh thần, cho ta ông già này nhà đưa điểm ăn. Ta không cần nhiều, chỉ cần cho ta ba. Không, bốn hòm mì ăn liền là có thể. Hoa nợ phú quý hòa thuận thì phát tài, ngươi cũng cho ta điểm đi, nhà ta liền ta cùng cháu trai hai người, chúng ta ăn không nhiều, cho chúng ta một hòm là được. Các loại trận này tuyết sau khi kết thúc, ta nhất định cho xã khu báo cáo, loại này người tốt chuyện tốt, nhất định nhường ngươi lên báo, lên tin tức, lên TV. Trần Tiểu Nữ hòa thuận thì phát tài, ca ca, ngươi có bao nhiêu ăn, có thể rẻ hơn chút bán cho ta ạ? Đáng yêu mặt, trong đám liên tục có người thầm hằng, trong lúc nhất thời, di động chấn động liên tục. Hoắc Miêu cầm cola tiến đến bên người thầm hằng, chủ động mở ra lon, đưa tới. Uy ta. Thầm hằng cũng không ngẩng đầu lên. Nha. Hoắc Miêu nhẹ nhàng nu nhu gật đầu, đem lon phóng tới thầm hằng bên mép. Dùng miệng. Thầm hằng lần thứ hai bổ sung. Miệng. Hoắc Miêu mặt bá đỏ. Nàng lén lút đến gần, thoáng nhìn thầm hằng đang dùng tiểu hào hồi phục gờ giúp nghiệp chủ tin tức, nhất thời sững sờ. Bán ra vật tư. Xem ra thầm hằng thật chữ hàng rất nhiều hàng hóa, lại vẫn đồng ý chủ động bán ra. Hắn là báo trước loại này cực đoan thời tiết à? Không phải vậy, hắn làm sao sẽ sớm chữ hàng? Hoắc Miêu ngạc nhiên nghi ngờ nhìn thầm hằng, càng xem càng cảm thấy thần bí. Một người như vậy sẽ là Phùng Liễu trong miệng rác rưởi hả? Ngẫm lại trong theo dõi Phùng Liễu cùng Từ Siêu, hai người run lập cập nằm trong chăn, đói bụng đều có chút trở nên mơ màng. Từ tối hôm qua đến hiện tại đều không có ăn một miếng cơm. Dù cho điều hòa, đều có chút gánh nặng không được loại này cực đoan thời tiết mà vang lên ong ong. Nàng theo thầm hằng mặc áo ngủ thật mỏng, chờ ở ấm áp gian phòng, trong lò sưởi tường tiêu đốt rồi rào ngọn lửa, phát ra bùm bùm tiếng vang. Mới vừa rồi còn ăn nóng hổi cơm nước, cả người thoải mái, thậm chí trong tay mình còn cầm ướp lạnh đồ uống. Trong lúc nhất thời, nàng có chút hoảng hốt. Nàng vừa nãy soạt những tiêu blogger video, cũng nhìn thấy không ít tin tức. Bây giờ các nơi trên thế giới, mới ngăn ngắn một ngày thời gian, cũng đã đông chết không ít người. Đặc biệt là nhiệt đới những quốc gia kia. Bọn họ quanh năm nhiệt độ nóng bức, chưa bao giờ chuẩn bị qua cái gì chống đỡ giá lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hiện tại một đêm tuyết bay, toàn bộ nhiệt đới bờ biển, tất cả đều bao phủ trong làn áo bạc, hoàn toàn trở trời rồi. Trong nhà có điều hòa cũng được, trước mắt điều hòa còn có thể vận chuyển. Không điều hòa gia đình, đã biến thành tượng băng. Nhưng cứ như vậy, toàn quốc dùng lượng điện kịch liệt tăng lên, có mấy cái Đông Nam Á tiểu quốc, có người nói đã triệt để dừng điện. Bên ngoài tuyết vẫn còn tiếp tục dưới, nếu là thật như Thẩm Hằng nói, trận này tuyết rơi không xong đây. Toàn bộ thế giới sẽ biến thành ra sao? Ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây? Thẩm Hằng âm thanh nhầm vang lên, khiến Hoắc Miêu một hồi lấy lại tinh thần. Hoắc Miêu quay đầu, thấy Thẩm Hằng một mặt bất mãn nhìn mình, sắc mặt đỏ chót, uống xong một cái đồ uống sau, tiến đến bên người Thẩm Hằng, đốt xuống. Ừm. Thẩm Hằng thỏa mãn gật đầu. Cola mang theo trong miệng Hoắc Miêu mùi vị thơm ngát vị đều tốt hơn rất nhiều. Chúng ta vật tư còn nhiều à? Thấy Thẩm Hằng thỏa mãn, Hoắc Miêu nhỏ giọng hỏi dò. Làm sao? Thẩm Hằng quay đầu. Trận này tuyết cũng không biết muốn dưới bao lâu. Ta cảm thấy nên bảo đảm chúng ta sinh hoạt, còn lại dư thừa vật tư lại tiến hành bán ra. Hoắc Miêu còn muốn tiếp tục nói, nhưng nàng liền nhìn thấy Thẩm Hằng chăm chú trên điện thoại di động biên tập tin tức. Liếc mắt nhìn, Hoắc Miêu đầy mặt kinh ngạc, nói không được. Bánh mì 500 cái, chân giò hun khói 500 cái, mì ăn liền 1.000 túi, thịt hộp 3.000 bình, cola 500 bình. Này giá bán. Hoắc Miêu có chút hôn mê. Tiền đơn vị là Hàn Nguyên vẫn là Đồng Yên. Chương 16, cao giá cả chương 16, cao giá cả mới mẻ rau dưa 1.000 cân, thịt heo 3.000 cân, thịt bò 5.000 cân, thịt dê 3.000 cân. Thẩm Hằng cân nhắc giá cả, đem phần lớn sinh hoạt cần thiết đồ ăn điền sau khi tiến vào, lại không một nhóm, bắt đầu biên tập sinh hoạt vật tư. Chăn đông 1.000 không, điều, áo gió 1.000 không, kiện, dầu đính 2.000 không, cái. Tốt. Thẩm Hằng thỏa mãn nhìn mình biên tập tốt tin tức, sau đó tuyên bố ở trong đám. Hòa thuận thì phát tài, mặt trên là ta bán ra vật tư giá cả, muốn mua xin liên lạc ta mua. Mời mọi người nhìn rõ ràng, đơn vị giá cả là Long Quốc tệ, còn có, đây là, nếu như đến tiếp sau thời tiết kéo dài chuyển biến xấu, ta sẽ đem xét điều chỉnh vật tư giá cả. Theo hắn này hai cái bán vật tư tin tức phát ra, toàn bộ gờ giúp nghiệp chủ đều vỡ tổ rồi. Lão Vương hòa thuận thì phát tài, chàng trai, ngươi đây là đoạt tiền đây. Cái nào có đồ vật bán như thế quý? Còn có, ta ta mới vừa nói ngươi không thấy sao, mau mau cho chúng ta đưa điểm ăn. Hoa nở phú quý hòa thuận thì phát tài, ta cùng cháu của ta đều đói bụng. Mau mau cho chúng ta đưa điểm mì ăn liền.
Đúng, ngươi còn có dầu đính đúng không?
Cho ta cũng đưa một cái lại đây, này gay go thời tiết, đều mau đưa người đồng chết, hiện tại đưa tới chờ tương lai tuyết ngừng sau, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi đưa lên cờ thưởng, còn có thể ra sức tuyên truyền ngươi.
Cao Sơn Lưu Thủy hòa thuận thì phát tài minh đệ, ngươi là nói đùa sao?
Xác định không phải Jim ba huy tệ.
Một bao mì ăn liền, muốn 500 khối.
Trong đám càng sôi trào, còn có không ít người tăng thêm Thẩm Hằng bạn tốt.
Thẩm Hằng vừa nãy chê phiền phức, mới ở trong đám tuyên bố giá cả tin tức, miễn cho sau đó từng cái hồi phục.
Muốn, tự nhiên sẽ nói chuyện cẩn thận. Đến mức những kia uy hiếp chính mình lao đầu lao thái thái, Thẩm Hằng không thèm liếc mắt nhìn lại.
Chờ đến ngày mai, nhiệt độ còn sẽ tiếp tục hạ xuống.
Đến âm 50 độ, điều hòa ở ngoài máy bị triệt để đóng băng, hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Mà trong nhà ống nước, đã một giọt nước đều chảy không ra. Có nhân ra bên trong bình thường chứa đựng lương thực, nhưng ai lại sẽ chứa đựng nước? Chết no trà đi bên trong thả một thùng 15 thăng nước tinh khiết, có thể lại có thể kiên trì mấy ngày. Hắn ra bán, đã rất lương tâm. Ít nhất tiền kỳ, những người nghèo kia có thể mua nổi. Tuy rằng 95 người, kết quả cuối cùng vẫn là đông chết, mà tài sản của bọn họ, theo tạ thế cũng tất cả đều tiêu tan. Những này tiêu tan tài sản, đưa cho ta, nhường ta thăng cấp máy bán hàng không được chứ?
Vì lẽ đó, Thẩm Hằng định ra sách lược, chính là một mẹ hốt gọn.
Với bắt đầu giá cả sẽ không định quá cao, mà là đại chúng đều có thể mua nổi. Đương nhiên, trước mắt mới tận thế ngày thứ nhất, hắn cũng không hy vọng cái giá này có thể đem đồ vật bán đi. Nhân loại đều có tương đồng thói hư tật xấu.
Vì tư lợi, không đến chết đói biên giới, những người này là không sẽ cam lòng nắm tiền mua.
Có điều, Thẩm Hằng cười, thời gian rất nhiều, chúng ta chậm rãi chơi.
Vừa giúp nghiệp chủ bên trong, theo Thẩm Hằng tin tức phát ra, nên đón tự nhiên là dồn dập chửi rủa.
Lão Vương hòa thuận thì phát tài, quá không ra gì.
Lão tử nói chính là ngươi.
Nhân lúc hiện tại đem đồ vật lấy ra, không phải vậy ta liền cáo ngươi lên nào hảo vật giá.
Hoa nợ phú quý, không sai.
Hòa thuận thì phát tài, hiện tại đem đồ vật lấy ra, chúng ta còn có thể cố gắng thương lượng.
Đối với những này, Thẩm Hằng liền cảnh đều không mang để ý tới.
Còn có người kiến nghị, đem Thẩm Hằng đá ra quần.
Nhưng chủ gờ giúp là vật nghiệp quản lý, Thẩm Hằng trước lúc này cũng đã cùng vật nghiệp quản lý chào hỏi. Hắn buổi chiều sẽ cho vật nghiệp quản lý đưa đi một ít mì ăn liền chân giò hun khói loại hình dự trữ vật tư.
Quản lý đối với những người này, đương nhiên sẽ không để ý tới.
Hôn ở trong xã hội, ai cũng không phải người ngu.
Có điều chính là cái gờ giúp nghiệp chủ thôi, các ngươi yêu mắng đi.
Hắn hiện tại quận nút ở trong nhà. Trong nhà cũng không bao nhiêu ăn.
Cái này gọi hòa thuận thì phát tài tiểu tử, nhìn dáng dấp rất biết nói, không chỉ nói muốn đưa đến mì ăn liền, còn muốn đưa tới nước cùng dầu đính.
Có những này, chính mình liền không cần chịu đói chịu lạnh.
Hắn mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp tắt điện thoại di động, chẳng muốn xem thêm trong đám một câu nói.
Hòa thuận thì phát tài, mắng ta những người này, đặc biệt là Lao Vương Hoa nợ phú quý, hai người này, dù cho ra giá cách tăng gấp đôi, ta cũng sẽ không bán cho hắn.
Ta chỉ cảnh cáo một lần, không để cho ta nhớ ở trong lòng, trời giá rét đông, các ngươi đồng ý chết đói, lão tử cũng lười nhiều quản.
Theo hắn câu này cảnh cáo, trong đám chửi rủa bỗng nhiên đình trệ.
Có người đã biên tập tốt, chưa phát ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Hằng phát hỏa, lại lặng lẽ đem tin tức yên lặng xóa rơi.
Mặc dù mọi người đều có kỳ vọng, bây giờ mạng lưới cùng điện còn có thể sử dụng, nhưng bọn họ đã nếm thử.
Trong nhà không có tổ lương, dù cho báo cảnh sát cầu viện, đều không có nửa điểm tác dụng.
Mở ra tin tức, trước cái kia trong TV nói chắc như đinh đóng cột hói đầu chuyên gia đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là tuổi trẻ người chủ trì nghiêm nghị biểu tình.
Nàng lần lượt nhắc nhở mọi người, không muốn tranh mua vật tư, phải tin tưởng chính phủ, tin tưởng cứu viện.
Có thể hiện tại, liền cái cứu viện cái bóng đều không nhìn thấy.
Không phải quan phương không muốn cứu, mà là bây giờ thời tiết, căn bản là không có cách nào cứu viện.
Giữa bầu trời cơn lốc từng trận, hoa tuyết bay múa đầy trời, máy bay đều không thể cất cánh.
Bây giờ mỗi cái trạm xe lửa, phi trường, tất cả đều đứng đầy ngưng lại hành khách.
Liền ngay cả những ngày hành khách, bọn họ đều không thể bận tâm.
Sân bay cùng nhà ga dự trữ cũng không nhiều, trong một đêm tuyết lớn, đem con đường đều đã hoàn toàn ngăn cản, không cách nào đem vật tư vận tải qua.
Sân bay nhà ga ăn, cũng tất cả đều bị mọi người ăn sạch.
Rất nhiều một số đông người, tất cả đều chen ở tiếp tân, ồn ào yêu cầu quan phương giải cứu.
Quan phương liền những người này đều không dành bận tâm, chớ nói chi là quận mình ở tiểu khu trong nhà đám người.
Trong lúc nhất thời, bi quan tâm tình đầy dây toàn thế giới.
Những thứ đồ này, tất cả đều có thể internet tra được.
Video ngắn trang web đã không người giữ gìn.
Mọi người bắt đầu từ từ ý thức được, lúc này mới một ngày thời gian, bởi vì toàn cầu tuyết rơi duyên cớ, mọi người phản phất tất cả đều bị cách ly ở trong nhà.
Không cách nào ra ngoài, không cách nào chọn mua.
Nếu như thật trêu chọc Thẩm Hằng, như hoa nợ phú quý cùng Lao Vương như thế, bị người ta ghi hận lên, tương lai không bán cho chính mình đồ vật, vậy phải làm thế nào?
Tuy rằng hòa thuận thì phát tài giá bán rất cao, nhưng tương lai không hẳn không có dùng.
Bạn nhất trận này tuyết thật muốn dưới rất lâu, vậy chỉ có thể kiên trì mua.
Chờ xem.
Nhóm tiểu khu bên trong đông đảo nghiệp chủ, không hẹn mà cùng sản sinh như thế ý nghĩ.
Các loại tương lai tuyết ngừng sau, trật tự xã hội khôi phục, lập tức báo cảnh sát, đem hòa thuận thì phát tài nắm lên đến.
Nhưng trước mắt, vẫn là không muốn với hắn tranh luận thị phi tốt.
Trong đám còn có mấy người nỗ lực cùng Thẩm Hằng cố gắng đàm luận, nghĩ nhường Thẩm Hằng giảm giá bán ra.
Thẩm Hằng căn bản không quen bọn họ, trực tiếp cảnh cáo.
Lần này không người hé răng.
Thẩm Hằng thỏa mãn gật gù.
Đối với này đám điêu dân, không dọn dẹp một chút bọn họ còn được đả lật tới,
còn muốn đạo đức bắt cóc ta.
Ha ha,
lao tử liền đạo đức đều không có, ngươi bắt cóc cái rắm.
Hắn trong lòng biết mọi người ý nghĩ, còn ở ảo tưởng đây chỉ là một hồi ly kỳ tuyết lớn, tương lai xã hội còn có thể khôi phục như thường. Chỉ tiếc, bọn họ tất cả đều là nằm mơ thôi. Nửa tháng sau, dị năng quả đột nhiên xuất hiện. Mọi nhân loại nắm giữ siêu nhân giống như năng lực. Những này năng nhân dị sĩ hùng cứ một phương, thành lập thế lực lớn nhỏ. Nhưng dù cho như thế, quan phương đều không có ngăn cản nhiều quản. Này chứng minh cái gì? Quan phương đều hữu tâm vô lực. Huống hồ, đến lúc đó, không đơn thuần là nhân loại xuất hiện biến dị, liền ngay cả một ít động vật thực vật cũng đều dồn dập biến dị. Thẩm Hằng mỉm cười biểu tình, từ từ nghiêm nghị lên. Không đơn thuần là những kia biến dị động thực vật, thậm chí còn có zombie từ trên mặt đất dồn dập bỏ ra. Trời ra rét đông, nhân loại bó tay bó chân, mà zombie phản phất cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Những này zombie không cảm giác đau, đem cậu người còn sống sót loại lại quét ngang hơn nữa. Nhân loại quận mình ở từng người khu an toàn, gian nan chống lại. Thẩm Hằng nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Trận này thiên tai tận thế, có thể không đơn thuần là cực hàn thời tiết, còn có một tầng thử thách đang đợi nhân loại. Chương 17, Hoắc Miêu tâm tư chương 17, Hoắc Miêu tâm tư. Thẩm Hằng nửa nằm trên ghế salon, trong lòng ôm đẹp đẽ Hoắc Miêu, thỉnh thoảng, Hoắc Miêu chủ động đút cho Thẩm Hằng. Đây là hắn căn bản không nghĩ tới cuộc sống thần tiên. Ở loại này trời đất ngập tràn băng tuyết bên dưới, có thể trải qua như vậy thích thú sinh hoạt, còn cầu mong gì? Hoắc Miêu ủy thân với Thẩm Hằng, đã làm tốt cùng Thẩm Hằng tiếp tục phát triển chuẩn bị. Cùng từ siêu giao du thời điểm, tình cờ cũng sẽ cùng Thẩm Hằng Phùng Liễu cùng nhau ăn cơm. Thẩm Hằng đối với Phùng Liễu, đó là thật không nói. Mãi mãi cũng tràn ngập kiên trì, dịu dàng lời nói nhỏ nhẹ. Mà Từ Siêu, tuy rằng cũng đối với chính mình rất tốt, có thể nàng tổng có thể cảm giác được, Từ Siêu chỉ muốn giữ lấy chính mình. Căn bản không có Thẩm Hằng đối xử nữ nhân kiên trì. Thẩm Hằng dài đến còn so với Từ Siêu xoáy chút, thân là nghề nghiệp gõ chữ người, thu nhập tháng cũng ở hơn một bạc khối. Chỉ là địa vị xã hội tương đối thấp, cũng không người nào tế giao du mà thôi. Nàng tình cờ cũng sẽ ước ao Phùng Liễu vận may, có thể tìm tới người như vậy Thẩm Hằng. Mỗi ngày tỉ mỉ thu thập xong nhà, đồng thời nhận tàu hết thảy việc nhà cùng một ngày ba bữa. Nam nhân như vậy, đi đâu nhi tìm đi. Theo Từ Siêu phản bội, cũng hoặc là xuất phát từ trả thù, Hoắc Miêu đêm qua chủ động tìm tới Thẩm Hằng. Ngày hôm nay lại nhìn thấy ngoại giới bộ này trời đất ngập tràn băng tuyết răng rấp, Thẩm Hằng tràn ngập tự tin, bày mưu nghi kế, khiến nàng nhìn thấy Thẩm Hằng mặt khác. Nàng đã lặng yên động tâm. Nếu như đúng như Thẩm Hằng nói, tận thế bên dưới, còn có ai có thể bảo vệ mình đây? Nàng ít nhất đối với Thẩm Hằng biết gốc biết rễ, biết hắn là sao dạng người này. Trước mắt Thẩm Hằng bá rất, Hoắc Miêu cũng lý giải. Dù sao móc tim móc phổi bên gối người, đột nhiên thay đổi tâm, đổi thành ai cũng không thể nào tiếp thu được. Người ôn nhu một chút. Hoắc Miêu nhẹ giọng nói còn chưa dứt lời, liền thẹn thùng che mặt. Nàng thậm chí đều không phát hiện, mình đã bất chi bất giác, từng bước đối với Thẩm Hằng bắt đầu thỏa hiệp, thậm chí không muốn xa rời lên hắn. Thẩm Hằng tuy rằng không có nói chính mình có bao nhiêu vật tư, nhưng hắn đều có can đảm bán ra, chứng minh dự trữ đồ vật chắc chắn sẽ không thiếu. Có thể ở dưới bao tuyết trước, liền nắm giữ như vậy ánh mắt, dự trữ có đủ nhiều đồ ăn, thậm chí còn dám lấy ra giá cao bán ra, căn bản không sợ lên nào hảo vật giá hậu quả. Hoắc Miêu tin tưởng, Thẩm Hằng khẳng định còn có hậu chiêu. Mặc dù tương lai xã hội khôi phục trật tự, Thẩm Hằng đều chưa chắc sẽ ngồi tù. Không thể nói được tại sao, nàng chính là có lòng tin này. Nam nhân thần bí cùng mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ gây nên nữ nhân chân thành. Người phụ nữ đều có ngưỡng mộ cái mạnh tâm lý, đặc biệt là Hoắc Miêu loại này độc lập nữ tính. Nói cho cùng, nàng cũng không phải cỡ nào độc lập, chỉ là vẫn không có gặp phải có thể làm cho mình dịu ngoan hạ xuống, quân mình ở đối phương trong lòng nam nhân thôi. Trước đây chỉ cảm thấy Thẩm Hằng đối với Phùng Liêu không sai, hiện tại, nàng triệt để nhìn với cặp mắt khác xưa. Ít nhất trước liền không nghe nói, Thẩm Hằng còn ở đảo Nguyên tiểu khu mua biệt thự. Nếu là có này căn biệt thự, Phùng Liêu tuyệt đối không thể đối với Thẩm Hằng loại thái độ đó, càng không thể phản bội. Từ Siêu coi như là công ty cao quản, có thể một tháng tiền lương cũng là 2-3 vạn. Muốn mua như vậy một căn biệt thự, không ăn không uống đều muốn 20-30 năm. Nhìn nằm trên ghế salon một mặt ngượng ngùng, nhưng lại ẩn tình đưa tình Hoắc Miêu, Thẩm Hằng nhẹ nhàng cười. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này, hiện tại đã hoàn toàn đúng chính mình sản sinh tình cảm. Hiện tại, hắn còn muốn lại sâu sắc thêm một hồi cái này tình cảm. Cùng Hoắc Miêu đến rồi một hồi trận bóng. Sau trận đấu, Hoắc Miêu hai gò má hường hào, bị nhãn như tơ. Hoắc Miêu vóc người dung mạo tuyệt hảo, khiến Thẩm Hằng yêu thích không buông tay. Tuy rằng Phùng Liễu cũng coi như cái mỹ nhân, có thể nàng căn bản là không có cách nào cùng Hoắc Miêu so với. Hoắc Miêu mới là mỗi người đàn ông trung cực theo đuổi mục tiêu. Xem thời gian, đã không sớm. Bên ngoài bởi vì tạo gió tuyết rơi, sát trời âm trầm lợi hại, mà ngoài cửa sổ hoa tuyết vẫn cứ không có ngừng lại dấu hiệu. Mà tuyết đọng lại dày một tầng, hầu như tràn đến bệ cửa sổ. Người căn bản là không có cách thông hành. Còn muốn cho vật nghiệp quản lý đưa điểm ăn qua đây. Thẩm Hằng đứng dậy mặc quần áo tử tế vừa dò hỏi, cơm tối muốn ăn cái gì? Ta cái gì đều được, tốt nhất là làm điểm giao hệ thận loại hình. Ta nghe nói, những này đối với nam nhân tốt. Hoắc Miêu nhu nhu nhìn Thẩm Hằng. Ánh mắt của nàng tràn đầy thâm tình. Thẩm Hằng thấy buồn cười. Hắn đi vào nhà bếp, ở máy bán hàng bên trong mua một chút loại thịt rau dưa, sau đó đặt ở trên tấm tớt. Ta còn có chút việc, trước tiên đi ra ngoài một chuyến, ngươi không phải xem qua internet làm cơm video à? Thử làm cơm. Thẩm Hằng ở Hoắc Miêu trên trán hôn một cái, phân phó nói, tuy rằng loại khí trời này cũng không ai sẽ đến, nhưng ngươi phải cẩn thận, sau đó ta trở về sẽ gọi điện thoại cho ngươi, ngươi từ giám sát nhìn thấy là ta, sau đó lại mở cửa. Còn muốn đi ra ngoài à? Hoắc Miêu sững sờ, do dự nói, muốn không cũng đừng đi, thời tiết này. Ta từ thông đạo dưới lòng đất đi. Thẩm Hằng không giải thích thêm, khoát tay áo một cái, hướng đi tầng hầm. biệt thự này dưới đất tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất có một cái phòng tiếp khách, còn có thư phòng cùng điện ảnh phòng. Tầng thứ hai, nhưng là phòng bia, phòng phẩm rượu, phòng cờ cùng phòng máy tính. Trang trí vô cùng đẹp đẽ, cái này cũng là đời trước Thẩm Hằng quyết định ở đây ở lại nguyên nhân. Một đời trước, hắn ở lòng đất 2 tầng ở thời gian nhiều nhất, thường thường làm tổ ở phòng máy tính bên trong ngủ chơi. Tuy rằng dừng điện, nhưng này một tòa biệt thự bên trong còn có máy phát điện, đây là Thẩm Hằng không nghĩ tới. Liên tiếp máy phát điện sau, trong nhà có thể đơn giản sưởi ấm, còn có thể sử dụng lò vi sóng làm cái cơm, Thẩm Hằng cũng có thể thuận tiện chơi chơi máy vi tính lên game offline giết thời gian. Chỉ là, mỗi lần ra ngoài tần suất đến càng nhiều một chút, bởi vì hắn còn phải tìm dùng để phát điện dầu đi hết đen. Cũng chính bởi vì hắn nhiều lần ra ngoài, mới càng thuận tiện phùng liễu cùng Từ Siêu. Hai người này có lúc thừa dịp Thẩm Hằng ở lòng đất 2 tầng chơi game, liền ở tầng hầm 1 làm lên, nhằm vào một cái kích thích. Thẩm Hằng sắc mặt phức tạp xuyên qua, đi tới dưới đất 2 tầng đường nối cửa, mở ra đường nối cửa. Này nhà biệt thự thông đạo dưới lòng đất cửa, cũng là trải qua gia cố, cửa phòng toàn thân họ phở ảm đen đúc, còn tiến hành nhiều lần gia cố. Khóa cửa cũng cực kỳ phức tạp, vân tay cùng mật mã đều có thể mở ra. Nhưng dùng chìa khóa, có thể từ bên trong đem cửa khóa trái, đồng thời thủ tiêu vân tay cùng mật mã. Thẩm Hằng không biết chủ nhân cũng là nghĩ như thế nào, cái này thông đạo dưới lòng đất cửa, dĩ nhiên không có thiết qua bất kỳ mật mã cùng mặt người, vân tay đều không có thiết trí. Liền ngay cả chìa khóa cửa đều đặt ở đường nối bên cạnh một bên trên bàn, vô cùng dễ thấy. Hiện tại biết này một loạt biệt thự đều là bên cạnh mỹ phụ Dương Cẩn Huyên, nhưng hắn hết sức tò mò. Dương Cẩn Huyên đã ở tại số 3 biệt thự bên trong, vì sao còn muốn đem số 4 biệt thự cũng trang trí như thế xa hoa cẩn thận? Thậm chí ngay cả dưới đất cái kia phòng phẩm rượu bên trong đều bày ra các loại danh kỹu. Nàng đây là nhiều tiền thiêu đến hoảng. Một loạt biệt thự qua lại đổi lại ở. Một cái biệt thự một cái phong cách, nhằm vào một cái nghị ở cái gì phong cách, liền đổi cái gì nhà. Thực sự là không nghĩ ra. Thẩm Hằng cũng không biết, Dương Cẩn Huyên trượng phu chết rồi, nàng trở lại đảo nguyên tiểu khu, ở tại bên cạnh số 3 biệt thự, đồng thời còn ở quãng thời gian trước, cố ý tìm người sửa chữa số 4 biệt thự. Muội muội Dương một viên nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, ở cái thành phố này, Dương Cẩn Huyên chỉ còn giữ lại muội muội một người thân, nàng muốn đem số 4 biệt thự đưa cho muội muội, cùng mình làm hàng xóm. Dù sao muội muội còn trẻ, không tránh khỏi tương lai đàm luận cái bạn trai. Cùng chính mình ở cùng một chỗ, tóm lại có chút không tiện. Hơn nữa, Dương Cẩn Huyên là lĩnh hội qua loại chuyện đó, nàng cũng nghĩ tới, chính mình còn trẻ, dù cho cùng trượng phu thê tình thâm, cũng không thể cả đời vì hắn thủ tiết. Nói không chắc còn sẽ gặp phải một cái thích hợp nam nhân, tương lai cũng sẽ cùng nhau. Tỷ muội ở tại một tòa biệt thự, tuy rằng có thể xúc tiến tình cảm, nhưng tương lai bất kể là ai có nam nhân, đều không như vậy thuận tiện. Cho nên mới cố ý trang trí số 4 biệt thự, nghĩ nhường muội muội ở ai có thể cũng không sẽ nghĩ tới, bộ này mới vừa trang trí tốt số 4 biệt thự, quay đầu lại vẫn là tiện nghi Thẩm Hằng. Chương 18, vật nghiệp quản lý lao bà chương 18. Vật nghiệp quản lý lao bà cái này cửa chống trộm, đúng là bất không ít sự tình a muốn nói biệt thự này, Thẩm Hằng hài lòng nhất chính là cái này cửa chống trộm. Tình, tiết kiệm, chính mình lại lần nữa thay đổi. Từ máy bán hàng siêu cấp bên trong, hắn cũng có thể mua được các loại hàng đầu cửa chống trộm, có điều lắp đặt đều khá là phiền toái. Như hôm nay Hàn Đông, Thẩm Hằng cũng không phải chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, làm sao lắp đặt? Tương lai cùng mọi người giao dịch, hắn đều cần đi thông đạo dưới lòng đất. Mà ôn có vô hạn vật tư hắn, không tránh khỏi sẽ bị một ít người có lòng theo dõi. Đến lúc đó, mọi người nhìn thấy Thẩm Hằng tiến vào biệt thự này, nhất định sẽ cho rằng Thẩm Hằng ở biệt thự này bên trong ẩn giấu lượng lớn vật tư, nhất định sẽ nghĩ tận các loại biện pháp đem biệt thự mở ra. Nếu như đạo này cửa chống trộm quá kéo hông, liền mọi người như thế tiến công đều chống đỡ không được, vậy còn là nhanh chóng từ bỏ cho thỏa đáng. Ngươi cẩn thận a. Hoa Miêu mặc quần áo tử tế, đưa Thẩm Hằng đến tới cửa, lưu luyến không rời nói. Yên tâm, một hồi liền trở về. Thẩm Hằng liếc mắt một cái đường lối, sau đó đem chìa khóa nhét ở Hoa Miêu trong tay. Cửa chống trộm chìa khóa ta giao cho ngươi, ta sợ bên ngoài hỗn loạn, không cẩn thận thất lạc chìa khóa, đến thời điểm chúng ta ở cũng không an toàn. Một hồi ta sau khi trở lại, sẽ ấn vang chuông cửa, ngươi nhớ tới trước tiên từ trong theo dõi nhìn rõ ràng là ta, sau đó lại mở cửa. Tốt. Hoắc Miêu chỉnh trọng gật đầu. Bình. Theo thâm hậu cửa phòng đóng, Thẩm Hằng xoay người, cất bước đi vào thông đạo dưới lòng đất. Ánh mắt của hắn hiện ra lạnh. Vậy cũng là hắn đối với Hoắc Miêu một cái nhỏ khảo nghiệm nhỏ. Cửa chống trộm chỉ có một chiếc chìa khóa, Hoắc Miêu thấy rõ ràng. Nếu như nàng muốn báo thù chính mình, chê chính mình lấy đi nàng lần thứ nhất, hoặc là nói tới nhị tâm, hoàn toàn có thể không cho mình mở cửa. Có điều Thẩm Hằng nắm giữ máy bán hàng bên trong vạn năng chìa khóa, ra sao cửa không mở ra. Hơn nữa trước Hoắc Miêu liền hỏi dò qua hắn, lầu hai cái khác trong phòng, đúng không thả Thẩm Hằng chứa đựng vật tư. Lúc đó, Thẩm Hằng không tỏ rõ ý kiến. Nếu là Hoắc Miêu thừa dịp chính mình không ở, lặng lẽ lên lầu hai nhìn trộm, Thẩm Hằng cũng không tín nhiệm nữa nàng. Trong nhà lầu hai góc tối, Thẩm Hằng đã giấu kỹ mấy cái loại nhỏ máy thu hình. Chỉ cần Hoắc Miêu đi tới, máy thu hình liền có thể rõ ràng vô tới. Hoắc Miêu a Hoắc Miêu. Thẩm Hằng lắc đầu. Dù sao một người dáng dấp thanh thuần cao lãnh, vóc người hoàn mỹ đến nổ nữ nhân, hơn nữa thân xử nữ, chính mình vẫn là rất quan tâm. Nhưng nàng nếu thật sự làm như vậy, Thẩm Hằng tuyệt đối sẽ không để ý chút nào, trực tiếp đem ném đi ra bên ngoài băng hàn thế giới bên trong, tùy ý tự sinh tự diệt. Hắn sẽ không như vậy dễ dàng tín nhiệm nữ nhân. Đặc biệt là ở tận thế, loại này trật tự đổ nát thế giới, sống tiếp mới là thứ nhất việc quan trọng. Nữ nhân chỉ là sinh hoạt chất phụ gia thôi. Thẩm Hằng cất bước, theo thông đạo dưới lòng đất một đường tiến lên. Mặt sau đều là liên hợp biệt thự thông đạo dưới lòng đất, không biết là bởi vì khu biệt thự ở ít người, vẫn là mọi người đều ở nhà tổ. Thẩm Hằng đi thẳng đến quảng trường vị trí, đều chưa từng thấy người khác. đi tới quảng trường bên dưới, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Nay cũng đại diện cho Thẩm Hằng đi tới tiểu khu vị trí trung ương. Đi lên trước nữa, chính là 20 căn tầng 30 cao tầng khu dân cư. Đi lại mấy bước, mọi người đúng là bắt đầu tăng lên. Này cũng bình thường. 20 tòa nhà, mỗi một nhà ít nhất đều có 4 cái đề mục, đầy đủ tầng 30 cao. Trong này, ít nhất ở 7000 nhà cư dân. Bình quân một nhà 30 ăn, đều có 2 bà người. Đào nguyên tiểu khu những cao tầng này hộ gia đình là chính mình thăng cấp máy bán hàng trọng yếu khởi nguồn. Hơn nữa chớ xem thường những này phía trước nhà ở, tuy rằng không sánh được liên hợp biệt thự, nhưng đào nguyên tiểu khu thân là Giang Thành cao cấp nhất khu nhà ở, dù cho cao tầng nhà lầu, đều không bao nhiêu người nghèo. Cũng là Thẩm Hằng khá là ngoại lệ. Hắn liều mạng gõ chữ, vừa vặn lại có một quyển sách internet nhỏ bạo, tập hợp đủ trả trước, mới mua lại nơi này nhà lầu. Sở dĩ mua đào nguyên tiểu khu, cũng là Phùng Liêu yêu cầu. Nàng lúc trước nói rồi, liền muốn ở loại này xa hoa tiểu khu, cho đến cái khác tiểu khu, Phùng Liêu đều không lọt mắt. Từ siêu nguyệt lương không thấp, nhưng cũng đồng dạng mua không nổi nơi này nhà lầu, là trong nhà cho mua. Có thể nói, trừ cực nhỏ một phần Thẩm Hằng như vậy bị nghèo, còn lại các nghiệp chủ đều là dân văn phòng trở lên nhỏ nhân sĩ thành công. Phải nhanh lên một chút bắt đào nguyên tiểu khu, thừa dịp mọi người còn chưa chết hết, mau chóng hướng ra phía ngoài phát triển. Đây là Thẩm Hằng mục tiêu. Hơn nữa máy bán hàng trước cũng nhắc nhở qua, không có long quốc tệ, cũng có thể dùng cái khác đồng giá đồ vật mua vật phẩm, cũng tương tự có thể tăng lên máy bán hàng đẳng cấp. Hoàng kim châu báu loại hình, máy bán hàng tất cả đều tán thành. Chỉ có điều, thật đến cuối cùng, nhân loại đều chết gần như, mặt đất tuyết động cũng thật dày, chính mình đi đâu nhi tìm tiền đi. Tiếp tục hướng phía trước. Qua quảng trường, thông đạo dưới lòng đất đám người bắt đầu tăng lên. Có thật nhiều người, tất cả đều ăn mặc dày quần áo, đi tới trong thông đạo dưới lòng đất thông khí. Một ngày không thể ra cửa, mọi người luôn có điểm nghẹn đến hoảng. Dưới lầu để mục cửa không ra được, dứt khoát đến thông đạo dưới lòng đất đi một chút, thuận tiện nhìn thấy không ít cái khác nghiệp chủ, mọi người tất cả đều túm năm tụm ba tiến đến đồng thời, thảo luận khí trời chết tiệt này. Thẩm Hằng trải qua mấy cái 40, 50 tuổi người trung niên thời điểm, nghe đến mấy cái này người chính đang bàn luận. Thời tiết này còn ở tuyết rơi, hơn nữa lại còn càng rơi xuống càng lớn, sẽ không phải không xong không còn đi. Người kéo cái gì con bê, lại còn coi thế giới tận thế a? Ai, toàn cầu tuyết rơi à, tận thế luận lại bị lật đi ra, ta đều có chút thầm nói, này mùa hè, cố gắng có tuyết rồi. Chúng ta Giang Thành còn tốt một chút, dù sao mùa đông cũng lạnh, chúng ta còn có quần áo dày, ta nghe nói Tam Á bên kia đều đông chết không ít người. Đúng đấy, nơi đó một năm bốn mùa đều là mùa hè, ai cũng không nghĩ ra, liền chỗ ấy đều đã tuyết rơi, ta xem tin tức, Tam Á bãi biển tất cả đều đông thành một đống băng, trên bờ biển còn có không ít người, hiện tại đều là tự băng. Cái kia quay video nữ hải đều dọa khóc. Ta cũng nhìn thấy cái kia video. Trận này tuyết quá quỷ dị, tháng 8 tuyết rơi, ta liền nghe đều chưa từng nghe nói. 110 hiện tại đều không gọi được, trong nhà cũng không bao nhiêu tổ lương, chủ yếu là chúng ta ống nước đông nước, liền nước đều chảy không ra, này nên sao làm? Trong đám cái kia Hòa Thuận thì phát tài biết không? Hắn hiện tại bán đồ đâu, nếu không tìm hắn mua chút. Thẩm Hằng nghe đến mấy cái này người đàm luận chính mình, dừng lại xuống bước chân, vểnh hai lên. Mọi người đối với hắn cũng không để ý lắm. Thông đạo dưới lòng đất không ít người, tất cả đều tập hợp một khối mù thảo luận, ai cũng không quen biết ai. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mù tán gẫu thôi. Một túi mì ăn liền 500, một cái chân giò hun khói 500, ngươi nhiều tiền tiêu đến hoảng. Lúc này có người phản bác, ta nhưng là mua không nổi 500 khối, ta cờ mở nở có thể mua bao nhiêu hòm mì ăn liền, còn cần phải tìm hắn. Nói cũng không phải như vậy nói, ngươi hiện tại coi như có tiền, đi đâu nhi mua đi. Tiểu khu dưới lầu những kia siêu thị tất cả đều không. Một cái khác hối hận không thôi, sớm biết, ta tối hôm qua liền đi mua, đáng tiếc ở nhà ngủ chờ sau khi tỉnh lại, siêu thị đều không đổ vật. Bây giờ trong nhà đều không ăn, ta không mua, tìm ai mua? Huynh đệ, ta 100 khối một túi mì ăn liền, ngươi mua không? Cờ lợm 100. Thật cờ mở nở đen. Có thích mua hay không? Qua mấy ngày ta ăn xong, nhưng là không. Ngươi đến thời điểm chỉ có thể tìm Hòa Thuận thì phát tài mua đi. Đừng, ta mua. Ta cũng muốn, cho ta đến 2 túi. Đoàn người nhất thời đổi đề tài, toàn cũng bắt đầu mua. Tán ở xung quanh đàm luận người, nghe đến đó bắt đầu giao dịch vật tư, cũng dồn dập tiền tới. Có tiền đã bắt đầu mua lên đồ vật, mà có vật tư, nhưng là từng cái lẫn nhau quan sát, thăm dò ra giá. Ngươi mì ăn liền bán 100 khối. Hành, ta bán 90. Từng cái ép giá, thừa dịp trời đất ngập tràn băng tuyết, muốn kiếm một món hời. Phải biết, bình thường mua một hòm mì ăn liền cũng là 100 khối, mà hiện tại, một túi giá cả liền có thể đổi lấy một hòm. Nhìn thân thiện đám người, Thẩm Hằng cười lạnh, nhẹ nhàng lui ra đoàn người. Chậm rãi tăng giá đi. Đây mới là tận thế ngày thứ nhất, mọi người căn bản liền không biết quý trọng đồ ăn. Các loại mấy ngày nữa, mọi người quen thuộc giá cao thu mua sau, chợt phát hiện ngày xưa bán vật tư các nghiệp chủ cũng không còn ăn, khi đó, khủng hoảng sẽ từ chiếm thượng phong. Mà chính mình vật tư, đến vào lúc ấy mới sẽ chân chính dễ bán lên. Đi vào 4 căn 2 đề mục, Thẩm Hằng đi bộ lên lầu. Lên tầng 6 sau, Thẩm Hằng cẩn thận quan sát tầng 6 cùng tầng 7, thấy này 4 nhà tất cả đều phòng cửa đóng chặt, trên cửa thậm chí tỏa ra hàn khí, Thẩm Hằng rồi mới từ trong không gian ý thức, mua 3 hòm mì ăn liền, cùng một cái nước suối, cùng với một cái loại nhỏ dầu đính. Hắn đem những này tất cả đều đặt ở trên thang lầu, sau đó xuống lầu, đứng ở tầng 5 cửa, cho vật nghiệp quản lý phát điều mạch chặt. Đồ vật ta tất cả đều đặt ở ngươi cửa trên thang lầu, ngươi mau chạy ra đây nắm một hồi. Sau đó bị người lấy đi, cũng đừng trách ta. Vật nghiệp quản lý tựa hồ đã sớm chờ Thẩm Hằng tin tức, ở phát ra ngoài tin tức không bao lâu 601 cửa phòng đống nhiên mở. Một cái 50 tuổi trên dưới người trung niên cảnh giác thò đầu ra, liếc nhìn một phía, sau đó một chút nhìn thấy trên thang lầu mì ăn liền, nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng chạy ra. "Lão Trương, ngươi khoác cái quần áo, bên ngoài như thế lạnh." Bên trong, truyền ra thanh âm một nữ nhân. Thẩm Hằng vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác thấy thanh âm này có chút quen tai, đứng lại thân thể, ló đầu nhìn lại. Trong phòng lúc này đi ra một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, ở tình đưa tình hướng về phía người trung niên mở miệng. "Bạch Thục Quyên." Thẩm Hằng sửng sốt. Chương 19, Thẩm Hằng ánh trăng sáng chương 19, Thẩm Hằng ánh trăng sáng mỗi cái nam sinh, ở lúc đi học kỳ đều có thuộc về mình Bạch Nguyệt Quang. Bạch Thục Quyên, đối với Thẩm Hằng tới nói, chính là như vậy. Hắn cùng Bạch Thục Quyên cao trung bạn học, trước sau bàn. Bạch Thục Quyên thành tích học tập không sai, nói chuyện dịu dàng, mọc ra một tấm mặt con nít, là rất nhiều nam sinh tắt đèn sau, ký túc xá thảo luận đối tượng. Lên đại học sau, Thẩm Hằng cùng Bạch Thục Quyên mất đi liên hệ. Mà hắn rất nhanh nhận thức cùng ở tại một trường đại học Phùng Liêu, ngược lại làm Phùng Liêu liếm chó. Công phu không phụ lòng người, liếm đến tốt nghiệp đại học thời điểm, Phùng Liêu rốt cục đáp ứng làm bạn gái của hắn. Không nghĩ tới, Bạch Thục Quyên lại gả cho vật nghiệp quản lý. Hơn nữa còn ở cùng một cái tiểu khu. Thẩm Hằng ở này tiểu khu ở một năm đều chưa từng thấy a có điều ngẫm lại cũng là, Thẩm Hằng mua lại đảo nguyên tiểu khu phòng sau, vì trả lại bay phòng, mỗi ngày đều khó chịu ở nhà liệu mạng gõ chữ, tươi ít đi ra ngoài. Một cái loại nhỏ tiểu khu bên trong, mọi người đều không nhất định quen mặt nhận thức, chớ nói chi là loại này ở mấy vạn người loại cỡ lớn tiểu khu. Hắn từ lầu xuống thang lầu trong khe hở, lặng yên quan sát Bạch Thục Quyên. Mấy năm không gặp, Bạch Thục Quyên so với trước đây càng nhiều hơn mấy phần quyến rũ. Mặt mày trong lúc đó tràn đầy phong tình. Nhìn lại một chút vật nghiệp quản lý, Thẩm Hằng đầy mặt xem thường. Này lao nam nhân mắt thấy như 50 tuổi người, đầy mặt thịt mỡ. Thẩm Hằng có chút cảm giác khó chịu. Bạch Thục Quyên a Bạch Thục Quyên, ngươi cũng quá làm tiện chính mình. Bất quá dưới mắt đã là tận thế, vật tư kỳ thiếu, nói không chắc. Thẩm Hằng cười cợt nở nụ cười, không hề có một tiếng động xuống lầu rời đi. Tận thế thời điểm, không ít nam nhân thậm chí sẽ nắm thê tử đi đổi một miếng ăn. Bây giờ cũng giống như vậy. Đời trước hắn liền nghe nói, tiểu khu vật nghiệp quản lý đem lão bà mình đưa cho lưu manh xanh mao đồ bỡn, xanh mao rất là thỏa mãn, đưa cho vật nghiệp quản lý một hòm mì ăn liền. Chỉ có điều, vật nghiệp quản lý lão bà vẫn luôn không có trở lại. Cuối cùng nghe nói, xanh mao cùng tiểu khu một cái chủ thầu đắc chiến, cuối cùng chết thảm, mà vật nghiệp quản lý lão bà lại bị chủ thầu làm đến tay. Lại sau đó, Thẩm Hằng liền không biết. Dù sao hắn khi đó cả ngày trọng tâm đều đang nghiên cứu làm sao thu được vật tư lên, không rảnh đi quản những ngày bắt quái. Cũng không lâu lắm, dị năng quả xuất hiện, Thẩm Hằng cũng ngay lập tức nắm giữ hỏa hệ dị năng, làm đến vật tư lại bị Trần Tiểu Nữu trộm một lần, tâm tư đặt ở phòng ngự kẻ trộm mặt trên, càng không tâm tư cân nhắc cái khác. Nhưng đời này, nàng nên chỉ bị vật nghiệp quản lý khai phá qua. Nghĩ đến đây, Thẩm Hằng chợt nhớ tới trong nhà Hoắc Miêu. Luận bóc người, luận khuôn mặt, Hoắc Miêu muốn mạnh hơn Bạch Thục Quyên không ít. Bạch Thục Quyên có bạn học BFF, Hoắc Miêu có anh em bạn gái BFF không kém bao nhiêu. Thẩm Hằng một đường đi tới dưới đất 2 tầng, lần thứ 2 đi vào thông đạo dưới lòng đất. Trong lối đi, vừa nãy thảo luận người đã thiếu rất nhiều. Nhìn dáng dấp, rất nhiều người đã đạt đến thỏa thuận, trở lại giao dịch. Thẩm Hằng không phản ứng những này thảo luận lao đầu lao thái thái, hướng về phía sau khu biệt thự đi đến. Trở lại dãy 2 số 4 biệt thự thông đạo dưới lòng đất cửa, Thẩm Hằng ấn vang chuông cửa. Hắn mặt không hề cảm xúc, tiến tĩnh chờ đợi mở cửa. Nếu như Hoắc Miêu không cho mình mở cửa, vậy trước tiên đến một cuộc so tài hữu nghị, lại đem nàng ném ra ngoài tốt. Toàn bộ tiểu khu 2, 3 và người, chính mình còn không tìm được đẹp đẽ gái nhi. Hắn nhớ tới, thật giống bong hồng nữ chủ bá một viên nhỏ hạt cắt liền ở tại đảo nguyên tiểu khu 12 căn. Đời trước ăn một viên dị năng quả, cũng không biết nắm giữ cái gì dị năng. Cuối cùng theo Trần Tiểu Nữu nương nhờ vào tống ra, rời đi tiểu khu. Bây giờ chính mình ôm có vô hạn vật tư, còn không bắt được một cái bong hồng. Hắn đứng ở cửa vừa nhấn chuông cửa vừa kiểm tra di động, lật xem vừa nãy ở nhà mấy viên loại nhỏ máy thu hình. Máy thu hình bên trong đúng là không vỗ tới cái gì, cũng chứng minh chính mình mới vừa mới rời khỏi sau, Hoắc Miêu cũng không có trải qua lầu 2. Này ngược lại là nhường Thẩm Hằng trong lòng nhiều một tia an ủi. Hắn lại nhìn một chút cái khác máy thu hình, phát hiện Từ Siêu cùng Phùng Liêu hai người này lại còn ở trên giường tổ. Thực sự là một đôi kỳ hoa. Tính toán thời gian, hai người này đã một ngày một đêm không ăn đồ ăn, đây là chuẩn bị chết ở trên giường. Có điều nhìn dáng dấp, hai người bọn họ đúng là không có tiếp tục giàn vặt, trái lại ở nhẹ giọng tán gẫu. Siêu ca, người ta nhanh phải chết đói. Phùng Liêu bình miệng. Từ Siêu có chút buồn bực, ta cũng bị đói đây. Nếu không phải ngươi, vẫn muốn, lao tử hiện tại ít nhất còn có sức lực mặc quần áo. Hiện tại hắn chỉ muốn ở trên giường yên tĩnh một hồi. Thầm hăng cái kia đồ chó đi đâu? Đều một ngày, còn không liên hệ ta. Phùng Liêu đẩy mặt không cam lòng. Nay đồ chó, từ trước đến giờ đều là dụ dỗ chính mình, chỉ lo chính mình tức giận. Hiện tại tốt, đều một ngày thời gian, liền cái điện thoại đều không đánh. Ta thật tức rồi. Nếu không, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Từ Siêu thử do xét nói, ta đều không khí lực rời giường, nhanh nói bụng chết ta rồi, ngươi nhường hắn nhanh lên một chút làm chút đồ ăn lại đây. Chờ một chút đi. Phùng Liêu cắn răng, ta hiện tại gọi điện thoại, không phải là với hắn nhận sai. Ta không sai, nên chủ động gọi điện thoại hẳn là hắn. Ngươi. Từ Siêu quả thực không nói gì, đều cờ mở nở lúc nào, còn nghĩ đúng sai đây. Hiện tại nhường ngươi cùng Thẩm Hằng nhận cái sai, liền làm sao? Ta đều mau cùng ngươi chết đói. Một điểm nặng nhẹ cũng không hiểu, ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân. Lại chờ một lát mà, ta không muốn dễ dàng nhận sai. Xem Từ Siêu không cao hứng, Phùng Liêu xuyên trong ngực hắn làm nũng. Hay lắm. Từ Siêu đội vàng gật đầu. Thẩm Hằng cười lạnh. Mà lúc này, cửa trống trộm lên nhỏ đèn sáng lên, chiếu vào Thẩm Hằng trên mặt. Sau một khắc, cửa mở, Hoắc Miêu một hồi nhào vào Thẩm Hằng trong lòng ngực. "Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Ta, trong lòng ta thật sợ hãi." Hoắc Miêu nhẹ giọng mở miệng. Thẩm Hằng ngửi nàng tóc bên trong dễ ngửi mùi thơm, khẽ cười nói, "Này không phải trở về mà, cũng không đi bao lâu, tốt, chúng ta trước tiên vào nhà đi, bên ngoài nhiều người mắt tạp." "Đúng." Hoắc Miêu lấy lại tinh thần, đội vàng kéo Thẩm Hằng vào cửa, sau đó cảnh giác liếc nhìn bên ngoài thông đạo dưới lòng đất, đem cửa khóa trái. Sau đó, nàng ngồi xổm người xuống, vì là Thẩm Hằng lấy ra dép, giúp Thẩm Hằng đổi. Nhìn nàng dịu dàng cong lưng, Thẩm Hằng ôm chặt lấy nàng. "Ngươi, ngươi làm gì a? Mau mau đổi giày, mặt trên còn xào món ăn đây." Hoắc Miêu đỏ cả mặt. "Trước tiên đừng quản những kia, cái này càng quan trọng." Mới một hồi bài tú lơ khơ thi đấu bắt đầu, hai người đối chọi gay gắt. Hoắc Miêu bởi vì có kinh nghiệm, lần này nghĩ đổi khách làm chủ, chỉ tiếc nàng người món ăn việc lớn, lần thứ hai. Thẩm Hằng trong lòng nhiều hơn mấy phần chịu mến. Hắn đóng băng một trái tim, cũng hơi buông lỏng. "Hoắc Miêu, xem như là thông qua chính mình bước đầu thử thách." Chương 20, lời nói khách sáo. Chương 20, lời nói khách sáo. Từ trên người Hoắc Miêu, Thẩm Hằng cảm nhận được hồi lâu chưa từng tiếp xúc dịu dàng. Cùng Phùng Liễu cùng nhau, nàng chưa từng để ý tới qua Thẩm Hằng ý nghĩ. Trái lại Hoắc Miêu, hoàn toàn không giống Từ Siêu từng nói, là cái băng sơn nữ thần. Bây giờ nhìn nàng ngoan ngoãn ghé vào cổ mình phía dưới, khác nào một cái cây chuột túi như thế, dáng dấp khỏi nói nhiều đáng yêu. Gầy go, đang dùng đầu chống đỡ Thẩm Hằng cầm Hoắc Miêu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền vội vàng đứng lên. Quay đầu lại cau mày chừng Thẩm Hằng một chút, "Đều do ngươi. Ta món ăn còn không xào xong, lần này khẳng định dán." Nàng xoay người nhanh chóng chạy lên lầu. Thẩm Hằng thích thú cười khẽ, tùy tùng ở sau lưng nàng. Đi tới lầu 1, quả nhiên nghe thấy được không khí bên trong tung bay một cổ gián vị. Nửa nồi món ăn, tất cả đều biến thành màu nâu đen. "Thất bại." Hoắc Miêu túi đầu đủ rũ. "Không có chuyện gì." Thẩm Hằng đi tới nhà bếp, nhẹ nhàng vung tay lên, gián xào nồi cũng đã biến mất. Thu về giá 60 nguyên. Máy bán hàng kinh nghiệm, lần thứ 2 tăng trưởng 60, Thẩm Hằng thuận lợi mua một cái mới nồi, lại mua gọi món ăn, thuận tiện tra liếc mắt nhìn máy bán hàng. Máy bán hàng kinh nghiệm đã biến thành 13812, 2000 không có thể tăng trưởng nhiều như vậy, chủ yếu là bởi vì trước vì mượn xe, Thẩm Hằng mua không ít hải sản cùng rượu đỏ. Hiện tại, hắn thẻ ngân hàng tiền gửi cũng chỉ còn hơn một bạc khối. Trước rất nhiều tiền mượn bút, tất cả đều nộp lên cho Phùng Liễu. Chút tiền này vẫn là hắn lặng lẽ lưu lại, chuẩn bị cho Phùng Liễu sinh nhật. Nay điểm tiền gửi chỉ đủ máy bán hàng lên tới 2 cấp, xa xa không có cách nào mua súng ống các loại tự vệ vật phẩm. Thẩm Hằng một bên thông thạo thái rau xào rau vừa quay đầu hỏi dò Hoắc Miêu, "Ngươi trong thẻ có bao nhiêu tiền?" "Đây." Hoắc Miêu sững sờ, sau đó tìm tra cứu một hồi di động, nói, "Ta trong thẻ còn có 15 vạn, hệ chặt có 2 vạn, ạ lỉ có 8 vạn. Làm sao, ngươi muốn dùng tiền? Ta chuyển cho ngươi." "Hoắc, 25 vạn, nhiều như vậy?" Không nghĩ tới Hoắc Miêu vẫn là cái tiểu phú bà đây. Thẩm Hằng ánh mắt sáng lên. "Nhiều tiền như vậy, đủ chính mình đem máy bán hàng tăng lên tới 5 cấp đi." Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu, "Ngươi trước tiên đem tiền chuyển qua đến, coi như ta mượn ngươi." "Mượn cái gì nha?" Hoắc Miêu bệnh miệng nhỏ giọng nỉ non, lén lút liếc nhìn Thẩm Hằng. "Ân, xào rau dáng vẻ cũng rất xoái. Hiện tại cũng coi như ma xui quỷ khiến cùng với Thẩm Hằng. Chính mình tiền, không hay cùng Thẩm Hằng tiền như thế mà." Nàng hồn nhiên không biết, ngay ở mới vừa, Thẩm Hằng đi ra biệt thự thời điểm, còn ở phòng bị nàng, một khi khiến Thẩm Hằng mất đi tín nhiệm, nàng sẽ bị không chút do dự ném tới ngoại giới trong tuyết. Thẩm Hằng tay run lên. Hoắc Miêu nhỏ giọng nhắc tới, hắn tất cả đều nghe thấy. Thậm chí vào đúng lúc này, cảm giác mình có chút tiểu nhân. Trước còn vẫn hoài nghi nàng, có thể nàng hoàn toàn đúng chính mình không đề phòng. Nhìn Hoắc Miêu không chút do dự đem hết thẻ tiền tất cả đều chuyển tới chính mình thẻ lên sau, Thẩm Hằng mím mím miệng, mở miệng nói, "Chỉ cần ngươi thật tâm cùng với ta, ta chắc chắn sẽ không bỏ lại ngươi. Vậy ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ câu nói này." Hoắc Miêu nở nụ cười, chạy đến Thẩm Hằng trước mặt, ấn xuống ghi âm, "Đến đến đến, lặp lại lần nữa, ta có thể muốn ghi lại. Sau đó ngươi nếu như bắt nạt ta, ta liền đem ghi âm đặt ở ngươi bên tai, một lần tuần hoàn truyền phát." Thẩm Hằng ôm nàng, nghiêm túc hướng điện thoại di động nói, "Chỉ cần Miêu Miêu thật tâm cùng với ta, không phản bội ta, ta Thẩm Hằng tuyệt đối sẽ nghiêm túc đối xử ngươi, sẽ không đưa ngươi bỏ lại." Ha ha. Hoắc Miêu một mặt đắc ý, ở Thẩm Hằng trên mặt dùng sức hôn một cái, sau đó, nàng liền ngồi ở trên ghế salon, bắt đầu nghiêm túc lật xem làm cơm video. Nàng đã quyết định, các loại tuyết ngừng sau, liền đem cái kia phần công tác xa hại, cố gắng học tập kinh doanh gia đình. Nay hơn một ngày, đã làm cho nàng có chút thích cuộc sống như thế. Cùng Thẩm Hằng đồng thời làm tổ ở nhà, nhìn tin tức, nhìn cảnh tuyết, thưởng thụ ngọt ngào hai người sinh hoạt. Chỉ cần một cái ánh mắt, Thẩm Hằng liền có thể rõ ràng ý nghĩ của mình, bắt đầu chợt bóng. Thẩm Hằng xào kỹ món ăn, bưng đến trên khay trà, chuẩn bị cùng Hoắc Miêu cùng nhau ăn cơm. "Ê, thật giống có chút lạnh." Hoắc Miêu cầm lấy áo ngủ khoác lên người. "Lạnh." Thẩm Hằng ngẩng đầu. Bóng đêm giáng lâm, ngoài cửa sổ tuyết đã đọng lại đến pha lê lên. Mà điều hòa chít chít âm thanh càng lúc càng lớn, hiển nhiên là sắp không chịu nổi như vậy băng hàn thời tiết. Hắn liếc nhìn nhiệt kế, ngoại giới đã đến âm 49 độ. "Ngươi ăn trước." Thẩm Hằng đứng dậy, cho trong lò sưởi tường lần thứ 2 thêm chút gỗ, sau đó lấy ra mấy đài dầu đính. Hoắc Miêu một mặt kinh ngạc. Tuy rằng trước xem Thẩm Hằng lộ qua hai lần tay, vung tay lên, vỡ vụn khay cùng vừa nãy dán nổi liền toàn đều biến mất không còn tăm hơi, khác nào biến ảo thuật giống như. Nhưng hiện tại, Thẩm Hằng vung tay lên, trực tiếp xuất hiện mấy đài dầu đính. "Ngươi, ngươi ở biến ảo thuật à?" Hoắc Miêu nuốt nước miếng một cái. "Tạm thời trước tiên làm ta là biến ảo thuật đi." Thẩm Hằng cười. tuy rằng hắn đối với Hoắc Miêu đã yên tâm không ít, nhưng này dính đến chính mình nơi sâu xa nhất bí mật, hiện tại còn không muốn nói ra đến. Các loại nửa tháng sau, dị năng quả xuất hiện, tin tưởng Hoắc Miêu liền có thể hiểu được. Đến lúc đó, nàng tự nhiên sẽ đem chính mình những bí mật này cho rằng là sớm thức tỉnh dị năng. Thật là lợi hại. Hoắc Miêu nhìn Thẩm Hằng, đầy mắt đều là ngôi sao. Đem mấy đài dầu đính tất cả đều mở ra sau, trong phòng nhiệt độ nhất thời cao không ít. Thẩm Hằng đóng lại điều hòa, đồ chơi này coi như tiếp tục mở xuống, cũng không kiên trì được. Ngày hôm nay nửa đêm, nhiệt độ sẽ lần thứ 2 hạ xuống, ép thẳng tới âm 60 độ. Dù cho vận hành bên trong điều hòa, cũng sẽ bị triệt để đông lại. Làm xong những này, hắn mới ngồi xuống, cùng Hoắc Miêu cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, Hoắc Miêu chủ động thu thập bát đũa, Thẩm Hằng nằm trên ghế salon tiêu cơm, thuận tiện nhìn tin tức. Hết thảy đài truyền hình, hiện tại tất cả đều chuyển phát Long Quốc Quan Phương số 1 kênh tin tức, đẹp đẽ người chủ trì nữ ăn mặc ba cái áo lông, chính đang run lập cập đứng ở chuyển phát phòng, ha hơi lạnh, quay về màn ảnh nói chuyện. Trận này đột nhiên xuất hiện bão tuyết, một hồi ảnh hưởng toàn cầu các nơi sinh hoạt, theo hiểu rõ, hiện tại toàn cầu đều trải qua nhiệt độ siêu thấp, chuyên gia suy tính, chúng ta Lam Tinh đã tiến vào một vòng mới sông băng thời kỳ. Nhưng chúng ta Quan Phương tổ chức vẫn còn, Quan Phương đang cố gắng mở ra đường lối, ở này nguy nan thời kỳ, chúng ta tàu điện ngầm đưa vào sử dụng, rất nhanh sẽ thành lập lên nhất điều Long Thành, kể cả toàn quốc 10 thành phố lớn tuyến chính, đến lúc đó, cứu viện vật tư cũng đem quần quận không ngừng thông qua đường sắt vận tải qua. Mời mọi người kiên trì, không muốn từ bỏ. Chỉ cần chịu đựng đi, quang minh cùng ấm áp sẽ lần thứ 2 thuộc về chúng ta nhân loại. Văn minh xã hội cũng không sẽ nhờ đó tiêu tan, mọi người tích cực ôm đoàn, thả xuống thành kiến, giúp đỡ lẫn nhau, nhất định sẽ sống sót. Thẩm Hằng lắc đầu. Văn minh xã hội, xác thực, tương lai văn minh xã hội vẫn còn, nhưng xã hội này đã không như vậy văn minh. Pháp luật đạo đức, tất cả đều hóa thành mây khói. Năm đấm mới là đạo lý quyết định. Thực lực mạnh mẽ dị nhân, hùng cứ một phương, mỹ nữ vần quanh, người hầu đông đảo. Hơn nữa bọn họ đều sẽ chiếm cứ một ít vật tư cứ điểm. Thậm chí đời trước, Tống gia còn bắt Quan Phương ở Giang Thành kho lương. Cũng chính vì như thế, Tống gia mới nhảy một cái bậc khởi, trở thành Giang Thành hàng đầu thế lực một trong. Mà chiếm cứ Quan Phương kho lương, Quan Phương nhưng không phản ứng chút nào, thậm chí đều không có cảnh cáo Tống gia nửa câu. Bởi vậy có thể thấy được, Quan Phương cũng gặp phải khổng lồ phiền phức, căn bản không dành bận tâm. Phải biết, Giang Thành ở Long Quốc tuy rằng xếp không tiến vào ba vị trí đầu, nhưng cũng là 10 thành phố lớn một trong. Quan Phương cái gọi là tàu điện ngầm, nếu thật sự có tác dụng, Long Thành tự nhiên sẽ cùng Giang Thành nghị thông suốt. Dám khiêu khích Quan Phương Tống gia, sẽ bị ngay lập tức bắt. Có thể cho đến Thẩm Hằng tạ thế, Tống gia bắt kho lương đem gần một tháng, Quan Phương đều không có nửa điểm hành động. Kỳ Băng Hà chính đang rửa chén, Hoắc Miêu đống nhiên ngẩng đầu, một mặt giật mình xem TV, sau đó nàng nhìn về phía Thẩm Hằng, lo lắng nói, Kỳ Băng Hà, chúng ta nhân loại có thể hay không diệt vong? 89/10 đều phải chết. Nhớ tới một đời trước cầu nhân loại sống, không có chỗ nào mà không phải là không có giới hạn, Thẩm Hằng khẽ lắc đầu. Nhưng ta nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống một chút cũng không lo lắng a. Hoắc Miêu để tốt bắt đũa, dán vào Thẩm Hằng ngồi xuống, tựa ở trong lồng ngực của hắn, ôn nhu nói, Thẩm Hằng, chúng ta vật tư còn có bao nhiêu? Hả? Thẩm Hằng con mắt trong nháy mắt nheo lại, mắt lạnh nhìn tựa ở ngực mình Hoắc Miêu. Nữ nhân này, quả nhiên là nghĩ đánh chính mình vật tư chủ ý sao? Còn muốn bộ ta? Chương 21, cái thế anh hùng chương 21, cái thế anh hùng ta là nghĩ, nếu như vật tư nếu như không nhiều, vậy chúng ta hoàn toàn không cần thiết bán. Hoắc Miêu căn bản là không nhận ra được Thẩm Hằng ánh mắt, mà là tựa ở trong lồng ngực của hắn, tiếp tục mở miệng, tiền không còn có thể kiếm lại, nhưng người không còn, có thể nên cái gì đều không còn. Chúng ta không muốn chỉ trước mắt lợi ích, ngươi suy nghĩ một chút, liền Quan Phương đều tiết lộ tin tức này, có thể thấy được hiện ở bên ngoài thế đạo đã triệt để rối loạn. Dù cho chỉ có hai người chúng ta, vật tư chung quy sẽ có ăn sạch một ngày, đến thời điểm chúng ta lại nên làm gì? Đơn giản so với người khác sống thêm một ít ngày thôi, vẫn là sẽ rất chết nhanh rơi a. Hoắc Miêu thở dài, vì lẽ đó hiện tại chúng ta nên hành động lên, không đơn thuần là bảo vệ tốt trong nhà của chúng ta vật tư, còn muốn nỗ lực ra đi tìm mới vật tư. Loại này cực hàn thời tiết dưới, rất nhiều thứ đều có thể trường kỳ bảo tồn. Hiện tại đòi tiền, còn có ích lợi gì? Thẩm Hằng trong mắt băng hàn tiêu tan. Hoắc Miêu là như thế nghĩ. Đúng. Hoắc Miêu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thẩm Hằng, ta vừa nãy không phải cho ngươi chuyển qua đi 25 vạn à? Chúng ta đem số tiền kia, tất cả đều mua vật tư đi. Ta xem vừa giúp nghiệp chủ người bên trong nhóm đã bắt đầu thảo luận giao dịch, nhân lúc hiện tại mọi người còn nguyện ý bán ra, chúng ta đem tiền tất cả đều mua ăn uống. Đặc biệt là loại kia dễ dàng bảo tồn đồ vật, ngươi nói xem. Nói tới chỗ này, trong mắt nàng vui vẻ, ta xem như là rõ ràng, tại sao ngươi vừa nãy sẽ ở trong đám như vậy phát? Hơn nữa mới vừa rồi còn tìm ta đòi tiền, ngươi có phải hay không cũng nghĩ trước tiên làm cái tiểu hảo, cố ý đem vật tư giá cả dơ lên đến, khiến mọi người trước tiên khủng hoảng. Sau đó, thì có người sẽ lấy so sánh giá tiền thấp bán ra vật tư, ngươi lại mua lại. Ngươi cũng là nghĩ như vậy, có đúng hay không? Thẩm Hằng thấy buồn cười. Cô nàng này, trong đầu nghĩ gì thế? Ta là thật tâm muốn bán ra vật tư a, nàng còn coi chính mình là cố ý nắm tiểu hào dẫn dắt dư luận đây. Hơn nữa vừa nãy Hoắc Miêu chuyển đến tiền, Thẩm Hằng nghĩ tất cả đều tiêu hết. Nhìn có thể hay không đem máy bán hàng lên tới 5 cấp. Nếu như có thể đến 5 cấp, vậy thì có thể mua được súng lục. Như vậy, đang không có dị năng quả trước nửa tháng này bên trong, bọn họ cũng coi như có năng lực tự vệ. Dù sao lại qua 1-2 ngày, thì có nhịn không chịu được đói bụng người, bắt đầu động lên tà tâm, tiểu khu cũng xuất hiện phá cửa mà vào, giết người cướp của hành vi. Ở này sau khi đã xảy ra là không thể ngăn cản. Có súng, trước nửa tháng bên trong, mình mới có thể an ổn tồn tại. Có điều Hoắc Miêu, cũng làm cho Thẩm Hằng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng không có đánh chính mình vật tư chủ ý, trái lại là nghĩ để cho mình cầm nàng tiền, tiếp tục chữ hàng. "Ngươi yên tâm, vật tư ngươi không cần cân nhắc, ta sẽ không bị đói ngươi." Thẩm Hằng nặng nặng hoắc miếng mũi, vẫn là câu nói kia, "Chỉ cần ngươi thật tâm cùng với ta, ta tuyệt đối sẽ không không quản ngươi. Đến mức ngươi cho ta số tiền này, ta còn có đường tác dụng." Hoắc Miêu há miệng, nàng còn muốn tiếp tục khuyên Thẩm Hằng, nhưng nhìn đến Thẩm Hằng ánh mắt sau, vẫn không có nói chuyện. Cái này nữ cường nhân, hiện tại đã quen Thẩm Hằng bá đạo. Nếu không phải Thẩm Hằng, chính mình e sợ đã bị Vương Thành Quang. Kết cục của chính mình, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa còn ở trong công ty chịu đói đây. Vậy ta bây giờ có thể cho công ty đồng sự gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút tình huống à? Hoắc Miêu đông nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thu nhận giúp đỡ bọn họ, ta chỉ muốn biết bọn họ qua như thế nào. Những kia các đồng nghiệp, lúc trước mình bị Vương Thành Quang ba cái tiểu đệ vây nốt thời điểm, không có một cái đồng ý đứng ra hỗ trợ. Bọn họ qua không tốt, chính mình cũng yên lòng. Không có chuyện gì, hỏi đi. Thẩm Hằng cười. Hoắc Miêu một mặt hạnh phúc, bấm đồng sự video. Hoắc Miêu, người vẫn tốt chứ? Đây là công ty một cái nữ đồng sự, Hoắc Miêu tự xưng là bình thường cùng với nàng quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng tối hôm qua ở công ty, nàng nhưng liền đứng ra báo cảnh sát đều không có. Hiện tại nhận được Hoắc Miêu video, làm nàng kinh ngạc sau khi, còn có không ít kinh hỉ, vội vàng nói, ngày hôm qua thực sự là xin lỗi, ta cũng không dám đứng ra. Người không sao chứ? Ta không chuyện gì. Hoắc Miêu nhìn video bên trong nữ đồng sự, chính quận mình ở trên ghế run lẩy bẩy. Tựa hồ đối với diện còn có ánh lửa, làm nổi bật nàng đầy mặt từng đỏ. Các ngươi còn ở công ty? Hoắc Miêu như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Đúng đấy. Nữ đồng sự gật gật đầu, đem màn ảnh chuyển đổi, nhỏ giọng nói, bên ngoài quá lạnh, điều hòa đều không vận chuyển. Vương tổng, khu khu, Vương Thành Quang khiến mọi người đem cũ văn kiện lấy ra, tất cả đều nhen lửa sưởi ấm. Chỉ là mọi người một ngày đều không ăn cơm, đã có chút không kiên trì được. Hình ảnh bên trong, công ty lớn khu làm việc trên mặt đất cháy một đám lửa, rất nhiều người tất cả đều ngồi vây quanh ở bên, đưa tay sưởi ấm. Mọi người tất cả đều ăn mặc mùa hạ đồng phục làm việc, cuộn mình thân thể, không nói một lời. Còn có mấy cái đồng sự cứng ngắc sách văn kiện, ném vào hỏa bên trong. Theo văn kiện bước vào, hỏa diễm nhất thời bực lên, nhưng văn kiện không khỏi đốt, rất khoái hỏa ngọn lửa lại nhỏ đi rất nhiều. Nhanh, tiếp tục chuyển văn kiện. Vương Thành Quang âm thanh cũng theo văng lên. Sưởi ấm mấy cái nam đồng sự đứng dậy, đưa vào vận chuyển công tác. Linh Linh, ngươi với ai đánh video đây? Bên hai có người hỏi dò. Nữ đồng sự mở ra, cười khăn nói, là Hoắc Miêu. Hoắc Miêu. Không ít người đều tinh thần tỉnh táo, vây quanh. Nhìn thấy Hoắc Miêu đang ngồi ở nhà trên ghế xà lồng, bên cạnh còn có thiêu đốt tường bếp sau, nhóm này đồng sự không bình tĩnh. Miêu Miêu, ngươi đều trở lại a. Hoắc Miêu, trong nhà của ngươi còn có tường bên đây. Rất ấm áp chính là đi. Vẫn là ngươi mệnh tốt, bạn trai vừa vặn đem ngươi đón về. Sớm biết ta ngày hôm qua cũng để cho các ngươi đem ta mang về nhà, công ty thật là lạnh à, chúng ta còn ăn mặc mùa hè quần áo, trong nhà ít nhất còn có qua mùa đông trang phục vải đông chăn đông. Nơi này đều nhanh đông chết. Có nữ đồng sự ở bên cạnh xen mồm. Vương Thành Quang lúc này đỗng nhiên quay đầu, cái này nữ đồng sự không dám lên tiếng. Hoắc Miêu. Vương Thành Quang đi tới. Nhìn video bên trong xuất hiện Vương Thành Quang, Hoắc Miêu thân thể run rẩy, tới gần Thẩm Hằng. Không cần sợ. Thẩm Hằng tiến đến Hoắc Miêu bên hai, nhẹ giọng mở miệng. Máy thu hình tự nhiên cũng vỗ tới Thẩm Hằng. Hừ. Nhìn thấy Thẩm Hằng, Vương Thành Quang sắc mặt âm trầm lại. Thứ hôn trướng chờ tuyết ngừng sau, chúng ta cố gắng tính sổ. Vương Thành Quang nghiến răng nghiến lợi. Tay phải của hắn ngón út không còn. Thu này không báo không phải có tử. Bất cứ lúc nào hoan nên. Thẩm Hằng mặt không hề cảm xúc cười, chỉ sợ ngươi nấu không tới tuyết ngừng một ngày kia, cũng đã đông chết ở công ty. Ha ha, ta xem các ngươi đều ăn mặc mùa hè quần áo đây, điều hòa dừng đúng không? Có lạnh hay không? Hoắc Miêu, chúng ta quan hệ bình thường cũng rất tốt, ngươi xem ngươi còn, chả, cho ta phát tới video, khẳng định là quan tâm ta có đúng hay không? Trước trò chuyện Linh Linh, đã đem di động màn ảnh chuyển đến thiết lập trước máy thu hình, nàng một mặt khẩn cầu, có thể tới hay không tiếp ta một hồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trắng ngồi bạn trai ngươi xe, ta ra tiền, ta ra 1000. Tối ngày hôm qua, ta thấy bạn trai ngươi xe, là một đại Benz G63 đúng không? Này xe có thể ở trong tuyết chạy, có thể làm cho hắn tới đón chúng ta à? Đúng đúng, còn có chúng ta. Hoắc Miêu, chiếc xe kia không gian lớn, chúng ta chen một chút đều có thể ngồi lên dưới. Những đồng nghiệp khác nghe được Linh Linh, vội vã dồn dập gật đầu. Thậm chí, đã đưa tay bắt đầu cướp giật Linh Linh di động. Đều đừng cướp, này là điện thoại di động của ta, Hoắc Miêu trước tiên cho ta phát video. Linh Linh tiếng thét chói tai vang lên, nàng liều mạng bảo vệ di động, sau đó vừa vội xúc khẩn cầu, Miêu Miêu, ta ra 1000, không, 2000. Ngươi nhường bạn trai ngươi tới đón một hồi ta đi, ta thật nấu không xuống đi. Ta sẽ đông chết. Một ngày, ta liền một cái cơm nóng đều không ăn được, công ty chúng ta ống nước đều đóng băng, chỉ có máy nước nóng có thể sử dụng, có thể trong máy làm nước cũng không nước. Ta van cầu ngươi, xem ở chúng ta tốt đồng sự một hồi mức, nhường hắn tiếp một hồi ta đi. Ta biết bạn trai ngươi mở tốt như vậy xe, khẳng định không lọt mắt ta này 2000 khối, nhưng điều kiện của ta ngươi cũng biết, này coi như ta một điểm tâm ý. Nhìn Linh Linh cầu xin biểu tình, Hoắc Miêu cười lạnh lên. Ngươi cũng biết ta lão công không lọt mắt này 2000 khối. Hoắc Miêu nhàn nhạt đánh gãy nàng, nếu biết, vậy cũng chớ nói ra, này nhiều lúng túng nha. Miêu Miêu. Linh Linh cười gượng, đây chỉ là ta một mảnh tâm. Ngươi mệnh, chỉ trị giá 2000. Ta nhớ tới ngươi lương tháng đều một bạn đây. Hoắc Miêu châm trọng, được rồi, cứ như vậy đi, ta trước tiên treo. Đừng. Linh Linh gấp, ngươi cho ta phát tới video, không phải là quan tâm ta à? Ta đều thảm như vậy, vừa nãy ta cũng ngay lập tức cùng ngươi xin lỗi, ngày hôm qua ta không đứng ra giúp ngươi, là ta không đúng, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ hả? Nếu quan tâm ta, nhường bạn trai ngươi lái xe tiếp một hồi ta liền làm sao? Ta lại không phải không ra tiền. Đầu tiên, ngươi nói xin lỗi, ta không tiếp thu, ta cũng không tiếp thu. Hoắc Miêu thu lại đủ cười, lạnh lùng nói, còn có, đừng nói bạn trai ta thái độ, coi như hắn nghi tiếp, ta đều sẽ khuyên hắn đừng đi tiếp ngươi. Cuối cùng, ta cho ngươi phát đi video, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút qua như thế nào, các ngươi đã đều qua không tốt, vậy ta cũng yên lòng. Gặp lại, chúc các ngươi may mắn. Đúng. Đừng đội mắng ta, các ngươi khả năng còn không làm rõ được tình hình, công ty có điện, điện thoại di động của các ngươi, hiện tại cũng đều có điện đi. Nhân lúc hiện tại có lưới, các ngươi lục soát một chút Long Quốc một đài vừa nay tin tức, không cần cảm ơn ta. Nói xong, nàng liền cắt đứt di động. Ngươi còn rất quyết đoán. Thẩm Hằng cười nói. Ai nha? Hoắc Miêu ôm cổ của hắn, nói mớ nói, ngày hôm qua nếu như không phải ngươi, đừng nói ta bị Vương Thành Quang. Chính là hiện tại, ta cũng theo những kia đồng sự như thế, còn mình thân thể sưởi ấm đây. Ở ta nguy nan nhất thời điểm, là ngươi từ trên trời giáng xuống, đem ta cứu trở về, nếu không phải ngươi, ta đều không cách nào hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Ngày hôm qua ta cùng ngươi hôn môi, không đơn thuần là muốn trả thù Từ Siêu, càng quan trọng chính là, ta từ nhỏ đã nghĩ, tương lai của ta nhất định muốn gả cho một anh hùng cái thế, hắn không nhất định sẽ đạp lên năm màu tường vân đến cưới ta, nhưng nhất định có thể cho ta đầy đủ cảm giác an toàn, nhường ta thấy hắn, liền cảm thấy trong lòng đầy đủ chân thật. Từ ngươi bước ra thang máy, đem ta cứu ra một khắc đó, trong lòng ta liền nhận định, ngươi là ta cái thế anh hùng. Chương 22, Thẩm Hằng nghi hoặc chương 22, Thẩm Hằng nghi hoặc Hoắc Miêu động tình nói, sau đó ôm Thẩm Hằng, chủ động tác hôn. Thẩm Hằng dùng sức hôn xuống. Rất lâu, rời môi. Thẩm Hằng cười nhìn Hoắc Miêu, hỏi, ngươi thật như thế nghĩ? Đương nhiên. Hoắc Miêu nghiêm túc gật đầu, đến mức công ty đám người kia, lại như ta nói tới, mặc dù ngươi thật muốn đi đón, ta cũng sẽ khuyên can. Bên ngoài tuyết đã sâu hơn 1 mét, đừng nói ngươi lái xe, coi như mở ra tạ, cũng đến không được công ty. Quan phương nếu là có năng lực giải cứu, cũng sớm đã điều động quân đội, hiện tại đều không cái bóng, không phải chứng minh, quan phương quân đội đều không cách nào triển khai cứu viện à? Quan phương đều không làm được sự tình, ta làm sao sẽ làm ta lão công lấy thân mạo hiểm? Thẩm Hằng không có mở miệng, mà là ôm sát Hoắc Miêu. Nữ nhân này thực sự là sống đầy đủ thấu triệt. Hắn còn tưởng rằng chính mình cần đầy đủ thời gian đi dẫn dắt giáo dục, nói cho Hoắc Miêu không cần có lòng dạ đàn bà. Đời trước hắn thấy tận mắt bao nhiêu người đều bởi vì một điểm nhân từ mà chôn cất nộp mạng, đặc biệt là nữ nhân, càng là dễ dàng lòng thông cảm tràn lan, trêu chọc không cần thiết tai họa. Hoắc Miêu quả thực là chính mình tốt nhất tận thế bầu bạn, có thể cùng được với chính mình tư duy, cũng có thể nhịn được lòng hiếu kỳ, không đi dò xét bí mật của chính mình. Chỉ cần mình không nói, nàng liền không đi hỏi nhiều. Dương sự tình cũng thập phần ăn cướp, lúc này mới đánh mấy lần cầu, Thẩm Hằng chỉ cần vỗ một cái mông của nàng, nàng liền biết muốn xếp ra sao phòng thủ động tác, chính là sẽ không làm cơm. Đây không tính là cái gì khuyết điểm, Thẩm Hằng cũng làm cơm làm quen thuộc. Hắn yên lặng quyết định, tương lai cũng muốn làm một cái dị năng quả cho Hoắc Miêu ăn. Không biết Hoắc Miêu sẽ thức tỉnh ra sao dị năng. Dù cho thức tỉnh chính là bình thường nhất thể chất dị năng, cũng đầy đủ có năng lực tự vệ. Hoắc Miêu còn không biết, nàng lúc này, bởi vì những câu nói này, đã ở Thẩm Hằng trong lòng chiếm cứ đầy đủ vị trí, thậm chí muốn cho nàng làm ra dị năng quả. Đối với dị năng quả, Thẩm Hằng hoàn toàn không đội vã. Còn có 1-4 ngày, dị năng quả mới sẽ xuất hiện. Đến thời điểm nếu như tìm không đến, trực tiếp tăng lên máy bán hàng đẳng cấp, hoa 100 vạn mua cái dị năng quả chính là. Chỉ là máy bán hàng bên trong dị năng quả chỉ có một loại, cũng không đánh dấu dị năng là cái gì, không biết hiệu quả làm sao. Đúng, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Thẩm Hằng đột nhiên hỏi. Hoắc Miêu ngượng ngùng, thấp giọng nỉ non, lão, lão công. Nay nhẹ nhàng tiếng kêu, khiến Thẩm Hằng đều có chút tê dại. Đời trước, dù cho cùng Phùng Liễu cùng nhau nhiều năm, Phùng Liễu đều chưa bao giờ gọi qua danh xưng như thế này. Thẩm Hằng trực tiếp đem Hoắc Miêu ôm lấy, sải bước đi tới lầu 2. Đêm đó, Hoắc Miêu vào ở lầu 2 phòng ngủ, ngủ ở bên người Thẩm Hằng. Nàng thậm chí lo lắng Thẩm Hằng thân thể, dù cho ăn tùy biết vị, cũng không muốn nhường Thẩm Hằng lại đến rồi, chỉ lo Thẩm Hằng bệnh. Thẩm Hằng dứt khoát triển khai một phen cạ tỏ ưng người nhanh nhẹn, cụ hệ sơ cụ, khiến Hoắc Miêu biến thành thủy hệ ma pháp sư. Nửa giờ sau, Hoắc Miêu cổ họng đều có chút khàn khàn, ngủ say. Tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bên gối không người. Hoắc Miêu mặc quần áo tử tế ra đồng, đi tới lầu 1, phát hiện Thẩm Hằng đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Mau tới ăn đi. Thẩm Hằng hướng Hoắc Miêu vẫy vẫy tay. Trên bàn bày ra bát cháo, bánh nướng, sữa bò, sandwich, trứng gà luộc, phong phú đến cực điểm. Một dòng nước ấm từ Hoắc Miêu đáy lòng tuôn ra. Có thể dựa vào ở như vậy một người đàn ông bên người, thực sự là hạnh phúc. Mở mắt ra, đối phương cũng đã làm tốt tất cả. Có điều nàng bất thình lình nhớ ra cái gì đó, vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong phòng đèn sáng, mà bốn phía rèm cửa sổ đã tất cả đều bị kéo lên. Làm sao còn chưa mở rèm cửa sổ? Hoắc Miêu cười đi tới bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra trước mắt, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Bên ngoài tuyết động đã đem cửa sổ bao trùm hơn nữa, phảng phất ở tại dưới đất như thế. Từ pha lê phía trên, còn có thể nhìn bên ngoài hoa tuyết bay lượn, đầy trời tuyết lớn còn ở không biết mệt mỏi hạ xuống. Dựa theo như vậy thời tiết, đêm nay tuyết lớn sẽ đem toàn bộ lầu 1 triệt để bao trùm. Thẩm Hằng bình tĩnh hướng Hoắc Miêu ngoắc ngoắc tay, ăn cơm trước. Nha. Hoắc Miêu nghiêm nghị gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trở lại bên người Thẩm Hằng. Tận thế, thật muốn giáng lâm. Dù cho tối hôm qua quan phương tin tức tuyên bố dựa theo chuyên gia dự đoán, Lam Tinh hiện tại đã tiến vào kỳ băng hà. nhưng không có tận mắt nhìn thấy, Hoắc Miêu vẫn là không như vậy vững tin. Có thể vừa nãy bên ngoài báo tuyết đã làm nàng triệt để rõ ràng, tận thế thật đến rồi. Trận này tuyết sẽ dưới bao lâu? Nàng âm thanh có chút run rẩy, hẳn là sẽ không vẫn tuyết rơi. Thẩm Hàng uống một hớp bát cháo, suy nghĩ một chút nói, đều sẽ có dừng một ngày kia. Chỉ là hiện tại mọi người không ra được, ăn đói mặc rét, cộng thêm thiếu hụt vật tư, mới là mấu chốt nhất nhân tố. Sống lại một đời, hắn bây giờ đối với tương lai có rõ ràng khống chế, cũng nghĩ càng xa hơn. Đời trước trốn đằng đông nấp đằng tây, vẫn luôn đang suy nghĩ làm sao sống tạm. Mà đời này, nắm giữ vô hạn vật tư máy bán hàng sau, hắn có thể càng toàn diện đối xử vấn đề. Quan Phương, đối mặt trận này báo tuyết, thật không thể ra sức sao? Hắn hít mắt, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Bình thường tới nói, có điều chính là một hồi khá lớn tuyết rơi thôi. Tuyết rơi thời tiết không đúng, là nóng bức mùa hè, mọi người ngay lập tức đều bị đánh trở tay không kịp. Nhưng cũng không đến nỗi mới tuyết rơi một ngày, liền trực tiếp tuyên bố tiến vào kỷ băng hà đi. Dựa theo Quan Phương nước tiểu tính, nên trước tiên khiến mọi người đoàn kết lên, cộng độ cửa ải khó, đồng thời cho mọi người đầy đủ tự tin, nhường mọi người cùng nhau kiên trì, tin chắc Quan Phương sẽ đến đây cứu viện. Có thể tối hôm qua cái kia tin tức, phản cũng như là mất đi tự tin giống như nhắc nhở, nhường mọi người tự sinh tự diệt. Đây là Thẩm Hằng vừa nãy làm sau khi ăn xong, bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn nhìn thấy trong sân có giày đặc tuyết động, chuẩn bị từ máy bán hàng bên trong mua cái xúc tuyết công cụ. Thế nhưng ở mua công cụ trong nháy mắt, hắn liền bỗng nhiên nghĩ đến. Long Quốc Quan Phương, nhưng là có loại cỡ lớn xúc tuyết thiết bị. Chỉ cần những kia xúc tuyết xe đi qua, chỉnh con đường đều sẽ thông, trực tiếp đem tuyết đẩy lên hai bên. Giang Thành phụ cận cũng là có quân đội đóng quân. Quân đội điều động chỉ là một cái bao tuyết mà thôi, rất nhanh liền có thể san bằng con đường, khôi phục giao thông. Nhưng Giang Thành quân đội làm gì đi? Trong lúc nhất thời, hắn bay lên rất lớn hiếu kỳ. Giang Thành quân doanh ngay ở Giang Thành Bắc Bộ. Đào Nguyên tiểu khu cũng ở Giang Thành trung tâm nghiêng bắc một điểm vị trí, khoảng cách quân doanh cũng không coi là nhiều xa. Cũng là mấy chục km thôi. Đi quân doanh nhìn, quân đội đến cùng đang làm gì thế? Trong lòng hắn xẹt qua cái ý niệm này. Tại sao đối mặt loại này tính toàn quốc tai nạn, quân đội đều không có đứng ra cứu viện? Có điều hiện tại, hắn còn có chuyện quan trọng hơn đi làm. Sau khi ăn cơm xong, thừa dịp Hoắc Miêu thu thập bắt đũa, Thẩm Hằng mở cửa sổ ra, bỏ đi ra ngoài. Lầu một cửa đã hoàn toàn bị đông lại, căn bản không mở ra. Cực hàn gió lạnh thổi đến, dù cho Thẩm Hằng ăn mặc thêm giày áo gió, cũng không nhịn được một trận run rẩy. Quá lạnh. Ngoại giới thời tiết đã cấp tốc hạ thấp âm 60 độ. Hắn cầm trừ tuyết xúc, đem cửa sổ cùng cửa tuyết tất cả đều xúc đi. Ở xúc tuyết quá trình bên trong, hắn càng xác định, tuyết động tuy rằng rất dày, nhưng cũng rất hư. Đẩy một cái liền có thể đẩy đi. Đợi thêm 1-2 tháng, tuyết rơi dưới rừng rừng, tình cơ mặt trời xuất hiện, tuyết sẽ càng thâm hậu, đó mới càng khó trừ tuyết. Quan Vương, còn có quân đội, tất cả đều làm gì đi? Chương 23, xuất phát chương 23, xuất phát đem trong sân tuyết xúc ra một cái sàn núi, vẫn đi về cửa lớn ở ngoài sau, Thẩm Hằng từ máy bán hàng bên trong mua một đài xe trừ tuyết. Nguyên bản Thẩm Hằng còn lo lắng, máy bán hàng khẩu rất nhỏ, mua cũng bỏ phí tiền. Có thể không nghĩ đến, chỉ chốc lát sau, máy bán hàng bên trong trực tiếp rơi ra đến một đài to bằng bàn tay xe trừ tuyết. Còn không chờ Thẩm Hằng trợn to mắt, đang rơi xuống không gian ý thức trong nháy mắt, xe trượt tuyết đông nhiên lớn lên, một cái chớp mắt liền biến thành bình thường to nhỏ. Nguyên lai là như thế ra hàng. Chẳng trách may bán hàng đều bán ra hàng không mẫu hạng. Thẩm Hằng vây tay, xe trượt tuyết nhất thời xuất hiện ở bên cạnh. Hắn cũng không có nhiều quản, mà là quay đầu đi vào trong nhà. Máy bán hàng chỉ có một cấp, cũng chỉ có thể mua sơ cấp xe trượt tuyết, hoa hắn một mặt hối. Có điều cũng vừa hay đem máy bán hàng lên tới 2 cấp. Máy bán hàng trước mặt đẳng cấp 2 cấp, điểm kinh nghiệm 1956, 4000 không cần 4 vạn khối tiêu phí ngạch, mới có thể đem máy bán hàng lên tới 3 cấp. Khá lắm, kinh nghiệm trực tiếp vọt lên gấp đôi. Thẩm Hằng nhíu mày, cũng không biết lên tới 3 cấp sau, điểm kinh nghiệm có thể hay không biến thành 8 vạn. Nếu như dựa theo tăng gấp đôi tính toán, thăng 4 cấp cần 16 vạn. Thẩm Hằng đơn giản tâm tính toán một chốc, lên tới 5 cấp, tổng cộng cần phải hao phí 30 vạn. Coi như thêm vào Hoắc Miêu tiền, đều còn kém điểm. Hắn hận không thể cho mình một bằng 2. Thực sự là nghiệp chướng áp, vì sao nhất định muốn làm cái liếm chó, đem tiền mình kiếm được đều cho Phùng Liêu đây. Phàm là ở thêm một điểm, đều đủ thăng 5 cấp tiền. Đến thời điểm ra ngoài giao dịch, mang theo súng, chính mình an toàn càng có bảo đảm a, hiện tại không phải cân nhắc những ngày thời điểm. Thẩm Hằng hướng ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế xạ lồng Hoắc Miêu vẫy tay, qua đến giúp đỡ. Ừm. Hoắc Miêu bước nhanh đi tới. Thẩm Hằng ảo thuật giống như móc ra một đống đồ vật, sau đó nói, những này tất cả đều là giữ ấm vật liệu, chúng ta hiện tại dùng loại này nhựa cao su đưa chúng nó tất cả đều kề sát ở trên tường, còn có trên cửa sổ. Tối hôm qua hắn liền tra xét. Biệt thự này tuy rằng lúc trước thi công thời điểm không có ăn bất ăn xén, nhưng ứng phó loại này cực đoan thời tiết, còn có chút không đáng chú ý bốn phía tuyết lớn bao trùm, nhiệt lượng sẽ vẫn bị phân tán hút đi. Loại này màng mỏng giống như đồ chơi, là máy bán hàng lên tới 2 cấp sau mới có thể mua được giữ ấm vật liệu, đi chú là công nghệ cao giữ ấm vật liệu. Đương nhiên, hệ thống nghiêm tuyển giữ ấm vật liệu cũng có, nhưng cùng nghiêm tuyển áo gió như thế, cần tăng cấp. Trước mắt, chỉ có thể trước tiên dùng loại này giữ ấm vật liệu ứng phó một hồi. Mà dán giữ ấm vật liệu nhựa cao su, cũng là hệ thống tiêu thụ keo cường lực 2 cấp mới có thể mua. Cái này cũng là Thẩm Hằng trước tiên mua xe trượt tuyết nguyên nhân. Đem máy bán hàng tăng lên tới 2 cấp mới có thể mua được những này vật tư. Cái này 2 cấp mới có tư cách mua keo cường lực, nho nhỏ một cái liền muốn 100 khối. Tốt. Hoắc Miêu gật gật đầu, hai người nhanh chóng hành động lên. Thẩm Hằng đem trên tường những kia bông vật kéo đi, đổi màng giữ ấm, mà cái kia quản giá bán 100 khối keo cường lực cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ là thiếu bôi bôi một chút, liền có thể đem màng giữ ấm triệt để cứng lại ở trên tường, kéo đều kéo bất động. Hoắc Miêu nhưng là nghiêm túc đem màng giữ ấm bọc ở trên cửa sổ. Ở dán màng giữ ấm thời điểm, Hoắc Miêu một chút nhìn thấy đứng ở trong sân xe Triệu Tuyết, nhất thời sửng sở. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, ngày hôm trước đi tới biệt thự thời điểm, trong sân cái gì đều không có. Hơn nữa ngày hôm qua lại xuống một ngày tuyết, nàng cũng đứng ở bên cửa sổ xem qua viện, căn bản không vật này. Chẳng lẽ nói, là vừa nãy Thẩm Hằng thanh lý trong sân tuyết, sau đó thả xuống. Nhưng là, này xe chở tuyết từ đâu đến? Nàng lại nghĩ tới vừa nãy Thẩm Hằng bung tay lên, trên mặt đất xuất hiện những này màng giữ ấm. Những tài liệu này khinh bạc, hơn nữa giữ ấm hiệu quả vô cùng tốt, nhưng Hoắc Miêu chưa từng gặp. Thẩm Hằng trên người bí mật quá nhiều, hắn làm sao có thể làm đến phất tay, như ảo thuật đại sư như thế, trên đất liền xuất hiện rất nhiều thứ. Có điều, Thẩm Hằng không muốn nói, nàng thân là thông minh nữ nhân, cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Có thể ở loại này cực đoan thời tiết dưới, theo bên người Thẩm Hằng, Hoắc Miêu rõ ràng mình đã đầy đủ gặp may mắn. Không quản Thẩm Hằng loại kia đặc thù bản lĩnh là cái gì, ngược lại chỉ cần mình ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền có thể theo tiếp tục sống. Trải qua hai ngày ở chung, nàng cũng đã phỏng đoán đến Thẩm Hằng tính cách. Càng là ngoan ngoãn nghe lời, Thẩm Hằng càng là sẽ quý trọng, dù cho nhu nhu làm nũng, hắn cũng sẽ cười đồng ý. Có thể nếu như tính cách hung hăng, Thẩm Hằng căn bản sẽ không nuông chiều ngươi. Lúc trước Phùng Liễu chính là như vậy hung hăng tính cách. Nói cách khác, Thẩm Hằng chính là nam bạn Phùng Liễu. Chính mình chỉ cần có thể làm rõ điểm này, sau đó làm bạn ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hắn liền sẽ thích, thỏa mãn. Tận thế. Hoắc Miêu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ cái kia dày đặc tuyết động. Giữa bầu trời tuyết, còn ở dưới cái liên tục. Vừa nãy Thẩm Hằng mới xúc qua tuyết, thời gian ngắn ngủi, trên đất liền lại chất lên một tầng. Đi theo ở bên người Thẩm Hằng, làm cái hiểu chuyện nữ nhân, mới có thể sống sót. Thẩm Hằng thậm chí ngay cả xe chữa tuyết đều đã sớm chuẩn bị, vì lẽ đó theo hắn, mình mới có thể có lớn nhất bảo đảm. Đương nhiên, chính mình hiện tại cũng quả thật có chút không thể rời bỏ hắn. Nghĩ tới đây, Hoắc Miêu sắc mặt có chút đỏ chót, quay đầu lại liếc nhìn Thẩm Hằng, thấy hắn còn ở vội vàng cho trên mặt tường dán màng giữ ấm, Hoắc Miêu không nhịn được một trận tim đập. Chớ suy nghĩ lung tung, vẫn là đàng hoàng trước tiên làm tốt phòng đi. Video ngắn trong phần mềm, rất nhiều người đều kêu trời trách đất, không ăn không uống, cầu mọi người cho bọn họ điểm ăn. Nhưng là loại này cực đoan thời tiết dưới, tuyết lớn bao trùm, mọi người đều không thể ra ngoài, ai có thể quản được ai? Đã có người bị đông cứng chết rồi, chính mình còn có thể ở tại như vậy ấm áp biệt thự, có ăn có uống, nên thấy đủ. Thẩm Hằng đem lầu một mặt tường tất cả đều dán tốt sau, nhìn Hoắc Miêu bên kia công tác, phát hiện nàng cũng dán vô cùng cẩn thận, liền một ít một bên góc viền rác, nàng đều cẩn thận cắt dưới màng giữ ấm, đem góc tối cũng tất cả đều bỏ thêm vào dán tốt. Thẩm Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lại từ máy bán hàng bên trong mua không ít màng giữ ấm, lúc này mới hướng Hoắc Miêu mở miệng, "Miêu Miêu, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi tiếp tục ở nhà đem màng giữ ấm dán tốt, thời tiết còn sẽ tiếp tục hạ xuống, đem hết thảy phòng mặt tường đều dán một lần, rõ ràng à? Ngươi lại muốn đi ra ngoài?" Hoắc Miêu có chút lo lắng, bên ngoài lạnh như vậy, có chuyện gì gấp sao? Nhất định muốn hiện tại liền đi. Tương đối trong yếu. Thẩm Hằng khẽ bước cằm, "Ngươi yên tâm, chúng ta an toàn có thể giải quyết, ta nên buổi trưa cũng đuổi không trở lại, buổi chiều sẽ trở lại." "Buổi trưa đều không trở lại?" Nghe vậy, Hoắc Miêu trên mặt lo lắng càng sâu. "Yên tâm đi, thật không có chuyện gì, chỉ có điều khoảng cách có chút xa." Thẩm Hằng tiến đến Hoắc Miêu trước mặt, Hoắc Miêu cũng đã chủ động ôm lấy hắn, hôn lên. Một lát sau, Hoắc Miêu lưu luyến không rời buông ra, nhìn chằm chằm Thẩm Hằng, "Vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn, ta chờ ngươi." Thẩm Hằng trong lòng run lên, suýt chút nữa liền muốn ôm nàng lại đến một hồi chật bóng. Loại này cao lãnh nữ nhân xinh đẹp một khi thâm tình lên, người nam nhân nào có thể đỡ được. Bất quá dưới mắt, nếu trong lòng có loại này nghi hoặc, vậy hắn đương nhiên phải đi điều tra rõ ràng. Mặc tốt thâm hậu mũ ra, nhiệt độ ổn định trượt tuyết kính, liền ngay cả ngoài miệng đều mang giày đặc khẩu trang, lại thêm vào một đôi mùa đông bị găng tay. Thẩm Hằng toàn thân đều bị vỡ bọc lại. Nhưng dù cho như thế, đi ra cửa phòng sau, một cổ gió lạnh thổi qua, vẫn để cho Thẩm Hằng cảm nhận được thấu xương giá lạnh. Quả thực quá lạnh. Hơn nữa gió cũng rất lớn, hoa tuyết đều trên không trung xoay một vòng. Cú may xe chữa tuyết phía trước có chăn gió kính, Thẩm Hằng lại mua mấy cái thâm hậu chăn đông, nào vào xe chữa tuyết lên, lại cho trên người mình khoác lên một cái, lúc này mới cảm giác không lạnh như vậy. Xuất phát. Thẩm Hằng khởi động xe chữa tuyết, quay đầu lại hướng Hoắc Miêu gật gật đầu, một vặn tay lái, xe nhất thời bắn nhanh ra, theo trong sân xúc tốt dần dốc, vọt thẳng ra cửa viện. Cẩn thận a. Hoắc Miêu trong lòng thấp thỏm, nhìn theo Thẩm Hằng cưỡi xe chữa tuyết đi xa, lúc này mới lưu luyến không rời về đến nhà, đem phòng cửa khóa trái tốt. Đi tới nhà bếp, nàng liền nhìn thấy thất bên cạnh lại thêm ra không ít món ăn. Ngày hôm qua đã là như thế. Thẩm Hằng hoàn toàn không lên lầu 2, toàn thân cũng không địa phương gửi đồ vật. Làm sao một hồi liền có thể làm ra nhiều như vậy vật tư? Còn có màng giữ ấm vật liệu, chính mình chưa từng nghe nói, đây là đâu đến? Càng quan trọng chính là chiếc kia xe chữa tuyết. Cái nào người bình thường trong nhà chuẩn bị xe chữa tuyết? Thẩm Hằng tựa hồ đã sớm đối với trận này báo tuyết có chuẩn bị. Có thể then chốt là, trước trong tin tức, một câu kỳ băng hạ như vậy cũng không thấy qua a, Thẩm Hằng là làm sao biết? Đúng, còn có lầu 2. Nàng hiếu kỳ nhìn về phía lầu 2 còn lại mấy cái gian phòng. Thẩm Hằng ở bên trong, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu vật tư? Chương 24, Trần Thấm chương 24, Trần Thấm Thẩm Hằng rong ruổi ở bằng phẳng trên mặt tuyết. Ngày xưa biệt thự, hiện tại chỉ còn giữ lại lầu 2 lầu 3 nô ra, lầu 1 hầu như đều sắp bị nhân chìm. Một đời trước, hắn chưa từng có như thế hung hăng xuất hành qua. Thế nhưng bây giờ hắn nắm giữ máy bán hàng siêu cấp, còn có biết được tương lai phát sinh sự tình, hắn không như vậy lo lắng. Bây giờ dị năng quả còn chưa có xuất thế, Long Quốc súng ống khống chế nghiêm ngặt, không cần lo lắng quá mức. Xe trượt tuyết âm thanh rất lớn, bên cạnh Dương Cẩn Huyên cũng ngay đầu tiên nghe được. "Mộc Huyên, ngươi mới vừa có nghe hay không đến thanh âm gì?" Dương Cẩn Huyên quấn nút ở trong nhà, quần áo có thể mặc hầu như tất cả đều mặc vào, trên người còn khoác giày quần áo dày, quay đầu hỏi dò muội muội. Dương Mộc Huyên hóa trang cũng giống như vậy. Nàng rụt đầu một cái, thấp giọng nói, "Ta cũng vậy." Thật giống nghe được cái gì động cơ âm thanh, thanh âm này có chút gần, hình như là bên cạnh. Dương Cẩn Huyên khẽ nhíu mày, đuốt cằm nói, "Ta cũng cảm thấy là bên cạnh truyền đến. Bên cạnh quả nhiên có người, nhất định là Tống gia." Nhớ tới Tống Trinh Minh cái kia chán ghét ra hỏa, Dương Cẩn Huyên liền trở nên đau đầu. Long Quốc Đài truyền hình tin tức, nàng cũng nhìn thấy. Đều đã như vậy, Tống Trinh Minh còn không chịu buông tha chính mình sao? Tống gia nhiều người như vậy, nhiều như vậy há mồm, không nên mau mau thu thập vật tư sao? Tại sao còn không chịu buông tha ta? Nàng muốn không biết, bên cạnh ở chính là tìm nàng mượn qua xe Thẩm Hằng. "Thì, ta có muốn hay không ra ngoài xem xem?" Dương Mộc Huyên nhỏ giọng hỏi. Dương Cẩn Huyên cẩn thận lắc đầu, có điều lời của muội muội nhắc nhở nàng, nàng vội vã chạy lên lầu 2, nhìn về phía phát ra tiếng vang vị trí. Thẩm Hằng cũng không có đem xe trượt tuyết mở hướng về tiểu khu cao tầng nơi ở, mà là hướng về phía sau biệt thự mở ra. Biệt thự ở Đào Nguyên tiểu khu phía cực bắc. Bây giờ tuyết như thế dày, hầu như đều tràn qua tiểu khu tường viện, hà tất bỏ gần cầu xa, còn muốn vòng quanh ra ngoài. Trực tiếp mở ra đến liền hành. Dọc theo đường đi, hắn đem xe trượt tuyết mở tối đa, mà bốn phía trừ tuyết trắng mênh mang, căn bản không nhìn thấy một người. Dương Cẩn Huyên chạy lên lầu 2, hướng về âm thanh nhìn tới thời điểm, chỉ nhìn thấy bóng lưng điều khiển xe trượt tuyết rời đi. Khẳng định là từ bên cạnh số 4 biệt thự đi ra ngoài. Dương Cẩn Huyên cắn môi dưới. Bây giờ bên cạnh còn có ai hay không? Nếu không, đi bên cạnh nhìn. Nhưng là nàng không dám đi mạo hiểm. Nếu là bên cạnh còn để lại người, vậy mình hiện tại quá khứ chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tống Trinh Minh, ngươi thực sự là hảo tâm tư a. Vì dám thị ta, thậm chí ngay cả xe trượt tuyết đều cho ngươi người chuẩn bị tốt. Nghĩ tới đây, nàng nổi lên một trận cảm giác vô lực. Chẳng lẽ nói, chính mình thật chỉ có thể bị thân với Tống Trinh Minh? Toàn bộ thế giới đều phảng phất là một bức họa, nằm ở tuyệt đối yên lặng mật bên trong. Bên hai chỉ có xe trượt tuyết động cơ kịch liệt tiếng vang. Tuy rằng trước đây không có đã lái qua xe trượt tuyết, nhưng không chịu nổi mặt đường không có một bóng người a, nghĩ đi đâu liền đi đó. Thẩm Hằng vừa lái xe vừa phân biệt bốn phía kiến trúc, một đường lái về phương bắc. Mới vừa mở đến biệt thự khu thời điểm, bất thình lình nhìn thấy một tòa biệt thự trên lầu 2, có người ở bên cửa sổ vẫn hướng về chính mình lắc một khối ga trải giường. Nhìn thấy Thẩm Hằng hướng về phương hướng của chính mình chạy, đối phương rung động ga trải giường tần suất càng cao hơn, hiển nhiên là muốn dẫn lên sự chú ý của chính mình. "Hả?" Thẩm Hằng nhíu nhíu mày, giảm tốc tới gần. Chờ đến trước mặt, nhìn thấy rung động ga trải giường chính là một người phụ nữ, Thẩm Hằng lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hiện tại hắn không mua được súng ống, năng lực tự vệ còn rất kém cỏi, như đối phương là một cái khỏe mạnh đại hán, Thẩm Hằng tuyệt đối sẽ quay đầu trực tiếp rời đi. "Có việc?" Thẩm Hằng dừng ở biệt thự này ngoài sân, mở miệng hỏi dò. Tương viện khoảng cách lầu 2 cửa sổ cũng không xa, thậm chí đều có thể lẫn nhau thấy rõ dung mạo của đối phương. Nữ nhân này rất đẹp đẽ a, Thẩm Hằng nhíu mày. Thậm chí cùng trong nhà Hoắc Miêu so với, cũng khó khăn phân sản sản. Phải biết, Hoắc Miêu đã xem như là tuyệt đỉnh mỹ nữ, bên cạnh còn có Dương Cẩn Huyên, Dương Mộc Huyên đôi kia chị em gái, hắn đúng là không nghĩ tới, biệt thự khu còn có loại này đẳng cấp mỹ nữ. Có điều ngẫm lại, mà sau những ngày biệt thự chủ nhân không giàu sang thì cũng cao quý, kim ốc tàng tiểu cũng coi như bình thường. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, nên cũng có không ít đi. Vừa nghĩ tới này, hắn tâm tư liền lung lay lên. Tận thế bên dưới, chính mình có các loại vật tư, muốn nếm thử không giống mùi vị nữ nhân, quả thực bắt vào tay. Đương nhiên, thưởng thức mùi vị thôi, đến mức mang về nhà, hắn có thể không nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Thu nhận một người phụ nữ, cần phải không ngừng thử thách, trước mắt Hoắc Miêu miễn cưỡng hợp lệ, còn cần đến tiếp sau thăm dò, mới có thể làm cho hắn triệt để yên lòng. Nhưng dùng vật tư trao đổi một hồi chật bóng, hắn đúng là đồng ý ngươi. Khu khu cụ. Biệt thự lầu 2 nữ nhân nhìn thấy Thẩm Hằng dừng lại xe trượt tuyết nhìn mình, vội vã kích động kéo mở cửa sổ nghĩ muốn nói chuyện, nhưng mới vừa nói chuyện, một cổ gió lạnh chút tiến vào, nàng kịch liệt ho khăn lên. "Ngươi nói?" Thẩm Hằng mặt không hề cảm xúc mở miệng, "Vừa nãy ngươi là muốn đánh với ta bắt chuyện đúng không? Có chuyện gì sao?" Vừa nói, hắn một bên cảnh giác xem hướng bốn phía. Kiếp trước, hắn cũng đã từng nghe nói loại này cố sự. Có phú hào trong nhà không ăn không uống, trực tiếp nhường lão bà mình câu dẫn những kia có vật tư người, những này phú hào nhưng là lặng lẽ trốn lên, thừa dịp đối phương chưa sẵn sàng, lặng yên tập kích. Có điều, bốn phía cũng không có gì thường gì. "Ngươi tốt." Nữ nhân hướng Thẩm Hằng bỏ ra một cái nụ cười, "Ta gọi Trần Thấm, ngươi chưa từng nghe nói ta à?" "Trần Thấm?" Thẩm Hằng ngẩn người, rất nhanh phản ứng lại. Chẳng trách vừa nãy nhìn thấy đối phương khá quen, vẫn là cái đại minh tinh a. Nhìn Thẩm Hằng khẽ bước cằm, Trần Thấm thở phào nhẹ nhõm. "Nhận biết mình liền tốt. Xin chào, ta trong mấy ngày qua ở Giang Thành đóng kịch, vì lẽ đó ở tại nơi này cái tiểu khu." Nàng lại chủ động mở miệng. Nhưng Thẩm Hằng lạnh lùng đánh gãy nàng, "Có chuyện nói thẳng, đừng ồn ào." Trần Thấm biểu tình có chút lúng túng, trong lòng không nhịn được khá là căm tức. Tiến vào giới diễn viên tới nay, chính mình nhưng là thuận buồm xuôi gió, mới vừa chụp bộ thứ nhất cổ trang kịch, liền đảm nhiệm nữ số 1, bị fan mang theo nít nạm đùi gà cô nương là bao nhiêu nam trong lòng người Bạch Nguyệt Quang a, làm sao người đàn ông trước mắt này không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Nhưng là muốn nghĩ chính mình tình cảnh, nàng lại không có cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể bỏ ra nụ cười, "Nhà ta không ấm không nước, liền ăn đều không có, có thể hay không phiền phức ngươi bán cho ta một ít." Nói xong, lại sợ Thẩm Hằng không muốn, vội vàng nói, "Ta đồng ý ra giá cao." "Nữ minh tình a, có thể từ trên người nàng nổ bao nhiêu lông dê?" Thẩm Hằng ánh mắt sáng lên. Ta thanh thứ nhất súng, liền dựa vào ngươi. Ngươi ở tiểu khu gở giúp nghiệp chủ bên trong à? Thẩm Hằng hỏi.
A.
Trần Thấm sững sờ, theo bản năng nói, không, không a. Nàng bình thường đều ở Ma Đô ở lại, Giang Thành đảo nguyên tiểu khu, cũng chỉ là nàng đông đảo bất động sản một chỗ. Nay vẫn là nàng kiếm được tiền sau, tự giác không cái gì đầu tư ánh mắt, dứt khoát tất cả đều mua phòng, Giang Thành cái này tuyến hai thành thị, tự nhiên cũng không sai qua. Trực tiếp ở Giang Thành đảo nguyên tiểu khu mua một bộ. Mấy ngày trước, bởi vì ở Giang Thành quay trụ, nàng mới lặng lẽ đi tới nơi này ở lại. Dù sao ở tại đoàn kịch khách sạn bên trong, dễ dàng bị phóng viên theo dõi quay trụ, nàng chê phiền phức. Đến mức cái gì gờ giúp nghiệp chủ, nàng căn bản là không thêm qua. Không thêm qua cũng không sao. Thẩm Hằng mở miệng giải thích, hiện tại gờ giúp nghiệp chủ bên trong có người giao dịch vật tư, một bao mì ăn liền, một cái ruột hun khói giá cả, đều là 500 như thế quý. Dù là Trần Thấm tiền đóng không thấp, khi nghe đến lời nói này sau, cũng không nhịn được giật mình. Đoạt tiền a? Vẫn là nói, Giang Thành vật giá đều như thế cao. Này vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Thẩm Hằng cười nhạo, ngươi xem một chút này tuyết, đến hiện tại đều không có rơi xong, nếu như ngày mai còn ở tuyết rơi, ngươi lầu hai này e sợ đều sẽ bị bao phủ hoàn toàn. Đến lúc đó, Trần Thấm sắc mặt trắng. Nàng căn bản cũng không có trong nhà gửi nguyên liệu nấu ăn quen thuộc, bình thường quay chụp công tác bận rộn, đều là trợ lý cho nàng mua. Ngày hôm trước chụp xong hy sau, nhường trợ lý đưa nàng đưa về nhà, cố gắng ngủ một giấc. Có thể vừa ngủ tỉnh, phát hiện bên ngoài đã tuyết rơi. Hơn nữa tuyết đều có sâu hơn 1 mét, trợ lý cũng tới không được. Trần Thấm hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là làm tổ ở nhà. Có thể trong nhà ống nước đông nước, một ngụm nước đều không có, tìm nửa ngày, chỉ tìm tới 2 túi khoai chiên. 2 ngày thời gian, nàng chỉ ăn 2 túi khoai chiên. Ta mua. Trần Thấm liền vội mở miệng, chỉ lo Thẩm Hằng rời đi. Ừm. Thẩm Hằng nói, nước suối cần à? Ống nước đông, trong nhà của ngươi cũng không nước đi. Còn có mì ăn liền, trứng gà, chân giò hun khói, thịt hộ. Đúng, trong nhà của ngươi điều hòa cũng hỏng đi. Trần Thấm gật đầu liên tục. -60 độ, điều hòa đã sớm đông lại, ra chỗ này có máy sưởi dầu, cũng cho ngươi đến lên 3 đài, còn có một chút nồi lẩu tự sôi loại hình. Đừng nói, nhanh đừng nói. Nghe Thẩm Hằng nhắc tới những ngày ăn, Trần Thấm cảm giác trong miệng ở tiết ra lượng lớn nước bọt. Ta đều muốn. Trần Thấm bỏ ra nụ cười, ngài ra cái giá. Ra cái giá. Thẩm Hằng cười, trên mắt dưới đánh giá Trần Thấm. Đừng nói, cái này đại minh tinh 2 ngày không có rửa mặt, một bộ mặt một hướng lên trời dáng vẻ, đều đẹp mắt như vậy, không giống có minh tinh, thuần dựa vào trang điểm. Bị Thẩm Hằng tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Thấm theo bản năng đem cổ áo lôi kéo, nàng phát hiện, thật giống đối phương nói với nàng giao dịch, không phải đơn giản như vậy. Hắn thật giống, không chỉ là vì tiền. Có chút hối hận. Hiện tại vẫn tới kịp mà. Chương 25, người khách quen đầu tiên chương 25, người khách quen đầu tiên ngươi ra cái giá. Bị Thẩm Hằng nhìn chằm chằm, Trần Thấm trong lòng sợ sệt, nhưng đói bụng 2 ngày, nàng nhanh nấu không xuống đi. Biệt thự dưới đất, căn bản không có đường lối. Cũng chính là nói, nàng chỉ có thể canh giữ ở bên cửa sổ chờ người khác đi ngang qua. 2 ngày thời gian, nàng vẫn luôn ngồi xổm ở đây. Dù cho bên cửa sổ càng lạnh hơn, Trần Thấm cũng không có biện pháp tốt hơn. Tuyết càng lúc càng nhiều, hoàn toàn không có ngừng lại tư thế, trợ lý cùng đoàn kịch đã không trông cậy nổi. Chỉ có chờ đợi có thể có đi ngang qua người giúp chính mình một tay. Tiếp tục nữa, chính mình nhất định sẽ trở thành cái thứ nhất chết đói nữ tính đi. Nàng có chút tự dễ ước. Bên ngoài tuyết hầu như đem lầu một che lấp, nàng đều không nhìn thấy một cái người đi đường, đã có chút tuyệt vọng. Vừa nãy nhìn thấy một cái bóng ở đất tuyết rong ruổi, nàng đều coi chính mình đói bụng muốn mắt. Cho đến đạo kia cái bóng hướng bên này lại tới, nàng mới không để ý tới cái khác, vội vã bước lên trên giường ga trải giường, bắt đầu liên tục lay động, chờ đợi đối phương có thể nhìn thấy chính mình. Mà hiện tại, đối phương cũng dừng ở trước mặt mình. Nhìn đối phương, tinh khí thần rất đủ. Tựa hồ cũng không có bởi vì ăn uống mà phát sầu. Đặc biệt là đối phương còn có một đài xe trượt tuyết, ở này trời đất ngập tràn băng tuyết bên dưới, nơi nào không thể đi. Có thể hiện tại Thẩm Hằng không nói một lời, chỉ là ánh mắt trừng trừng nhìn mình, nàng có chút sợ sệt. Tuy nói thế giới giải trí hỗn độn không thể tả, nhưng nói thật, Trần Thấm vẫn là rất tự ái. Nàng lăn lộn mấy năm, cũng coi như là tuyến hai bên trong tài năng xuất chúng nữ tinh. Nhưng nếu như nàng càng thoáng một điểm, sớm đã bị tư bản đẩy tới hạng A cũng là bởi vì nàng không muốn ôm vào lòng ngực, dù cho mọc ra một tấm thanh thuần mối tình đổ mặt, tài nguyên cũng không thể tính quá tốt. Lẽ nào thủ thân như ngọc hơn 20 năm thuần khiết thân thể, bây giờ vì một miếng ăn, liền muốn giao ra à? Trần Thấm mí môi, sắc mặt cũng khó coi. Mười bạn. Thẩm Hằng đống nhiên mở miệng, ta lấy cho ngươi đến mì chân giò hun khói các loại có thể gửi thức ăn nhanh, còn có nước cùng bếp di động, cho ngươi thêm mấy đài máy sưởi dầu cùng ngươi sưởi ấm, ngươi cho ta 10 vạn. Tốt, tốt. Trần Thấm không nghĩ tới, Thẩm Hằng đánh giá chính mình một hồi lâu sau, đống nhiên mở miệng nói rồi như thế mấy câu nói, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Không muốn chính mình là được. Nói đi nói lại, coi như đối phương cứng rắn xuống tới, hiện tại mềm yếu vô lực nàng, cũng căn bản chống lại không được. Nghĩ tới đây, nàng mặt đỏ lên. Trước tiên trả tiền. Thẩm Hằng lấy điện thoại di động ra. Trần Thấm đội vàng quét mã thanh toán. Thanh toán sau khi thành công, Thẩm Hằng thu hồi di động, lạnh nhạt nói, muộn nhất buổi chiều, ta nhất định sẽ lại đây, ngươi yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi. Tốt. Trần Thấm ngoan ngoãn gật đầu. Thẩm Hằng quân tử hành vi, đúng là làm nàng đối với Thẩm Hằng ấn tượng tốt đẹp, dù cho 10 bạn đã vượt xa những này vật tư giá cả, nàng đều cảm thấy Thẩm Hằng không sẽ lừa gạt mình. Lại nói, đối với nàng loại này mình tinh tới nói, 10 bạn khối không tính là tiền lẻ, có thể cũng không phải đau lòng như vậy. Ngươi trước tiên chờ một chút. Nhìn Trần Thấm ngoan ngoãn dáng dấp, Thẩm Hằng đưa tay dò vào chăn đông, đồng thời triệu hoán máy bán hàng, nhanh chóng mua một bao mì cùng chân giò hương khói. Chờ hắn tay lần thứ hai móc ra thời điểm, trong tay đã nhiều khác biệt ăn. Này một bao mì cùng chân giò hun khói trước tiên cho ngươi, ngươi trước tiên lót lót cái bụng. Ăn chậm một chút, ta không mang nước, đừng nghẹn ở.
Cảm ơn, cảm ơn.
Trần Thấm tiếp nhận mì cùng chân giò hun khói, không ngừng nói cảm ơn.
Được rồi, đóng ghi cửa sổ.
Thẩm Hằng căn dặn, chuẩn bị thừa xe trượt tuyết lúc rời đi, lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, đừng vẫn ở tại bên cửa sổ, ngươi cũng là số may gặp phải ta, nếu như gặp phải người khác. Nữ minh tinh mùi vị, e sợ rất nhiều nam nhân nghĩ đến từ đây. Ngươi có thể chống lại được.
Trần Thấm khuôn mặt một hồi đỏ, túi đầu nha một tiếng.
Ngươi trước tiên trốn trở về phòng, đem rèm cửa sổ tất cả đều kéo tốt, coi như trong nhà không ai chính là.
Thẩm Hằng lại nói, chờ ta đến tìm ngươi, ta sẽ gõ ngươi cửa sổ, cùng ngươi hẹ chặt nâng lên trước chào hỏi.
Tốt. Trần Thấm ngoan ngoãn gật đầu.
Thẩm Hằng an bài xong những này, xem Trần Thấm kéo tốt rèm cửa sổ sau, mới quay đầu rời đi.
Hắn cũng không phải là không muốn thưởng thức một hồi Trần Thấm, dù sao đây chính là rất nhiều nam nhân tình nhân trong động.
Chỉ là hiện tại không phải lúc.
Vừa nãy hắn cố ý đánh giá Trần Thấm, tin tưởng Trần Thấm đã nhận ra được. Đổi làm một ít thế giới giải trí bên trong vòng tròn lớn nữ nhân, sợ là sớm đã chủ động mở miệng. Có thể Trần Thấm cũng không có làm như vậy, trái lại cuộn rụt lại thân thể, vẫn cứ kiên trì mua. Tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng Thẩm Hằng cảm thấy cô gái này tinh vòng tròn cũng không lớn. Này càng kích phát rồi hắn chinh phục ham muốn. Đổi thành những kia tùy tiện nữ tinh, Thẩm Hằng trái lại chỉ muốn phát tiết một hồi, sau đó cho các nàng lưu lại chút ăn uống, trực tiếp rời đi.
Trần Thấm mà,
hắn mở ra xe trượt tuyết, chạy khỏi Đào Nguyên tiểu khu, khóe miệng mỉm cười. Nữ nhân này, nếu như có thể ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng không phải chú ý thu vào trong nhà. Dù sao trong nhà chỉ có một người món ăn viền lớn hoa miêu, trận bóng hơn nữa, cũng đã liên tục xin tha. Hơn nữa sau đó cần đối mặt càng nhiều cảnh khốn khó, cũng cần rất nhiều đồng bạn hỗ trợ. Dù cho Trần Thấm đối với chính mình không động tâm, nhưng phát triển trở thành của bạn, hắn cũng đồng ý tiếp thu. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới Tần Đại Gia. Không biết Tần Đại Gia thế nào rồi. Đời trước cho đến chính mình bỏ mình, hắn đều vẫn sống sót, đời này có chính mình nhắc nhở, Tần Đại Gia còn sớm dự trữ vật tư, tin tưởng hiện tại càng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần Đại Gia dị năng quả, không biết là ở đâu phát hiện, Thẩm Hằng cũng không muốn sớm phải rối, miễn cho lệch khỏi đời trước quy tích. Tuy rằng Tần Đại Gia dị năng phổ thông, chỉ là thường quy thân thể cường tráng, nhưng nghĩ muốn rèn đúc một tòa phòng an toàn, cũng cần nhân tài như vậy. Lại thêm vào một đời trước, Tần Đại Gia nhiều lần cứu chính mình, Thẩm Hằng đối với Tần Đại Gia phẩm tính, cũng coi như là vô cùng tín nhiệm. Điều này có thể xem như là chính mình một người đồng bạn. Nhân tài khan hiếm a.
Thẩm Hằng lắc đầu cảm thán.
Ra Đào Nguyên tiểu khu cửa bắc, Thẩm Hằng liền thuận đường diện một đường hướng bắc chạy. Kịch liệt xe trượt tuyết tiếng vang, khiến không ít người tất cả đều dồn dập ló đầu, muốn nhìn một chút bên ngoài là ai. Khi thấy mở ra xe trượt tuyết Thẩm Hằng sau, quần mình ở hai bên lầu bên trong mọi người, lộ ra ước ao biểu tình.
Khá lắm, dĩ nhiên có xe trượt tuyết.
Loại này thời tiết ác liệt dưới, còn có thể tự do ra ngoài, thật là ưu.
Chờ chút.
Không ít đầu góc lung lay người, đột nhiên nghĩ đến, người này có xe trượt tuyết, vậy hắn chẳng phải là có thể tự do ra vào những kia siêu thị. Từ trong siêu thị, liền có thể chơi di đến rất nhiều sinh hoạt vật tư. Trong lúc nhất thời, con đường hai bên trong lầu người, vọt tới bên cửa sổ, thậm chí có người muốn phá cửa sổ đi ra ngoài chặn lại. Nhưng đáng tiếc, xe trượt tuyết tốc độ quá nhanh chờ bọn họ luống cuống tay chân muốn ngăn lại Thẩm Hằng thời điểm, Thẩm Hằng đã lao ra rất xa.
Thiên sư nó, chạy thật nhanh.
Con đường phía đông, một căn tòa nhà văn phòng bên trong nam tử hùng hùng hổ hổ. Bọn họ ở tòa nhà này hai tầng, cùng ngoài cửa sổ tuyết hầu như đều bằng nhau. Vừa nãy Thẩm Hằng liền như thế từ bọn họ trước mắt xuyên qua.
Bỏ mất cơ hội tốt ta.
Trương tổng, ta nhìn hắn đi ra vị trí, hẳn là ở Đảo Nguyên tiểu khu ở lại.
Trương tổng phía sau, một cái mang kính mắt người trẻ tuổi tiến tới, thấp giọng mở miệng.
Vậy thì làm sao?
Trương tổng sắc mặt khó coi.
Bọn họ kinh doanh một nhà khoa học kỹ thuật công ty, ngày hôm trước bởi vì mưa to, chuẩn bị các loại mưa to sau khi kết thúc lại về nhà. Có thể không nghĩ đến, mưa không ngừng lại, mà là liên tiếp dưới lên tuyết. Nhờ có trong công ty còn có nhà ăn gửi không ăn ít uống, có thể mặc dù như thế, trải qua hai ngày, ăn uống cũng còn lại không có mấy.
Trương tổng mang theo một đám người, đập ra những công ty khác cửa, vận khí không tệ, còn cướp đoạt đến một chút đồ ăn vặt.
Lại đem những công ty khác làm việc đồ dùng chuyển về bọn họ văn phòng, trực tiếp nhen lửa sưởi ấm. Hắn còn ghi nhớ trong nhà tiểu thê, cùng lao bà video trò chuyện qua, lao bà cũng ở nhà đông đến run lẩy bẩy. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp.
Đang suy nghĩ, liền nhìn thấy Thẩm Hằng từ trước mặt lướt qua, hắn còn nghĩ chặn lại, nhường Thẩm Hằng giao ra xe trượt tuyết, có thể không mở cửa sổ ra, Thẩm Hằng cũng đã chân đi.
Trương tổng, hắn nếu ở tại Đào Nguyên tiểu khu, đây nhất định là ra ngoài tìm kiếm vật tư, hắn sau đó khẳng định còn có thể trở về a.
Gã đeo kính tiến đến Trương tổng bên hai, nhỏ giọng nói, chúng ta sau đó chuẩn bị trước, chỉ cần hắn vừa trở về, chúng ta liền có thể ngăn cản hắn.
Đúng a?
Trương tổng ánh mắt sáng lên.
Sau đó, hắn lại nhíu mày lại, cái kia xe trượt tuyết chạy quá nhanh, chúng ta làm sao cản?
Cái này,
liền cần đối diện cái kia tòa nhà phối hợp.
Gã đeo kính khỏe miệng nhếch lên, tiến đến Trương tổng bên hai, lần thứ hai thì thầm.
Tốt, tốt.
Trương tổng càng nghe, con mắt càng sáng, liền theo đi làm theo lời ngươi.
Nhanh, nhường mọi người đều hành động lên, sau đó nếu như ngăn lại hắn, xe trượt tuyết có thể ngồi hai người, ta cùng ngươi ngồi trước.
Cảm ơn Trương tổng.
Gã đeo kính cảm kích một tiếng, vội vàng quay đầu dặn dò lên thuộc hạ.
Theo gã đeo kính căn dặn, đông đảo thuộc hạ cũng đều tinh thần tỉnh táo, bắt đầu thu thập lên lầu bên trong giấy cứng hòm.
Sau đó, bọn họ đem giấy cứng hòm xé ra, mở cửa sổ ra, vứt tại trên mặt tuyết. Bên trong lầu đối diện, cũng có không ít ngưng lại ở công ty người, từng cái hiếu kỳ nhìn. Lo lắng làm gì? Gã đeo kính tìm cái kèn đồng, hướng về phía đối diện lầu la lớn, đem các ngươi dây cứng hỏng cũng lấy ra, nào ở trên tuyết. Bên này người không rõ vì sao, liền nhìn thấy đối diện cái kia tòa nhà người, quận mình thân thể, đem càng nhiều hộp giấy bỏ vào bên ngoài con đường lên. Theo hộp giấy bày ra, có mấy người đã thăm dò dẫm ở trên tuyết. Khá lắm, xốp tuyết động chỉ là thoáng chìm xuống, nhưng cũng không có rơi vào đi. Trương tổng mọi người tinh thần phấn chấn. Bên trong lầu đối diện người, hiện tại cũng rõ ràng bọn họ ý tứ, đội ba cũng theo tìm kiếm lên hộp giấy. Nửa giờ sau, hai tòa nhà người gặp mặt, Trương tổng quận mình thân thể, cùng đối diện cái kia căn tòa nhà văn phòng lãnh đạo nắm tay, rất có điểm lãnh đạo gặp mặt tư thế. Trương tổng, các ngươi đây là? Đối diện hói đầu lãnh đạo có chút nghi hoặc. Triệu tổng, vừa nay trước kia xe trượt tuyết thấy được chưa? Trương tổng cười khẽ, có điều một nét miệng, gió lạnh liền chút tiến vào miệng, hắn vội vã im lặng, nằm ngoài Triệu tổng bên tai nói, các ngươi tòa nhà này ăn, nên cũng không nhiều đi. Tuyết lớn liên tục, tiếp tục chịu đựng đi, chúng ta chỉ có một con đường chết. Chúng ta hợp lực, bắt chiếc kia xe trượt tuyết, làm sao? Nghe Trương tổng kế hoạch, Triệu tổng con mắt sáng. Thành giao.